Chương 348, hai kiếm chạm chi chương 348, hai kiếm chạm chi Lâm Ly giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, thẳng bức Phong Ma Quân mà đến. Phong Ma Quân thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tựa hồ cũng không đem Lâm Ly để vào mắt. "Hừ, liền để bản quân đi thử một chút ngươi cái này nhân chủ thực lực." Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Nhưng mà, Lâm Ly vẫn không để ý tới khiêu khích của hắn, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, hắn quanh thân bắt đầu hiện ra sáng chói kim quang, những kim quang này cấp tốc ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường kiếm màu vàng, trên thân kiếm lưu chuyển lên phù văn thần bí, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Trảm tiên kiếm. Lâm Ly khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên huy kiếm hướng Phong Ma Quân chém tới. Trường kiếm màu vàng bạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp như thế, phản phất muốn đem hết thảy đều chém làm hư vô. Phong Ma Quân thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Ly công kích vậy mà như thế lăng lệ. Nhưng hắn dù sao cũng là ma tộc một phương thống lĩnh đại tướng, thực lực không thể khinh thường. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, trung quanh phủ văn màu đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm chắn màu đen, ngăn tại trước mặt hắn. Phanh, trường kiếm màu vàng cùng tấm chắn màu đen chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Năng lượng ba động cường đại trong nháy mắt bốn phía, khiến cho không khí trung quanh cũng vì đó rung động. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, tấm chắn màu đen vậy mà tại trường kiếm màu vàng tấn công mạnh bên dưới bắt đầu xuất hiện vết rách. Làm sao có thể? Phong Ma Quân khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới Lâm Ly công kích vậy mà cường đại như thế, lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng mà, càng làm hắn hơn kinh ngạc sự tình còn tại phía sau. Chỉ gặp Lâm Ly thân hình thoát một cái, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, trường kiếm màu vàng lần nữa vung lên, hướng phía sau lưng của hắn chém tới. Đáng chết. Phong Ma Quân mắng to một tiếng, đội vàng xoay người huy quyền lên kích. Nhưng mà, nắm đấm của hắn vừa mới chạm đến trường kiếm màu vàng thân kiếm, liền bị trên đó lưu chuyển phù văn chi lực chấn động đến tê liệt không thôi, căn bản là không có cách ngăn cản trường kiếm phong mang. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm màu vàng xuyên thấu Phong Ma Quân lồng ngực, mang ra một vòng huyết hoa đỏ thẫm. Phong Ma Quân thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt quang mang cũng bắt đầu ảm đạm đi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Phong Ma Quân khó khăn mở miệng, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lâm Ly thu hồi trường kiếm màu vàng, nhìn xem ngã trên mặt đất Phong Ma Quân, trong ánh mắt cũng không gợn sóng. Có thể chống đỡ được hai kiếm, tính ngươi có chút bản sự. Lâm Ly thản nhiên nói, ngữ khí không hề bận tâm. Bị một kiếm xuyên thấu lồng ngực Phong Ma Quân, chậm rãi ngã xuống, thân hình bắt đầu tiêu tán. Bất quá hắn thần hồn tại sắp thoát ly thời điểm, bị một mực vây khốn, không thể động đậy. Ngươi tốt nhất thả ta ra. Bằng không đợi Ma Đế đại nhân giáng lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Ma Quân thần hồn ở trong hư không dãy rủa, phát ra tức giận gào thét, ý đồ tránh thoát Lâm Ly trói buộc. Nhưng mà, Lâm Ly chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Ma Đế? Hừ, ta Lâm Ly sao lại e ngại? Lâm Ly cười khẩy, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo phù văn màu vàng xiển xích trong nháy mắt đem Phong Ma Quân thần hồn chăm chú quấn quanh, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Trên chiến trường, theo Phong Ma Quân vẫn lạc, hắn chỗ triệu hồi ra vong linh cũng tiêu tán không thấy, chỉ còn lại có viên tộc cái kia chỉ có tộc nhân tại cùng man tộc đại quân đối kháng. Tộc trưởng, chúng ta không ngăn được, một tên viên tộc đối với Kình Thiên Hồ. Đi băng hoang quật người đâu? Trước khai chiến ta đã triệu tập bọn hắn trở về, không biết vì sao còn chưa tới. Rút lui trước lui, chờ người của chúng ta trở về. Kình Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nhưng thế cục đã không dung hắn làm nhiều do dự. Hắn cao giọng hô, viên tộc các chiến sĩ, rút lui, lập tức quay người, mang theo còn sót lại viên tộc chiến sĩ cấp tốc rút lui chiến trường. Man tộc các chiến sĩ thấy thế, vốn định thừa thắng xông lên, lại bị Nột Cốt Đột ngăn lại. Giặc cung đường chớ đuổi, chúng ta trước chỉnh đốn đội ngũ, cứu chữa thương binh. Nột Cốt Đột biết rõ trên chiến trường biến số, không muốn để các chiến sĩ mạo hiểm. Bá, gặp viên tộc tối lui, Lâm Ly một tay nắm Phong Ma Quân thần hồn, từ đỉnh núi chậm rãi đi đến Man tộc đại quân trước mặt. Lâm tông chủ, Nột Cốt Đột gặp Lâm Ly trở về, đội vàng tiến lên hành lễ. Vừa mới Lâm Ly cùng Phong Ma Quân đối chiến hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt, vẹn vẹn hai kiếm liền đem một tôn ma tộc đại tướng chém giết, thực lực thế này thực sự quá mức khủng bố. Hiện tại ngươi tính thế nào? Lâm Ly khẽ bước cầm lấy đó đáp lễ. Không có ma tộc người chỗ dựa, viên tộc liền không có lực lượng, mặc dù viên tộc thực lực tại chúng ta man tộc phía trên, nhưng nếu là liều mạng một lần, chúng ta man tộc chưa hẳn không thể chiến thắng viên tộc. Hiện tại viên tộc tạm thời rút lui, ta muốn các tộc nội chiến sĩ thương thế tốt đi một chút sau, thừa thắng xông lên, nhất cử cầm xuống viên tộc, đoạt lại băng hoang quận quyền khống chế. Nột Cốt Đột trong giọng nói để lộ ra kiên định cùng quyết tâm, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Lâm Ly, chờ đợi vị này tân nhiệm nhân chủ ý kiến. Lâm Ly trầm ngâm một lát, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa rút lui viên tộc đại quân, trong lòng tính toán các loại khả năng. Đã như vậy, vậy liền đi làm, ta sẽ vì ngươi là tẩy. Lâm Ly lời nói như là một thanh trọng truy, đập vào Nột Cốt Đột trong lòng. Tốt. Đa tạ Lâm tông chủ duy trì. Lời nói rơi xuống, Lâm Ly bàn tay khẽ nhếch, từng đợt tinh khiết tiên lực từ hắn lòng bàn tay phát ra, hướng bốn phía phát tán, tiên lực ba động trổ đến, những cái kia thụ thương man tộc binh sĩ liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng cường tráng hơn. Bực này vĩ lực, thật sự là khó mà với tới a. Nột Cốt Đột gặp tình hình này, nội tâm hãi nhiên. Man tộc các chiến sĩ truy kích viên tộc, đoạt lại băng hoang quận. Giết, giết. Một bên khác, lui về đến vô biên rừng rậm viên tộc lúc này cũng tại chỉnh đốn, bọn hắn tại Kình Thiên dẫn đầu xuống, đi vào một chỗ truyền tống trận lối vào, chăm chú vây quanh nơi này. Không bao lâu, truyền tống trận nổi lên ánh sáng nhạt, một cái viên tộc từ đó đi ra. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Cái kia viên tộc bước nhanh đi vào Kình Thiên trước mặt, một gối hành lễ hỏi. Ma quân đại nhân, vẫn lạc. Kinh Thiên trầm giọng nói ra, trong mắt lóe lên một vòng đau đớn cùng phẫn nộ. Cái kia mới từ trong truyền tống trận đi ra viên tộc nghe vậy, sắc mặt đột biến, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Ma quân đại nhân thế nhưng là ma tộc một phương thống lĩnh đại tướng, thực lực cường đại không gì sánh được, làm sao lại là nhân chủ Lâm Ly ra tay? Kinh Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn không chỉ có chém giết ma quân đại nhân, còn kém chút để cho chúng ta viên tộc toàn quân bị diệt. Nhân chủ Lâm Ly cái kia viên tộc tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ cùng sợ hãi. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, chúng ta nhất định phải nhanh làm ra ứng đối. Kinh Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, người đi thông chi tất cả tại băng hoang quật Trương Lai, để bọn hắn lập tức mở ra dị giới truyền thống trận, xin mời ma tộc trợ giúp. Chúng ta tuyệt không thể để nhân tộc cùng man tộc đạt được. Là, tộc trưởng, cái kia viên tộc lên tiếng, lập tức quay người vội vàng rời đi. Kinh Thiên nhìn qua cái kia viên tộc bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất an. Hắn biết, lần này viên tộc tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, lại một cái viên tộc đội vàng chạy tới, thần sắc hốt hoảng báo cáo, tộc trưởng, không xong, man tộc đại quân đã đuổi theo tới. Cái gì? Kinh Thiên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo tới. Đúng vậy, tộc trưởng, bọn hắn khí thế hung hùng, xem bộ dáng là dự định nhất cử cầm xuống chúng ta viên tộc lãnh địa. Cái kia viên tộc run giọng nói ra. Kinh Thiên nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, hắn lại không hề hay biết đau đớn. Truyền lệnh xuống, tất cả viên tộc chiến sĩ chuẩn bị lên chiến, chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Không lâu sau đó, man tộc đại quân liền ở phía xa xuất hiện, bọn hắn giống như nước thủy triều vào tới, khí thế hùng hổ. Mà viên tộc các chiến sĩ thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón trận này liên quan đến viên tộc vận mệnh quyết chiến. Giết! Theo một cốt đột ra lệnh một tiếng, man tộc đại quân như là ngựa hoang mất cương, hướng phía viên tộc lãnh địa phóng đi. Mà viên tộc các chiến sĩ cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao kêu gào nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết chấn thiên động địa. Song phương chiến sĩ đều dùng hết toàn lực, muốn trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi. Mà Lâm Ly thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên trên chiến trường thế cục biến hóa. Chiến đấu kéo dài thật lâu, song phương đều không nhỏ thương vong. Nhân chủ, ta tới. Đang lúc trên chiến trường kịch chiến say xưa thời điểm, trên chân trời chuyển tới một thanh âm hùng hồn. Âu Dương Hoàn Vũ. Kinh Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chi tu sĩ đại quân chính chạy nhanh đến, mà tại phía trước nhất dẫn đầu chính là Chính Dương Tông tông chủ, Âu Dương Hoàn Vũ. Âu Dương Hoàn Vũ, các ngươi Chính Dương Tông cũng muốn nhúng tay sao? Hừ. Kinh Thiên, ngươi dám can đảm ở ngay dưới mắt ta cùng ma tộc cấu kết, hôm nay liền lấy mệnh của ngươi tiêu trừ tội lỗi của ta. Âu Dương Hoàn Vũ thân hình như điện, dẫn đầu Chính Dương Tông tu sĩ đại quân cấp tốc tới gần chiến trường, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng phẫn nộ. Chính Dương Tông các tu sĩ theo sát phía sau, trên mặt của mỗi người đều viết đầy đối với viên tộc cùng ma tộc cấu kết oán giận cùng đối với chính nghĩa chấp nhất. Mà Lâm Ly thì là mang theo ba thú cùng linh không, lặng lặng tại chiến trường một bên quan sát. Chính Dương Tông gia nhập, khiến cho nguyên bản rằng có chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh nghiêng. Viên tộc các chiến sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng ở nhân số cùng trên thực lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Nhất là đối mặt Âu Dương Hoàn Vũ cường giả như vậy, bọn hắn càng là khó mà ngăn cản. Âu Dương Hoàn Vũ một thân tu vi sâu không lường được, hắn xuất thủ như điện, mỗi một kích đều đủ để mấy tên viên tộc chiến sĩ ngã xuống. Kinh Thiên, ngay tận thế của ngươi đến. Âu Dương Hoàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới Kinh Thiên mà đi. Kinh Thiên thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn biết do Âu Dương Hoàn Vũ thực lực, biết mình tuyệt không phải đối thủ của nó. Nhưng thân là viên tộc tộc trưởng, hắn tuyệt không thể lùi bước. Thế là, hắn cắn chặt răng, huy động trong tay cự động, đón lấy Âu Dương Hoàn Vũ. Phanh, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Không khí chung quanh phảng phất đều bị nguồn lực lượng này xé rách, hình thành từng đạo vết nứt không gian. Nhưng mà, thực lực chênh lệch là rõ ràng. Vẹn vẹn mấy hiệp, Kinh Thiên liền bị Âu Dương Hoàn Vũ đánh cho liên tục bại lui, miệng phun máu tươi. Thử, liền ngươi chút bản lĩnh này, cũng dám cùng ma tộc cấu kết, thật sự là tự tìm đường chết. Âu Dương Hoàn Vũ cười lạnh một tiếng, lần nữa huy quyền công hướng Kinh Thiên. Chương 349, Ma hóa Bạch Hổ. Chương 349, Ma hóa Bạch Hổ. Lâm Ly bỗng nhiên nhấc lên trong tay một mực bị vây phong ma quân thần hồn trêu tức mà hỏi, vì cái gì các ngươi ma tộc chuyên chọn những rác rưởi này hợp tác? Bất quá phong ma quân không có trả lời, mà là tại nội tâm âm thầm nói ra, đợi lát nữa ngươi liền muốn quỳ xuống đi cầu ta. Hắn sở dĩ như vậy là bởi vì hắn cảm nhận được một nguồn lực lượng, một cô đến từ dị giới lực lượng, một cô huyết mạch chi lực của hắn. Hắn thẳng tắp nhìn về phía, tại viên tộc lãnh địa đằng sau, cái kia thông hướng băng hoang quận truyền tống trận, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Kình Thiên, nhận lấy cái chết. Đang lúc Kình Thiên khó khăn lắm ngăn lại Âu Dương Hoàn Vũ một quyền thời điểm, nuốt cốt đột cầm trong tay cự phủ từ khác một bên giết ra, cự phủ mang theo bảng bạc uy thế thẳng đến Kình Thiên ngược tới. Tiên tổ giúp ta! Kình Thiên mắt thấy kích này không cách nào hiện lên, lúc này hô to. Ngay tại Kình Thiên tuyệt vọng la lên tiên tổ giúp ta thời khắc, cái kia thông hướng băng hoang quật truyền tống trận đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức từ đó mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Hừ, lũ sâu kiến, dám tổn thương ta viên tộc người! Nương theo lấy một tiếng uy nghiêm gầm thét, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong truyền tống trận chậm rãi đi ra, thân ảnh kia cao tới mấy trượng, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, tựa như một tôn từ viễn cổ đi tới chiến thần. Đây chính là viên tộc tiên tổ Chi Linh, một vị đã từng quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế. Sự xuất hiện của hắn để trên chiến trường tất cả mọi người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Âu Dương Hoàn Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới viên tộc lại còn có dạng này át chủ bài. Mà Lâm Ly thì là có chút híp mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới vị này viên tộc tiên tổ chi linh, trong lòng âm thầm ước định lấy thực lực của đối phương. Tiên tổ. Kinh Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, hắn vội vàng tối lui đến tiên tổ chi linh bên người, đem trên chiến trường thế cục giản yếu báo cáo một lần. Tiên tổ chi linh sau khi nghe xong, mắt sáng như đuốc quét mắt một vòng chiến trường, cuối cùng dừng lại tại Lâm Ly trên thân. "Hừ, nhân tộc tiểu tử, chính là ngươi chém giết ta viên tộc Minh Hữu Phong Ma quân sao?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng bất mãn. Lâm Ly cười nhạt một tiếng, nói không sai, là ta. Nhưng ngươi thì như thế nào đâu? Lớn mật, tiên tổ chi linh gầm thét một tiếng, quanh thân kim quang đại thịnh, một cỗ cường đại uy áp hướng phía Lâm Ly ép đi. Hôm nay, ta liền muốn là viên tộc lấy lại công đạo. Làm cản. Gặp viên tộc tiên tổ mang theo uy áp đánh tới, Lâm Ly không động, mà là bên cạnh linh không động. Thử, viên tộc tiên tổ. Sống trăm vạn năm bất quá là mới chỉ là tiên quân cảnh, thật sự là phế bật. Linh không không che giấu chút nào chính mình vẻ khinh bỉ. Linh không lời nói như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào viên tộc tiên tổ chi linh trong lòng. Để vị này đã từng quát tháo phong vân cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chỉ là tiên quân cảnh. Hừ, vô chi tiểu nhi, ngươi cũng đã biết tại cái này mênh mông trong tu chân giới, tiên quân cảnh đã là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Viên tộc tiên tổ chi linh giận quá thành cười, quanh người hắn kim quang lần nữa tăng gọn, một cỗ càng cường đại hơn uy áp quét sạch mà ra, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở trong đó. Nhưng mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến uy áp, linh không lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ có chút lóe lên, liền dễ như trở bàn tay tránh thoát cái này đủ để cho rất nhiều cường giả trốn bước công kích. A, có đúng không? Cái kia trong mắt của ta, bất quá cũng như vậy thôi. Linh không trong thanh âm mang theo một tia trêu tức, hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ, từng đạo huyền diệu phù văn trên không trung hiện hiện, xen lẫn thành một tấm phức tạp mà thần bí pháp trận. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Linh không lời nói rơi xuống, cái kia không trung pháp trận đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, một cỗ so viên tộc tiên tổ chi linh còn cường đại hơn khí tức từ đó tản ra, làm cho cả chiến trường cũng vì đó chấn động. Cảm nhận được nguồn lực lượng này viên tộc tiên tổ chi linh, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Linh tộc, nghĩ không ra ngươi một tên phế vật cũng có thể nhận được ta linh tộc công pháp. Làm sao? Linh tộc hiện tại cũng là nhân tộc chó săn sao? Ha ha, ta bất quá là làm ra lựa chọn chính xác nhất, đi theo nhân chủ có thể tái hiện ngày xưa linh tộc huy hoàng. Không giống ngươi, phản bội chư thiên, dung túng hậu đại cùng ma tộc cấu kết. Theo ta thấy, ngươi mới thật sự là chó săn. Mà Lâm Ly thì là một mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, nhìn xem linh không cùng viên tộc tiên tổ chi linh giằng co, trong lòng âm thầm gật đầu. Chủ thượng, có cần hay không chúng ta xuất thủ tương trợ? Ba thú quay đầu hướng Lâm Ly hỏi. Không cần, nó không phải linh không đối thủ. Bất quá các ngươi muốn lo lắng chính là lão bằng hữu của các ngươi tới. Ba thú nghe vậy đều là không nghĩ ra, mặt lộ nghi hoặc. Lão bằng hữu? Bạch hổ. Huyền Vũ dẫn đầu kịp phản ứng, hoảng sợ nói. Không sai. Bạch hổ tới, chúng ta vì sao muốn lo lắng? Thanh Long không hiểu hỏi. Dù sao bạch hổ giống như bọn họ đều là đã từng đi theo tiền nhiệm nhân chủ thần thú, gánh chịu lấy bảo hộ chư thiên trách nhiệm, lão hữu trùng phùng vui vẻ mới đối, như thế nào là lo lắng? Thanh Long lời nói rơi xuống, tùy theo mà đến là một đạo vang vọng chân trời gầm thét. Giống. Chỉ gặp một con cự thú từ trong truyền tống trận đi ra, toàn thân tản ra hắc khí, màu trắng bề ngoài cũng bị hắc khí kia nhuộm thành trắng đen xen kẽ, mà lại trên người của nó còn đứng lấy một cái ma tộc người. Cái kia ma tộc người đứng tại bạch hổ trên thân, nét miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm quét mắt Lâm Ly cùng ba thú. Nhân chủ, không nghĩ tới đi, bạch hổ đã bị ta ma tộc khống chế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ma tộc tiếng người âm âm lãnh, để lộ ra sát ý vô tận. Bạch hổ phát ra rít gào trầm trầm, hai mắt xích hồng, hiển nhiên đã mất đi ngày xưa thần trí, hoàn toàn bị ma tộc chỗ điều khiển. Lâm Ly khẽ cho mày, từ hắn cảm ứng được khí tức này thời điểm, hắn liền lặng lẽ tế ra Hỏa Minh Ngọc, nhưng Hỏa Minh Ngọc lực lượng thế mà không cách nào xua tan bạch hổ trên người ma khí. Bạch hổ, ngươi làm sao lại cùng ma tộc làm bạn? Thần hoàng hô lớn. Nhưng mà bạch hổ lại giống như là không có nghe được bình thường, tiếp tục phát ra rít gào trầm trầm, trên người hắc khí càng nồng đậm. Vô dụng, tâm trí của nó đã bị triệt để ăn mòn, hiện tại nghe không được ngươi nói cái gì. Ha ha, nghĩ không ra ngươi thật đúng là có thể khôi phục ba thú. Bất quá bây giờ ngươi không có cơ hội tập hợp đủ bọn chúng lực lượng bản nguyên. Nhân chủ thánh kiếm cũng vô pháp phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Chư thiên, chờ lấy ta ma tộc lại lần nữa thống trị đi. Ha 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 ha. Cái kia ma tộc người ngửa mặt lên trời cười to, sau đó vung tay lên, từ trong truyền tống trận xông ra càng nhiều ma tộc tu sĩ, thẳng đến man tộc cùng chính dương tông đại quân mà đi. Đại nhân cứu ta, bị nhốt lấy phong ma quân thần hồn trông thấy người tới, không khỏi hô to. Phong ma quân, đại nhân là ta. Ha ha, ta ma tộc người chưa từng có làm tù binh. Nói đi, hắn đánh ra một trường, thẳng đến thần hồn kia mà đi. Đại nhân, không. Bất quá hắn một trường này tiên lực còn chưa tới trước mặt, liền bị Lâm Ly khoát tay hào đánh tan. Lâm Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia ma tộc người, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ở trước mặt ta, ngươi còn chưa có tư cách quyết định cái gì. Cái kia ma tộc người sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên ngờ tới Lâm Ly sẽ ra tay ngăn cản. Lâm Ly sắc mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía bị ma khí bao phủ bạch hổ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Bạch hổ, tỉnh lại. Lâm Ly hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ tinh khiết mà lực lượng cường đại từ hắn thể nội tuôn ra, hướng phía bạch hổ đánh tới. Nhưng mà ma khí kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại Lâm Ly lực lượng sắp chạm đến bạch hổ trong nháy mắt, đột nhiên bành trướng, đem Lâm Ly lực lượng sinh sinh ngăn cản ở bên ngoài. Hừ, tốn công vô ích. Cái kia ma tộc người thấy thế, cười lạnh liên tục. Lâm Ly cau mày, hắn không nghĩ tới ma khí vậy mà như thế ngoan cố. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn Hỏa Minh Ngọc đột nhiên quang mang đại thịnh, một cô ấm áp mà lực lượng thần bí từ trong ngọc chạy xuôi mà ra, cùng hắn lực lượng dung hợp, lần nữa hướng phía Bạch Hổ đánh tới. Lần này, ma khí rốt cục có vương lòng dấu hiệu, Bạch Hổ ánh mắt cũng hơi thanh minh một chút. Nhưng vào lúc này, cái kia ma tộc người đột nhiên xuất thủ, một đạo màu đen ma diệm hướng phía Lâm Ly đánh tới, y đồ đánh gãy hắn cứu viện. Lâm Ly hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhẹ nhõm tránh thoát ma diễm công kích. Mà lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới Bạch Hổ bên cạnh, hai tay đặt tại Bạch Hổ trên đầu, một cỗ lực lượng mênh mông từ hắn thể nội tuôn ra, liên tục không ngừng đưa vào Bạch Hổ thể nội. "Phá cho ta!" Lâm Ly hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể phảng phất sôi trào bình thường, đột nhiên bộc phát. Đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc quanh mình, Bạch Hổ trên người ma khí rốt cục bắt đầu dần dần lui tán, cặp mắt của nó cũng bắt đầu dần dần khôi phục ngày xưa thần thái. Bất quá, tại cuối cùng một tia ma khí sắp bị khu ra Bạch Hổ thể nội thời điểm, một đạo cấm chế chi lực đột nhiên xung ra, làm cho Lâm Ly giật nảy cả mình, không thể không tạm thời buông tay. Ha ha, ma đế đại nhân tự mình bày ra cấm chế, há lại nói toạc liền có thể phá. Nhân chủ Lâm Ly, trước đây đều nói ngươi là chư thiên vạn cổ không ra cường giả tuyệt thế, hôm nay bản vương liền đến thử một chút thực lực của ngươi. Đúng lúc này, Thí Thiên Ma Vương thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Ly trước mặt, toàn thân tản ra ma khí ngập trời, một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy chiến ý hử, ma tộc người, cũng xứng cùng ta độc thủ. Lâm Ly hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, không sợ chút nào. Xứng hay không, thử qua mới biết được. Thí Thiên Ma Vương cười lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cường đại ma lực trong nháy mắt tại quanh người hắn ngưng tụ, tạo thành một đạo màu đen ma diễm phong bạo, hướng phía Lâm Ly quét sạch mà đi. Lâm Ly mặt không đổi sắc, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ tinh khiết mà lực lượng cường đại từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu trắng, đem ma diễm phong bạo một mực ngăn tại bên ngoài. Liền chút bản lĩnh này sao? Lâm Ly cười khẩy, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thí Thiên Ma Vương sầm mặt lại, hiển nhiên bị Lâm Ly thái độ chọc giận. Hắn lần nữa phát lực, ma diễm phong bạo uy thế càng hơn trước đó, phản phất muốn đem Lâm Ly triệt để thôn vệ. Nhưng mà Lâm Ly nhưng như cũng ung dung không đổi, trong cơ thể hắn Hỏa Minh Ngọc lần nữa quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng thần bí từ trong ngọc chạy xuôi mà ra, cùng hắn lực lượng dung hợp, khiến cho màn sáng màu trắng lực phòng ngự càng thêm cường đại. Chương 350, Thiên giới chi môn chương 350, Thiên giới chi môn Thí Thiên Ma Vương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị chiến ý thay thế. Hừ, chớ nên đắc ý quá sớm. Hôm nay, bản vương nhất định phải để cho ngươi kiến thức một chút ta ma tộc chân chính thực lực. Thí Thiên Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chu thân ma khí cuồn cuộn, phản phất có vô số ma hồn ở trong đó gào thét. Lâm Ly cười nhạt một tiếng, nói vậy thì tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi chỗ này bị ma tộc cứng giả, đến tuột cùng có cỡ nào thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, Thí Thiên Ma Vương thân hình lần nữa lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Ly phía trên, hai tay giơ cao khỏi đầu, một cỗ bảng bạc ma lực tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, dần dần hình thành một thanh khổng lồ màu đen ma kiếm. Ma ảnh trảm. Thí Thiên Ma Vương hét lớn một tiếng, huy động ma kiếm, một đạo kiếm khí màu đen bạch phá bầu trời, mang theo vô tận sát lục chi ý, hướng phía Lâm Ly bổ tới. Lâm Ly ánh mắt ngưng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội lực lượng mãnh liệt mà ra, hóa thành một mặt to lớn màu trắng hộ thuẫn, ngăn tại trước mặt mình. Phanh, kiếm khí màu đen cùng màu trắng hộ thuẫn chạm vào nhau, phát ra linh thái nhức có quanh mình, năng lượng ba động cường đại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, để chung quanh tu sĩ đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng mà, ngay tại cái này năng lượng ba động chưa tiêu tán thời điểm, Thí Thiên Ma Vương xuất thủ lần nữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu đen, thẳng đến Lâm Ly mà đi, ý đồ gần hơn chiến kết thúc trận chiến đấu này. Lâm Ly hừ lạnh một tiếng, thân hình đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, cùng Thí Thiên Ma Vương trên không trung giao thoa mà qua, song phương quyền cước đan xen, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Phanh, 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 quyền cước va chạm thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm đều để không khí chung quanh phảng phất bị xé nứt bình thường, sinh ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Đúng lúc này, Lâm Ly đột nhiên thân hình dừng lại, một cỗ thần bí mà tinh khiết lực lượng từ hắn thể nội tuôn ra, trong nháy mắt đem Thí Thiên Ma Vương bao phủ trong đó. Đây là lực lượng gì? Thí Thiên Ma Vương sắc mặt đại biến, hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào động đậy mảy may, thể nội ma lực cũng giống như bị nguồn lực lượng này chô áp chế. Ngay cả ta thực lực đều không rõ ràng, liền mưu toan tới khiêu chiến ta, các ngươi ma tộc tại trên tay của ta chết nhiều như vậy cái gọi là ma quân, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Xem ra tình báo của các ngươi làm việc thật là rất rưởi. Lâm Ly trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại từ hắn thể nội tuôn ra, hội tụ tại trên lòng bàn tay của hắn. Đây là tinh hóa chi lực. Thí Thiên Ma Vương trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn biết rõ loại lực lượng này đáng sợ, một khi bị nguồn lực lượng này triệt để bao phủ, hắn ma khí sẽ bị một chút xíu bắt ly, cuối cùng hóa thành hư vô. Lâm Ly nét miệng lên một vòng cười lạnh, hắn cũng không có nóng lòng phát động công kích, mà là hưởng thụ lấy Thí Thiên Ma Vương trên mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hiện tại, ngươi cũng đã biết đối địch với ta hậu quả. Lâm Ly nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thí Thiên Ma Vương sắc mặt tái xanh, hắn dốc hết toàn lực muốn tránh thoát nguồn lực lượng này trói buộc, nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không thể thoát khốn, chắc chắn mệnh tang nơi này. Đúng lúc này, Lâm Ly đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thí Thiên Ma Vương sau lưng, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay cái kia cố tịnh hóa chi lực đột nhiên bộc phát, hóa thành chói mắt và mang, hướng phía Thí Thiên Ma Vương hậu tâm đánh tới. Không! Thí Thiên Ma Vương tuyệt vọng hô to, nhưng hắn lời nói bị tia sáng chói mắt kia thôn vệ, người bên ngoài nghe không được một chút. Vâng! Đột nhiên chân trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn, tựa hồ muốn đem cả mảnh trời chém đứt ra. Khí tức thật mạnh. Linh Không nhìn về chân trời biến hóa, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Ly thì là một mặt nghiền ngẫm lặng lặng nhìn xem. Nương theo lấy thiểm điện qua mang, một cái hư ảnh dần dần xuất hiện, thấy không rõ nó diện mục. "Tiểu tử, đợi ta chân thân giáng lâm, chính là ta ma tộc trở lại chư thiên thời điểm." Hư ảnh kia nói ra, lập tức vung tay lên, đem sắp tiêu tán thí thiên chăm chú bao khỏa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Ly lặng lặng nhìn một màn này, không có xuất thủ ngăn cản. Đợi cái kia ma tộc hư ảnh tính cả thí thiên ma vương cùng nhau biến mất sau, Lâm Ly mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía ở trong chiến trường trắng trợn đổ sát bạch hổ. Tỉnh lại, Lâm Ly lần nữa hét lớn một tiếng, lần này hắn điều động lực lượng toàn thân, một cỗ mênh mông như biển linh lực từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo quang trụ óng ánh, bắn thẳng về phía bạch hổ. Quang trụ cùng bạch hổ trên người ma khí va chạm, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, ma khí tại quang trụ trùng kích vào không ngừng tán loạn, bạch hổ ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh. Giống. Bạch hổ phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, trên người ma khí rốt cục bị triệt để xua tan, nó khôi phục ngày xưa thần trí, trong hai mắt lóe ra đối với Lâm Ly lòng cảm kích. Đa tạ nhân chủ cứu giúp. Bạch hổ thanh âm tại Lâm Ly trong đầu vang lên, tràn đầy kính ý. Lâm Ly khẽ gật đầu, không có nhiều lời, mà là quay người nhìn về phía chiến trường. Lúc này, ma tộc tu sĩ tại đã mất đi thí thiên ma vương lãnh đạo sau, sĩ khí đại giảm, bị man tộc cùng chính dương tông đại quân dần dần áp chế. Theo ta cùng một chỗ, đem những này ma tộc dư nghiệt triệt để thanh trừ. Lâm Ly hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, phóng tới chiến trường. Linh Không cùng ba thú nghe vậy, cũng là nhao nhao khởi hành, theo sát phía sau. Sự gia nhập của bọn hắn khiến cho chiến trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển, ma tộc tu sĩ tại bốn người tấn công mạnh tiết sau tiết bại lui. "Hừ, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng." Lâm Ly thanh âm ở trên chiến trường quen quẩn, hắn mỗi một lần công kích đều mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, để ma tộc tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. "Tập tứ tượng chi lực, dục nhân chủ thành kiếm." "Ra." Lâm Ly lời nói rơi xuống, tứ thú thể nội một nguồn lực lượng xông ra, đồng thời Lâm Ly thể nội hòa minh ngọc chi lực cũng cùng nhau bay ra. Năm cỗ lực lượng trên không trung xen lẫn, dung hợp, hóa thành một thanh sáng chói chói mắt thanh kiếm, thân kiếm tản ra hào quang chói sáng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hắc ám cùng tà ác. "Nhân chủ thanh kiếm, chém hết yêu ma." Lâm Ly hét lớn một tiếng, cầm trong tay thanh kiếm, đứng ở hư thiên, hắn một kiếm vung ra, thanh kiếm những nơi đi qua, ma tộc tu sĩ như gió thu quét lá rụng nhau nhau ngã xuống, không người có thể ngăn cản phong mang của nó. Có tứ tượng chi lực ra trì thanh kiếm, dưới một kiếm, ma tộc người thần hồn cũng bị chém vỡ ba, cũng không còn cách nào dựng lại nhục thân. "Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Nhìn xem ma tộc người liên miên hóa thành một miệng, viên tộc người bắt đầu luống cuống, không bị khống chế lui lại, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. "Không cho phép lui, cho ta nên địch, nên địch." Kinh thiệt sắc lập tại hư thiên đối với lui lại viên tộc chiến sĩ giận dữ hét. Mà cách đó không xa, Linh Không còn tại cùng viên tộc tiên tổ chi linh rằng có lấy. Linh Không nghiêng mắt xem ra, gặp Lâm Ly đã đem tràng diện khống chế, ánh mắt của hắn trở nên càng hung hiểm hơn. "Viên tộc vốn không nên cùng chư thiên đối lập, làm sao ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay liền để cho ta thay nhân chủ chính tay đâm ngươi cái này chư thiên phản đồ." Linh Không lời nói như là hàn băng, để không gian chung quanh đều phảng phất động lại một lát. Thân hình hắn khẽ động, sẽ không tiếp tục cùng biên tộc tiên tổ chi linh dây dưa, mà là vọt thẳng hướng Kình Thiên, quanh thân linh lực phun trào, như là cuồng phong mưa rào, khí thế hùng hổ. "Linh Không, ngươi đừng muốn tùy tiện. Ta viên tộc sao lại sợ ngươi?" Kình Thiên giống giận, hai tay nhanh chóng kết ấn, điều động lấy viên tộc các chiến sĩ lực lượng, ý đồ ngưng tụ ra một cỗ cường đại lực phản kích. Nhưng mà, Linh Không tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến Kình Thiên trước mặt, đấm ra một quyền, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, trực kích Kình Thiên lực. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, Kình Thiên cả người như là diều bị đứt dây bình thường bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Không thực lực vậy mà kinh khủng như thế, dưới một kích, hắn cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. "Hừ, viên tộc tộc trưởng, không gì hơn cái này." Linh Không lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất Kình Thiên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lúc này, trên chiến trường thế cục đã triệt để thiên về một bên. Tại Lâm Ly dẫn đầu xuống, ma tộc cùng Chính Dương Tông đại quân như là gió thu quét lá vàng bình thường, đem ma tộc tu sĩ đổ sát hầu như không còn. Những cái kia đã từng không ai bị nổi ma tộc cường giả, giờ khắc này ở Thánh Kiếm Phong mang bên dưới, nhao nhao vẫn lạc. "Hôm nay, liền để các ngươi viên tộc cũng trả giá đắt." Linh Không thân hình lần nữa khẽ động, hướng phía những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại viên tộc chiến sĩ phóng đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Đó là một vị người khoác hắc bào lão giả, hai mắt như là như vực sâu thâm thúy, quanh thân tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. "Linh Không, đối thủ của ngươi là ta." Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. "Ngươi là người phương nào?" Linh Không khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được vị lão giả này trên người tán phát ra khí tức cường đại, biết người này tuyệt không phải hạng người bình thường. "Ta chính là viên tộc thái thượng trưởng lão, hôm nay liền tới lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi." Lão giả nói, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị hướng phía Linh Không công tới. Hai người trong nháy mắt đưa trước tay, quyền phong gào thét, linh lực khuấy động, làm cho cả chiến trường cũng vì đó chấn động. Mà mặt khác viên tộc chiến sĩ thấy thế, cũng là nhao nhao liều chết chống cự, ý đồ là thái thượng trưởng lão tranh thủ thời gian. Nhưng mà, tại Lâm Ly thánh kiếm phía dưới, hết thảy chống cự đều là phí công. Thánh kiếm những nơi đi qua, vô luận là ma tộc hay là viên tộc chiến sĩ, đều nhao nhao vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi. "Cấu kết ma tộc, tội không thể tha." Lâm Ly đứng ở hư thiên phía trên, thánh kiếm nơi tay, mắt sáng như đuốc, thanh âm của hắn ở trên chiến trường quen quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo lời của hắn rơi xuống, thánh kiếm lần nữa vung ra, một đạo hào quang sáng chói vạch phá bầu trời, thẳng đến những cái kia còn tại ngoan cố chống lại viên tộc chiến sĩ mà đi. Không. Kinh Thiên nhìn xem đạo ánh sáng kia, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, dưới một kích này, viên tộc sẽ không còn sống khả năng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Cái kia đạo hào quang sáng chói tại sắp đánh trúng viên tộc chiến sĩ trong nháy mắt, vậy mà đột nhiên bị lệch phương hướng, hướng phía chân trời bay đi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Ly khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia đột nhiên biến mất, biết nhất định có chuyện gì phát sinh. Mà trên đường chân trời, cái kia đạo nguyên bản sắp tiêu tán quang mang đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất có thứ gì ở trong đó thai nén mà sinh. Đây là Lâm Ly ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia cường đại cùng thần bí, biết nhất định có chuyện trọng yếu nào đó sắp phát sinh. Đúng lúc này, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, thời cơ đã đến, mau tới thiên giới. Chương 351, thiên giới người giữ cửa. Chương 351, thiên giới người giữ cửa thiên giới. Lâm Ly trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, cái này thiên giới là nơi nào, làm sao chưa từng nghe nói qua. Lâm Ly bỗng nhiên muốn gọi ra hệ thống hỏi rõ ràng, khi hắn hô vài tiếng không có trả lời lúc mới nhớ tới, từ ngày đó hệ thống cung cấp thánh kiếm đằng sau liền thông chi trở lại nhà máy sửa chữa, cái này liên tiếp mấy tháng thời gian đều không có tin tức. Lâm Ly thu hồi thanh kiếm, quay người nhìn về phía tứ thú hỏi, các ngươi có biết thiên giới ra sao chỗ? Tứ thú liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu biểu thị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chủ nhân ta biết. Đột nhiên, Mặc Ngọc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện, sau đó nó từ trong hư không chui ra. Lần này đi ra Lâm Ly không có dẫn nó, cũng là bởi vì Lâm Lạc Ly đang bế quan, cho nên để nó tại trong tông thủ hộ. A, ngươi biết thiên giới? Lâm Ly nhìn về phía Mặc Ngọc Kỳ Lân, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mặc Ngọc Kỳ Lân nhẹ gật đầu, trong thần sắc mang theo một tia kính sợ, "Chủ nhân, thiên giới chính là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói nơi đó là chư thiên vạn giới phía trên, thần linh chỗ ở nơi đó tràn đầy vô tận pháp tắc chí lực, là tất cả người tu hành tha thiết ước mơ thánh địa." Thần linh chỗ ở Lâm Ly tự lẩm bẩm, "Chư thiên vạn giới không phải cực hạn sao? Còn có chư thiên phía trên tồn tại." Lâm Ly nghi ngờ hỏi, vì sao hắn xưa nay không biết, vì sao hệ thống lúc trước chưa từng có đã nói với hắn? Tiên đế không phải liền là phương vũ trụ này mức cực hạn sao? "Chủ nhân, tự nhiên không phải. Chư thiên vạn giới chỉ là thượng vị diện, ở vị diện này phía trên còn có vị diện, chính là cái kia thiên giới, cũng chính là cái gọi là thần giới, tiên đế tự nhiên là chư thiên cực hạn, nhưng tại chư thiên phía trên còn có người mạnh hơn." Mặc Ngọc Kỳ Lân giải thích nói. "Ngươi là từ đâu biết được những này?" "Ta được triệu hoán đến chủ nhân bên người lúc liền biết những này, bất quá có một ít ký ức bị phong tồn, theo chủ nhân càng ngày càng mạnh, hoàn thành sự tỉnh càng ngày càng nhiều, ta đoạn ký ức này mới từng bước giải phong." Nghe vậy Lâm Ly tựa hồ minh bạch, xem ra Mặc Ngọc Kỳ Lân những ký ức này là hệ thống cắm vào, mà cái kia sáng tạo ra chư thiên vạn vật sáng thế thiên tôn, cũng nên là thần giới người tới. Lâm Ly nhìn chăm chú Mặc Ngọc Kỳ Lân, trong lòng dũng động trước nay chưa có rung động cùng hiếu kỳ. Hắn ý thức đến, chính mình sở tại thế giới xa so với trong tưởng tượng càng bao la hơn cùng thâm thúy. "Như vậy, ngươi có biết cái kia thiên giới triệu ta tiến đến cần làm chuyện gì?" Lâm Ly trầm giọng hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Mặc Ngọc Kỳ Lân lắc đầu, trong thần sắc mang theo một tia mê mang, "Chủ nhân, ta tuy biết hiểu thiên giới tồn tại, nhưng đối với kỳ cụ thể sự vụ cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu thiên giới triệu hoán, nhất định là cùng chủ nhân có liên hệ lớn lao, có lẽ liên quan đến lấy toàn bộ chư thiên vạn giới vận mệnh." Lâm Ly nghe vậy, cau mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ, chính mình làm nhân chủ, gánh vác thủ hộ chư thiên vạn giới trách nhiệm, mà thiên giới triệu hoán, không thể nghi ngờ đem hắn đẩy hướng một cái càng rộng lớn hơn sân khấu, một cái hắn chưa bao giờ bước chân qua lĩnh vực. Bất luận phía trước là khó khăn bực nào hiểm trở, ta Lâm Ly đều đem thẳng tiến không lùi. Lâm Ly hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Lúc này, trên chiến trường thế cục đã triệt để ổn định lại. Tại Lâm Ly thánh kiếm phía dưới, ma tộc tu sĩ bị tàn sát hầu như không còn, viên tộc chiến sĩ cũng nhao nhao đầu hàng. Mà vị kia viên tộc thái thượng trưởng lão, tại cùng linh không trong lúc kịch chiến, cuối cùng cũng thua trận, bị bắt sống. Lâm Ly thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía tứ thú cùng linh không, cùng những cái kia ngay tại thu thập chiến trường man tộc cùng chính dương tông tu sĩ. "Chư vị." Trên chiến trường người nghe vậy nhao nhao dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Lâm Ly. "Hôm nay chúng ta lại lần nữa đánh lui ma tộc, nhưng không được phất lờ. Ma tộc thế tất lại lần nữa đánh tới. Bởi vậy, ta hy vọng chư vị có thể mang theo đệ tử trong tông, tộc nhân cùng hết thể nguyện ý vì đối kháng ma tộc xuất lực người, tiến về thiên hoang vực đóng quân." Âu Dương Hoàn Vũ nghe vậy không chút do dự, lúc này lĩnh mệnh, cần tuân nhân chủ pháp lệnh. Mà Nốt Cốt Đột thì là nhìn một chút bên cạnh vây tụ man tộc cao tầng, tựa hồ đang thương lượng cái gì. "Nốt tộc trưởng, man tộc như thế nào quyết định đều là tự do của các ngươi, ta Lâm Ly sẽ không cưỡng cầu." "Không cần nhiều lời, Lâm tông chủ là Côn Luân chi chủ, lại là cao quý tân nhiệm nhân chủ, thực lực cường đại. Mà lại Lâm tông chủ trả lại tộc ta tiên tổ tín vật, đáng giá ta man tộc đi theo." Man tộc nguyện ý nghe nhân chủ hiệu lệnh, tiến về thiên hoang vực. Nốt Cốt Đột tiếng nói vừa dứt, man tộc cao tầng nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý đi theo Lâm Ly tiến về thiên hoang vực. "Tốt, nếu chư vị đều nguyện ý, vậy chúng ta liền lập tức khởi hành, tiến về thiên hoang vực." Lâm Ly vung tay lên, trong giọng nói tràn đầy hào tình trang trí. Đám người cấp tốc thu thập chiến trường, chỉnh lý tốt hết thảy sau, liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy thiên hoang vực xuất phát. "Nhỏ Kỳ Lân, ngươi mang theo bọn hắn trở về, tìm xong nơi trú đóng, nói cho Lưu Thường, đây đều là người của chúng ta, nên coi là đồng môn, tông môn tài nguyên bọn hắn đều có thể sử dụng." Nhỏ Kỳ Lân minh bạch, "Chủ nhân, ngài hiện tại muốn đi thiên giới sao?" "Âm thanh tiên nếu kêu gọi ta đi, tất nhiên có đại sự, ta phải đi xem một cái." Lâm Ly cười nhạt một tiếng. Chủ thượng, chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ? Hiện tại chư thiên bên này tạm thời an ổn, mà các lộ thế lực đều đem tề tụ thiên hoang vực, ma tộc trong thời gian ngắn hẳn là cũng không dám tới tập. Huyền Vũ tiến lên nói ra. Ấn vậy được, các ngươi bốn người theo ta cùng nhau, chư thiên bên này cứ giao cho Linh Không tỏa chấn. Lâm Ly gật đầu đáp ứng, trong lòng đã có đối với không biết tâm thần bất định, cũng có đối với khiêu chiến khát vọng. Linh Không, chư thiên vạn giới liền tạm thời giao cho ngươi, cần phải bảo trì cảnh giác, phòng ngừa ma tộc thừa cơ đánh lén. Lâm Ly vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Linh Không ôm quyền nói, nhân chủ yên tâm, Linh Không chắc chắn dốc hết toàn lực bảo vệ cẩn thận vùng thiên địa này. Lâm Ly khẽ bước cằm, sau đó quay người, cùng tứ thú cùng nhau đằng không mà lên, hóa thành năm đạo lưu quang, hướng về cái kia trong truyền thuyết tiên giới xuất phát. Thiên giới, ta tới. Lâm Ly ở trong lòng mặc niệm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Theo càng ngày càng tới gần chân trời biên giới, Lâm Ly một đoàn người cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi, đó là óng ánh khắp nơi tinh không, tinh quang sáng chói, phảng phất mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Mà tại tinh không cuối cùng, một cánh cửa khổng lồ đứng sừng sững, tản ra thần bí mà trang nghiêm khí tức. Đây chính là thiên giới lối vào sao? Lâm Ly nhìn chăm chú cánh cửa kia. Tứ thú cũng vây quanh ở bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn chăm chú cánh cửa kia, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Lâm Ly hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia. Chư thiên đồ vật, không thể nhập thiên giới. Đột nhiên, một tiếng uy nghiêm thanh âm truyền đến. Hiển nhiên câu nói này nói chính là Lâm Ly sau lưng tứ thú. Bọn chúng chính là ta tọa hạ thần thú, tuyệt không hài lòng. Lâm Ly nhìn một chút tứ thú, lại đối cánh cửa kia nói ra, cho dù ngươi là chư thiên nhân chủ, cũng không thể hỏng quy củ của nơi này. Đã như vậy ta liền không vào cái này thiên giới. Lâm Ly không sợ hãi chút nào. Ngươi, hiển nhiên sau cánh cửa người kia bị tức đến. Thôi, lão ngu, để bọn hắn cùng một chỗ vào đi. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ giàn mua nhưng lại không mất thanh âm uy nghiêm từ môn hộ đằng sau chuyển đến, đánh gây trước đó uy nghiêm thanh âm. Lâm Ly khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán vị này lão ngu thân phận, đồng thời cảnh giác quan sát đến bốn phía biến hóa. Tứ thú thì kề sát tại bên cạnh hắn, tựa hồ cảm nhận được sắp đến không khí khẩn trương. Nếu hồ lão lên tiếng, vậy liền để bọn chúng cùng nhau vào đi. Lúc trước uy nghiêm thanh âm tuy có không vui, nhưng cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh. Lâm Ly trong lòng hơi động, hồ lão, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên giới chi chủ, có thể là trưởng quản thiên giới chí cao tồn tại. Hắn cấp tốc chỉnh lý suy nghĩ, quyết định lấy lễ để tiếp đón, dù sao mục đích chuyến đi này không biết, không nên tùy tiện gây thù hằn. Đa tạ hồ lão khoan hồng độ lượng. Lâm Ly chắp tay hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia kính ý, hắn nhẹ nhàng vô tư thú, ra hiệu bọn chúng đi theo chính mình cùng nhau xuyên qua cái kia phiến thần bí môn hộ. Theo Lâm Ly một đoàn người bước vào môn hộ, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Bọn hắn phảng phất xuyên qua đường hầm không thời gian, trung quanh quang mang trở nên nhu hòa mà ấm áp, trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời khí tức thần thánh. Khi quang mang dần dần tan đi, bọn hắn phát hiện mình đã đứng ở một đám mây mù lở lở, tiên nhạc đồng bền trong tiên cảnh. Đây cũng là thiên giới sao? Lâm Ly ngắm nhìn một phía, trong lòng dâng lên một cô rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy mà địa phương thần bí, mỗi một chỗ đều lộ ra siêu phàm thoát tục khí tức, mặc dù có hệ thống gia thân hắn giờ phút này cũng không chế không nổi nội tâm rung động chi tình. Tứ thú cũng lộ ra hưng phấn dị thường, bọn chúng nhìn chung quanh, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Lâm Ly mỉm cười, trong lòng âm thầm may mắn có thể mang theo bọn chúng cùng nhau kiến thức cái này thiên giới kỳ cảnh. Nhân chủ Lâm Ly, đi theo ta. Một cái ôn hòa mà hữu lực thanh âm tại Lâm Ly vang lên bên tai, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang áo trắng, lão giả râu tóc bạc trắng chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Trên người lão giả tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, phản phất cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. Lâm Ly trong lòng hơi động, biết vị lão giả này chính là trước đó lên tiếng hồ lão. Hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, chắp tay hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ, gọi ta lão hồ liền có thể, ta là thiên giới người giữ cửa, trước đây cùng ngươi đối thoại lão ngu cũng là. Không biết tiền bối gọi ta đến đây cần làm chuyện gì? Ha ha, gọi ngươi đến đây cũng không phải là có chuyện quan trọng, mà là thời cơ đã đến, nhất định phải gọi ngươi đến đây. Thời cơ đã đến. Lâm Ly nghe vậy bắt đầu hồi tưởng, cái này thiên giới thanh âm truyền đến trước đó phát sinh đủ loại. Ngài là chỉ tứ tượng lực lượng bản nguyên dung hợp. Không sai. Hồ lão mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Tứ tượng lực lượng bản nguyên dung hợp, không chỉ có liên quan đến của cá nhân ngươi, càng cùng toàn bộ chư thiên vạn giới vận mệnh cùng một nhịp thở. Lâm Ly nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao cá nhân ta cùng chư thiên vạn giới vận mệnh tương liên? Hồ lão nhẹ nhàng nuốt sợi râu, chậm rãi nói ra, chư thiên vạn giới nhìn như độc lập, kỳ thực lẫn nhau liên hệ, hình thành một cái khổng lồ vũ trụ hệ thống. Mà tứ tượng lực lượng bản nguyên chính là duy trì hệ thống này cân bằng nơi mấu chốt. Một khi tứ tượng lực lượng bản nguyên mất cân bằng, chư thiên vạn giới liền sẽ lâm vào hỗn loạn, thậm chí dẫn phát hậu quả nặng nề. Thì ra là thế. Lâm Ly nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm may mắn chính mình đạt được tứ tượng lực lượng bản nguyên tán thành, cũng đưa chúng nó dung hợp làm một. Các vị đại ca bọn họ, tiểu đệ chuẩn bị còn có 100.000 chữ liền hoàn tất cuốn sách này, đây là tiểu đệ quyển sách đầu tiên, rất nhiều nơi viết chưa đủ tốt, có bất kỳ không đối mong rằng các vị đại ca chỉ ra chỗ sai, tiểu đệ sách mới gấp huyết kiếm ca hiện tại đã thượng tuyến, truyền thống võ hiệp, các vị đại ca bọn họ có hứng thú có thể nhìn một chút, tiểu đệ quỳ tạ ơn. Chương 352, thiên giới không phải tốt đẹp như vậy, 1, chương 352, thiên giới không phải tốt đẹp như vậy, 1, đa tạ tiền bối cáo chi, không biết tiền bối gọi ta đến đây còn có chuyện gì? Lâm Ly lễ phép hỏi. Không có gì khác chuyện, bảo ngươi đến đây chính là cáo chi một tiếng. Hồ Lao cười ha hả nói. Vậy van bối cáo từ trước, nói xong Lâm Ly liền chuẩn bị rời đi. À, đúng rồi, còn có một chuyện. Hồ Lao đột nhiên gọi lại Lâm Ly, thần sắc trở nên hơi nghiêm túc một chút. Tiền bối mời nói. Lâm Ly dừng bước lại, quay người nhìn về phía Hồ Lao. Ngươi dung hợp tứ tượng lực lượng bản nguyên, thực sự trở thành nhân chủ, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ngươi đem gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Thiên giới cùng chư thiên vạn giới ở giữa, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Ngươi gặp được càng nhiều chuyện hơn. Hồ Lao thầm tiếng nói ra. Tiền bối yên tâm, mặc kệ gặp được chuyện gì, ta đều sẽ thủ hộ chư thiên an ổn. Lâm Ly chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Còn có thiên giới cũng không phải là các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hồ Lao lời nói để Lâm Ly trong lòng hơi chấn động một chút, hắn tò mò nhìn về phía Hồ Lao, chờ nghe tiếp. Hồ Lao thở dài, tiếp tục nói, thiên giới mặc dù bị coi là thần linh chỗ cư trụ, tràn đầy vô tận pháp tắc chi lực, nhưng trên thực tế, nơi này cũng có được không muốn người biết phân tranh cùng mạch nước ngầm. Chư thiên trong vạn giới, có quang minh liền có hắc ám, thiên giới cũng là như vậy. Lâm Ly nghe vậy, cau mày, hắn vốn cho là thiên giới là một mảnh tường hòa chi địa, không nghĩ tới vậy mà cũng ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật cùng nguy cơ. Tiền bối, vậy những thứ này phân tranh cùng mạch nước ngầm, phải chăng cùng chư thiên vạn giới có quan hệ? Lâm Ly thăm dò tính mà hỏi thăm. Hồ Lao nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, có chút liên quan, nhưng không hoàn toàn. Thiên giới nội bộ phân tranh, phần lớn là bởi vì đối với pháp tắc chi lực lý giải cùng khống chế khác biệt mà sinh ra. Mà liên quan tới chư thiên vạn giới, thì là bởi vì một chút cổ lão tiên đoán cùng số mệnh, khiến cho thiên giới bên trong một ít thế lực đối với các ngươi sinh ra hứng thú. Cổ lão tiên đoán cùng số mệnh. Lâm Ly trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cùng thiên giới bên trong thế lực sinh ra sâu như vậy liên hệ. Đúng vậy. Hồ Lao vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi làm tân nhiệm nhân chủ, dung hợp tứ tượng lực lượng bản nguyên, ngươi mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chư thiên vạn giới vận mệnh. Bởi vậy, thiên giới bên trong một ít thế lực có thể sẽ ý đồ tiếp cận ngươi, thậm chí điều khiển ngươi, lấy đạt tới mục đích của bọn hắn. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn ý thức đến, chính mình không chỉ có muốn tại chư thiên trong vạn giới thủ hộ hòa bình, còn muốn tại thiên giới bên trong bảo trì cảnh giác, phòng ngừa bị có ý khác người lợi dụng. Tiền bối, vậy ta nên như thế nào ứng đối? Lâm Ly hỏi. Hồ Lao mỉm cười, nói ra, không cần quá lo lắng. Ngươi nếu có thể dung hợp tứ tượng lực lượng bản nguyên, đã nói ngươi có phi phàm tiềm lực cùng trí tuệ. Chỉ cần ngươi bảo trì sơ tâm, thủ vững chính nghĩa, tin tưởng ngươi nhất định có thể ứng đối hết thảy khiêu chiến. Lâm Ly nhẹ gật đầu, trong lòng hơi an định một chút. Hắn biết rõ, vô luận con đường phía trước như thế nào gian nan, hắn đều phải dũng cảm tiến tới, vì chư thiên vạn giới hòa bình cùng an bình mà phân đấu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Lâm Ly chắp tay hành lễ nói. Hồ Lao khoát tay áo, nói ra, không cần khách khí. Ngươi trước chuyến này đến thiên giới, cũng coi là một trận lịch luyện. Hy vọng ngươi có thể từ đó thu hoạch được trưởng thành cùng thu hoạch. Côn Luân Tông còn chưa đủ mạnh. Lưu lại câu nói này, Hồ Lao liền quay người rời đi, lưu lại Lâm Ly cùng tứ thú tại thiên giới lối vào. Lâm Ly nhìn qua Hồ Lao bóng lưng rời đi, trong lòng rung động phức tạp cảm xúc. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù dung hợp tứ tượng lực lượng bản nguyên, trở thành tân nhiệm nhân chủ, nhưng trên vai trách nhiệm lại càng thêm nặng nề. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mạc Ngọc Kỳ lân xích lại gần Lâm Ly, thấp giọng hỏi. Về trước đi lại nói. Lâm Ly nói liền dẫn vài thú rời đi. Ông. Một tiếng vang nhỏ từ thiên giới bên trong truyền ra, trong nháy mắt hấp dẫn Lâm Ly chú ý. Lâm Ly bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thiên giới nội bộ. Cái kia âm thanh nhẹ vang lên tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó bất phàm khí tức, để tâm hắn sinh cảnh giác. Chủ nhân, thế nào? Mạc Ngọc Kỳ Lân cảm nhận được Lâm Ly biến hóa, cũng liền bận bịu đề phòng. Mặt khác ba thú cũng là như vậy, quay chung quanh tại Lâm Ly bên người, đề phòng bất chắc. Các ngươi cảm nhận được cố khí tức kia sao? Lâm Ly trầm giọng hỏi, cảm giác của hắn tại thiên giới pháp tắc tẩy lễ bên dưới trở nên bén nhạy dị thường, có thể bắt được rất nhiều thường nhân khó mà phát giác chi tiết. Tứ thú nghe vậy, nhao nhao nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau, Bạch Hổ trước tiên mở miệng, xác thực có một cỗ khí tức kỳ lạ, tựa hồ là thiên giới chỗ sâu lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Không sai, trong cỗ khí tức này ẩn chứa cổ lão cùng thần thánh, nhưng lại xen lẫn một tia khó nói nên lời cảm giác nguy cơ. Thần Hoàng nói bổ sung, nàng hỏa diễm chi nhãn có thể nhìn rõ rất nhiều hư ảo. Lâm Ly nhẹ gật đầu, thần sắc càng ngưng trọng, xem ra thiên giới so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Đi, đi xem một chút. Nói xong, Lâm Ly liền khởi hành hướng tiếng vang kia phát ra địa phương mau chóng bay đi. Vài thú thì là đi sát đằng sau ở sau lưng nó. Mà tại Thiên Hoang vực bên này, một chi quần quận đại quân chính xuyên qua giới biển mà đến. Ông trời của ta, thật nhiều người. Thiên Hoang vực không ít người trông thấy một màn này đều là nhao nhao cảm thán. Chỉ thấy trên trời tu sĩ lít nha lít nhít, trực tiếp đem bầu trời che đậy, thấu bất quá một chút ánh nắng. Khí tức của bọn hắn thật mạnh. Những người này đều là từ lâu tới. Bọn hắn mặc phục sức giống như viết chính Dương Tông. Còn có Hàn Nguyệt cung cái gì? Các ngươi nghe nói qua sao? Một kẻ tán tu đối với người bên cạnh hỏi. Chưa nghe nói qua, đoán chừng là mặt khác đại bộ tới. Mọi người đều là nhao nhao lắc đầu biểu thị không biết. Thiên Hoang vực đám người nhìn lên trong bầu trời chi kia do vô số tu sĩ tạo thành đại quân, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế đội ngũ, càng không biết những này đến từ phương xa tu sĩ đến tột cùng có mục đích gì. Bọn hắn đây là muốn tiến đánh chúng ta Thiên Hoang vực sao? Có người lo âu hỏi. Hẳn là sẽ không, xem bọn hắn dáng vẻ càng giống là đến giao lưu, mà không phải để chiến đấu. Một cái nhìn như kiến thức rộng rãi tu sĩ phân tích nói. Chúng ta Thiên Hoang vực có Côn Luân Tông tọa trấn, ai dám tới quấy rối? Chính là, không nhất định à? Những người kia khí tức mạnh như vậy, hiển nhiên thực lực không kém. Vạn nhất thật sự là đâu? Một người tu sĩ lo lắng nói. Sợ cái gì? Trời sập xuống cái cao đỉnh lấy, coi như thật sự là đến đánh chúng ta Thiên Hoang vực, không phải còn có Côn Luân Tông đỉnh lấy. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, chi kia đại quân rốt cục tại một mảnh trống trải chi địa dừng bước. Dẫn đầu mấy vị tu sĩ chậm rãi hạ xuống thân hình, khí tức của bọn hắn cường đại mà thâm thúy, hiển nhiên đều là một phương cường giả. Chính là chỗ này, Âu Dương Hoàn Vũ mở miệng nói ra. Vậy chúng ta chờ một lát, chắc hẳn Linh Không Tiền Bối ngay tại trên đường tới. Thế là Âu Dương Hoàn Vũ liền quay đầu đối với người đứng phía sau phân phó nói nguyên địa chờ đợi, quyết không thể quấy rầy thiên hoàng vực dân chúng. Chương 352, thiên giới không phải tốt đẹp như vậy, 2, chương 352, thiên giới không phải tốt đẹp như vậy, 2, là xem đi, ta liền nói người ta không phải đến đánh chúng ta thiên hoang vực, không phải vậy sao có thể như thế thủ quý củ. Ngươi gan lớn, ngươi đi lên hỏi một chút người ta tới làm gì. Muốn đi ngươi đi, ta cũng không dám. Gặp chi này tu sĩ đại quân ngừng lại, những tán tu kia lại bắt đầu nghị luận lên. Mặc dù Âu Dương Hoàn Vũ cùng Đông Phương Linh Ngọc xuất lĩnh tu sĩ đại quân đi vào thiên hoang vực sau chưa từng làm qua bất kỳ cử động nào, nhưng cái này cũng dọa sợ thiên hoang vực thế lực. Các phe phái thế lực trưởng môn nhân tại nhận được tin tức lúc nhau nhau tự mình dẫn người đến đây xem xét tình huống. Dạ Minh, Vân Miệu chân nhân, Phó Cương mang theo Phó Mặc Trần vội vã chạy đến, mà Dạ Phong Vân cùng Vân Miệu chân nhân sớm đã ở đây. Phó gia chủ có biết đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy Phó Cương đến đây, hai người tiến lên hỏi. Không biết, bất quá xem ra hẳn là Đông Phương cung chủ mang tới. Phó Cương bọn hắn trước đây tại Côn Luân Tông gặp qua Đông Phương Linh Ngọc, nhưng là chưa từng gặp qua Âu Dương Hoàn Vũ. Chư vị, đợi lâu. Trên đường chân trời, một tiếng hàn huyên từ Vô Lượng Hải phương hướng truyền ra. Ngay sau đó Lưu Thương mang theo Côn Luân Tông bên trong các trưởng lão đều xuất hiện. Chỉ gặp Lưu Thương thân hình phiêu dật, trên mặt tấm áp mỉm cười, sau lưng đi theo Côn Luân Tông một đám trưởng lão, bọn hắn đều là khí tức trầm ổn, thần sắc trang trọng. Lưu Phó Tông chủ, ngài đã tới. Âu Dương Hoàn Vũ, Đông Phương Linh Ngọc thấy thế, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, thái độ cung kính mà không thất lễ tiết. Lưu Thương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua Âu Dương Hoàn Vũ sau lưng cái kia quần quần tu sĩ đại quân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Vừa mới Linh Không đã nói cho hắn biết Âu Dương Hoàn Vũ cùng Đông Phương Linh Ngọc đem mang theo Chính Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Cung đệ tử đến đây, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là hai tông môn này đệ tử cộng lại nhân số nhiều như thế. Mà lại sau này, Nột Cốt Đột cũng đem mang theo Man tộc di chuyển tới, lần này có thể để Lưu Thương phạm vào khó, tuy nói Côn Luân Tông địa thế rộng rãi, nhưng muốn để nhiều người như vậy đồng thời mang bảo, cũng là không nhỏ lượng công việc. Mà lại cái này ba cái thế lực trước đó chỗ đại vực hoàn cảnh khí hậu hoàn toàn không giống nhau, muốn cho bọn hắn đều an bài đến vị trí thích hợp, còn muốn phí một phen chắc trở. Lưu Thương nhìn trước mắt đại quân trong lòng khó tránh khỏi nói thầm, tông chủ, ngươi thật đúng là tìm cho ta tốt việc phải làm a. Cứ việc trong lòng âm thầm cô, nhưng Lưu Thương trên mặt cũng không lộ ra mảy may dị dạng, vẫn như cũ duy trì bộ kia ấm áp dáng tươi cười. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa mà hữu lực, hoan nên chư vị đường xa mà đến, Côn Luân Tông trên dưới rất cảm thấy vinh hạnh. Âu Dương tông chủ, Đông Phương cung chủ, cùng các vị Chính Dương tông, Hàn Nguyệt cùng các đồng đạo, mời theo ta nhập tông một lần. Âu Dương Hoàn Vũ cùng Đông Phương Linh Ngọc nghe vậy, đều là khẽ không người, lấy đó lòng biết ơn. Sau đó xuất lĩnh dưới trướng tu sĩ đại quân, theo Lưu Thương một đoàn người chậm rãi đi vào Côn Luân Tông bên trong. Thiên Hoang vực các đại thế lực trưởng môn nhân thấy thế, cũng nhao nhao đuổi theo, trong lòng bọn họ tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng giờ phút này lại đều an ý duy trì trầm mặc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Côn Luân Tông bên trong, Lưu Thương đem Âu Dương Hoàn Vũ một đoàn người dẫn đến tiếp khách đại điện. Trong đại điện, hương trà lượn lờ, bầu không khí hài hòa mà trang trọng. Song Vương phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Lưu Thương trước tiên mở miệng, "Chư vị, tông chủ đã cáo chi ta chư vị đem mang môn hạ đệ tử di chuyển mà đến sự tình." Lưu Thương ở chỗ này đại biểu Côn Luân Tông hoan nên chư vị đến. Lưu Phó Tông chủ khách khí, chúng ta đã là nhân chủ thủ hạ, cái kia cùng Phó Tông chủ chính là người đồng đạo, mà lại Lưu Phó Tông chủ là cao quý Côn Luân Tông Phó Tông chủ, nhân chủ phụ tá đắc lực, không cần đa lễ như vậy tiết. Âu Dương Hoàn Vũ cùng Đông Phương Linh Ngọc đều là lễ phép đáp lễ. Đã như vậy vậy ta cũng không vòng quanh. Chư vị trước đây chỗ đại vực hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, mà các tông đệ tử chỗ tập cấm pháp, thói quen sinh hoạt cũng cùng Côn Luân Tông hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, chư vị môn hạ đệ tử từ hôm nay đều do Côn Luân Tông phụ trách chỉ đạo, chư vị có thể có ý kiến. Không có. Tốt, cái kia hãy nói một chút khu vực sinh hoạt phân chia một chuyện, chính Đông Lê Dương đảo là Chính Dương Tông khu vực, chính Tây Tây Lăng đảo là Hàn Nguyệt Cung khu vực. Hàn Nguyệt Cung, Chính Dương Tông dưới trướng thế lực phụ thuộc cũng sinh hoạt tại trên hòn đảo của các ngươi, như vậy có thể thực hiện. Lưu Phó Tông chủ an bài chính là. Âu Dương Hoàn Vũ cùng Đông Phương Linh Ngọc liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hài lòng. Lưu Thương an bài đã cân nhắc đến các tông môn độc lập tính, lại chiếu cố Côn Luân Tông chỉnh thể bố cục, đúng là cái chu đáo phương án. Mặt khác, liên quan tới Man tộc di chuyển sự tình, ta Côn Luân Tông đã ở mặt phía bắc mênh mông dãy núi vạch ra một vùng khu vực, thờ Man tộc đồng bào ở lại cùng sinh hoạt. Nơi đó địa thế rộng lớn, tài nguyên phong phú, tin tưởng có thể thỏa mãn Man tộc nhu cầu. Lưu Thương tiếp tục nói bổ sung, trong giọng nói để lộ ra đối với Man tộc coi trọng cùng quan tâm. Nột Cốt Đột nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Hắn đứng người lên, cung kính hướng Lưu Thương thi lễ một cái, đa tạ Lưu Phó Tông chủ khẳng khái tương trợ, Man tộc trên dưới định đem ghi khắc Côn Luân Tông đại ân đại đức. Lưu Thương mỉm cười khoát tay áo, Man tộc cũng là ta chư thiên vạn giới một phần tử, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Hy vọng về sau chúng ta có thể dắt tay cộng tiến, cộng đồng thủ hộ vùng tiên địa này. Một phen nói chuyện với nhau sau, song phương bầu không khí càng thân thiện đứng lên. Âu Dương Hoàn Vũ cùng Đông Phương Linh Ngọc nhau nhau biểu thị, đem toàn lực phối hợp Côn Luân Tông làm việc, bảo đảm di chuyển quá trình thuận lợi không trở ngại. Đồng thời, bọn hắn cũng đưa ra hy vọng có thể tại Côn Luân Tông nội thiết lập học đường, để các tông môn đệ tử trao đổi lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Lưu Thương vui vẻ đồng ý đề nghị này, hắn cho là cái này không chỉ có trợ ở tăng tiến các tông môn ở giữa hữu nghị, còn có thể đẩy mạnh công pháp cùng kỹ nghệ tham khảo lẫn nhau cùng dung hợp, đối với toàn bộ Côn Luân Tông thậm chí chư thiên vạn giới đều là một chuyện tốt. Hội nghị sau khi kết thúc, Lưu Thương tự mình cùng đi Âu Dương Hoàn Vũ, Lâu Vương Linh Ngọc cùng Nột Cốt Đột bọn người đi thăm Côn Luân Tông chủ yếu công trình cùng điểm du lịch. Côn Luân Tông hùng vĩ đồ sộ cùng thâm hậu nội tình khiến cái này đường xa mà đến khách nhân tán thưởng không thôi. Tại Côn Luân Tông tỉ mỉ an bài xuống, Chính Dương Tông, Hàn Nguyệt Cung cùng Man tộc di chuyển làm việc đều đâu vào đấy tiến hành. Các tông môn đệ tử tại Côn Luân Tông các trưởng lao chỉ đạo bên dưới cấp tốc thích ứng hoàn cảnh mới cùng sinh hoạt tiết tấu. Thiên giới bên trên, chủ nhân, chúng ta hay là không cần áp sát quá gần, chúng ta còn không biết đó là vật gì phát ra tiếng vang. Mặc Ngọc Kỳ Lân đi theo Lâm Ly sau lưng nói ra. Không có việc gì, xem trước một chút lại nói. Theo Lâm Ly một đoàn người tới gần tiếng vang kia phát ra địa phương, bốn phía ba động bắt đầu trở nên mãnh liệt. Chương 352, thiên giới không phải tốt đẹp như vậy, 3, chương 352, thiên giới không phải tốt đẹp như vậy, 3, ngay tại kể bên này. Lâm Ly cảm giác bốn phía một cái khí tức, nói ra. Ông, vừa dứt lời, lại là vừa mới giống nhau thanh âm truyền ra. Mấy người các ngươi đến nơi này làm cái gì? Đang lúc Lâm Ly đang tìm kiếm tiếng vang kia phát ra đầu nguồn thời điểm, lúc trước thanh âm uy nghiêm kia lại lần nữa vang lên, một đoàn người quay người nhìn lại, chỉ gặp hồ lao trong miệng lão ngu chính sải bước đi tới. Ngu tiền bối. Lâm Ly chắp tay hành lễ, trong thần sắc mang theo một tia kính ý, hắn biết rõ vị này lão ngu tiền bối tại thiên giới địa vị phi phàm, lại từ trên thân nó tản ra khí tức đến xem, thực lực càng là sâu không lường được. Các ngươi còn không rời đi, đến nơi đây làm cái gì? Tiền bối, ta vừa mới nghe được từng tiếng vang, bởi vậy đến tìm hiểu ngọn ngành. Lâm Ly lễ phép giải thích nói. Ngươi trẻ tuổi, không cần sự tình gì đều hiếu kỳ, nếu không sẽ gây phiền phái lao ngu trắng Lâm Ly một chút, tức giận nói. Tiền bối, con người của ta nhưng lại không sợ phiền phức. A, tiểu tử ngươi ngược lại là thật đúng ta khẩu vị. Muốn biết đây là thanh âm gì? Muốn. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng hù dọa. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Ngu lão thiện cười một tiếng, hướng về phía trước đi đến, ra hiệu Lâm Ly bọn người đuổi theo. Mấy tức qua đi, Lâm Ly thấy được một cái làm hắn khó có thể tin cảnh tượng. Chỉ gặp cái kia tràn ngập đạo vận tiên vụ chậm rãi tăng ra, lộ ra một cái không biết loại tài liệu nào luyện chế lồng giam to lớn, mắt thường khó mà dòm nó toàn cảnh. Mà tại trong lồng giam, là vô số ngay tại trùng kích lồng giam kia thần hồn. Những cái kia thần hồn cả đám đều tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là thiên giới bên trong cao thủ, nhưng giờ phút này lại đều bị vây ở trong lồng giam này, không được giải thoát. Tiền bối, đây là? Lâm Ly khiếp sợ hỏi, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Lão ngu vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, đây là thiên giới một chỗ cấm địa, tên là thần hồn lồng giam. Bên trong giam giữ lấy đều là từng tại thiên giới bên trong phạm phải sai lầm lớn, có thể là bị nhận định là đối với thiên giới có uy hiếp thần hồn. Nhưng những thần hồn này tại sao lại ở chỗ này trùng kích lồng giam? Lâm Ly nghi hoặc không hiểu. Bởi vì thiên giới cách mỗi vài năm đều sẽ có một lần thần hồn tẩy lễ, đó là thiên giới pháp tắc đối với thần hồn một loại tịnh hóa cùng khảo nghiệm. Mà những này bị nhốt thần hồn, tự nhiên cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này thoát khỏi lồng giam trói buộc, trùng hoạch tự do. Lão ngu giải thích nói. Nhưng xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng không dễ dàng. Lâm Ly nhìn qua những cái kia không ngừng trùng kích lồng giam lại không có kết quả thần hồn, trong lòng âm thầm cảm thán. Không sai, lồng giam này là do thiên giới đứng đầu nhất luyện khí sư áp dụng giữa thiên địa nhất là tài liệu chân quý luyện chế mà thành, trừ phi là có được siêu việt thiên giới lực lượng, nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ. Lao ngu nói ra. À đúng rồi, trong này có một đạo thần hồn chính là người bạn già của các ngươi. Ngu lao nói, nhìn thoáng qua Lâm Ly sau lưng các thần thú. Người bạn già của chúng ta? Huyền Vũ trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Ân, đời trước nhân chủ Hoàng Viên. Cái gì? Tiền nhiệm nhân chủ bị giam ở chỗ này? Vài thú bọn họ nghe vậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thanh Long nghe vậy vọt tới lồng giam trước mặt, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận phân rõ trong đó thần hồn khí tức. Mấy tức đằng sau hắn chậm rãi mở mắt ra, thật bị giam ở chỗ này. Các ngươi thiên giới đây là ý gì? Còn lại vài thú hướng ngu lão chất vấn, giống như ngu lão cho không ra giải thích hợp lý liền muốn động thủ bình thường. Nghe tiền bối nói xong, Lâm Ly bàn tay khẽ nhúc đích, một cỗ tiên lực tuôn ra, đem sau lưng vài thú chấn an xuống tới. Các ngươi mấy cái này vật nhỏ, lúc trước sáng tạo các ngươi thời điểm, sáng thế lao già kia không có nói cho các ngươi biết sao? Ngươi nói là Thiên Tôn. Thanh Long tiến lên một bước hỏi. Các ngươi quản hắn gọi Thiên Tôn? Ha ha, vậy cũng đúng, đối với các ngươi chư thiên tới nói hắn chính là Thiên Tôn. Nói cho các ngươi biết đi, lúc trước sáng tạo mục đích của các ngươi là trợ giúp Hoàng Biên đẩy ra Lật Ma tộc chính sách tàn bạo. Có thể các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem lên một nhiệm kỳ ma đế chém mất. Các ngươi phải biết, ma tộc mặc dù không phải vật gì tốt, thế nhưng là phương vũ trụ này an ổn không thể rời bỏ ma tộc, còn tốt ma tộc dựa vào bọn hắn lực lượng bản nguyên, ngắn ngủi mấy trăm vạn năm tái tạo một tôn ma đế, nếu không à, các ngươi liền gây ra đại họa. Bây giờ chỉ là đem Hoàng Biên thần hồn nhốt tại nơi đây bị phạt, đã coi như là khai ân. Tiền bối, ngươi nói vũ trụ an ổn không thể rời bỏ ma tộc là ý gì? Lâm Lý hỏi. Cái này sao nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Cụ thể ta cũng nhớ không được, ngươi chỉ cần biết, ma tộc không có khả năng diệt là được rồi. Đúng rồi, ta nghe nói, ngươi bây giờ cùng ma tộc đòn khiêng lên có phải hay không có chuyện này? Ngu lão đống nhiên lời nói xoay chuyển hướng Lâm Lý hỏi. Ân, ma tộc 5 lần 7 lượt xâm lấn chư thiên, Newton ngóc đầu trở lại. Ma tộc trời sinh tính ngang ngược, ta Lâm Lý tất không thể chứa. Vậy liền lại đem bọn hắn đuổi đi ra, nhưng là nhớ lấy à, ngàn vạn không có khả năng diệt tộc. Ngu lão nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong thần sắc mang theo vài phần khen ngợi, ngươi có thể có như thế đảm đương, ngược lại là khó được. Bất quá, nhớ lấy lời của ta mới vừa rồi, ma tộc không có khả năng diệt, cái này liên quan đến toàn bộ vũ trụ cân bằng. Văn bối minh mạch. Lâm Ly chắp tay đáp, nhưng trong lòng tại suy nghĩ lấy ở trong đó lợi hại quan hệ. Tốt, nơi này không phải là các ngươi nên nơi ở lâu, nhanh chóng rời đi đi. Ngu lão phất phất tay. Tiền bối, ta muốn cùng Hoàng Viên tiền bối nói mấy câu. Lâm Ly nói ra. Nó bị giam ở chỗ này mấy trăm vạn năm, thậm chí sớm đã không rõ, ngươi có thể cùng hắn nói cái gì? Tiền bối chỉ cần để cho ta cùng hắn nói mấy câu là đủ rồi. Được được được, ngươi đi đi, nhiều nhất ba câu nói. Ngu lão không nhịn được khoát tay áo. Đa tạ. Lâm Ly đi đến lồng giam trước, đưa tay nhẹ nhàng tựa ở trên lồng giam, một đạo kỳ lạ năng lượng màu xanh lục từ lòng bàn tay phát ra, đây chính là hệ thống ban cho Lâm Ly thái sơ thao không thuật. Hoàng Viên tiền bối, ta là tân nhiệm nhân chủ Lâm Ly. Lâm Ly thanh âm chậm rãi truyền vào trong lồng giam, không bao lâu liền có một đạo thần hồn chậm rãi hướng hắn mà đến. Ngươi là tân nhiệm nhân chủ? Đúng vậy, tiền bối. Thanh Long Huyền Vũ bọn hắn bây giờ đều đi theo ta. Tốt tốt, chư tiên được cứu rồi. Nói xong câu đó, Hoàng Viên bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đi mau, mau rời đi nơi này. Thiên giới chính là cái âm mưu, tuyệt đối không nên để bọn hắn phát hiện ngươi đã dung hợp tứ tượng chi lực. Tiền bối đã chậm, bọn hắn đã biết. Ai nghe vậy? Hoàng Viên thật sâu thở dài. Tốt, Lâm Ly tiểu tử, ba câu nói đã nói qua, cần phải đi. Vu lão ngữ khí mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, sau đó một cỗ lực lượng vô hình đem Lâm Ly một đoàn người nhẹ nhàng nâng lên, hướng về phương xa đưa đi. Tiền bối, cái kia vàng. Lâm Ly còn muốn hỏi thăm liên quan tới Hoàng Viên sự tình, lại bị ngu lão đánh gãy. Hoàng Viên sự tình, tự có thiên định, các ngươi không cần quan nhiều. Tiền bối, cái kia Hoàng Viên Lâm Ly còn muốn hỏi thăm liên quan tới Hoàng Viên sự tình, lại bị ngu lão đánh gãy. Hoàng Viên sự tình, tự có thiên định, các ngươi không cần quan nhiều. Chương 353, Phần Thiên cũng biết thiên linh giới, 1, chương 353, Phần Thiên cũng biết thiên linh giới, 1, Lâm Ly bất đắc dĩ, đành phải mang theo các thần thú rời đi vùng cấm địa này. Trên đường đi, vài thú đều trầm mặc không nói, hiển nhiên còn đang vì Hoàng Viên sự tình mà lo lắng. Rời đi thần hồn lồng giam cấm địa sau, Lâm Ly một đoàn người qua lại thiên giới mây mù lượn lờ hành lang bên trong, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở bụi bặm lịch sử phía trên. Các thần thú tâm tình nặng dị thường, Hoàng Viên tiền bối gặp phải để bọn hắn đối với thiên giới nhận biết sinh ra trước nay chưa có dao động. Chủ nhân, Hoàng Viên tiền bối lời nói, ngươi tin tưởng mấy phần? Mặc Ngọc Kỳ Lân rốt cục phá vỡ trầm mặc, trong mắt của nó lóe ra phức tạp qua mang, đã có đối với không biết sợ hãi, cũng có đối với qua lại anh hùng nhớ lại. Lâm Ly dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi đó tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí ẩn chưa có lời đáp. Hán, ta tất nhiên là tin mấy phần. Nhưng thiên giới vì sao làm như thế, nguyên do trong đó chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhân chủ bị nhốt mà thờ ơ đi. Thanh Long cảm xúc có vẻ hơi kích động, thanh âm của nó tại thiên giới yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, mang theo một tia không cam lòng. Thanh Long, chớ gấp. Lâm Ly trấn an nói, ngu lão tiền bối nếu nói Hoàng Viên sự tình, tự có thiên định chắc hẳn trong đó tất có thâm ý. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là điều tra rõ ma tộc động tĩnh, bảo đảm chư thiên vạn giới an bình. Huyền Vũ ở một bên trầm giọng nói, chủ nhân nói đúng, chúng ta không có khả năng bị cảm xúc tà hữu. Hoàng Viên tiền bối nếu nhắc nhở chúng ta coi chừng thiên giới, vậy chúng ta liền phải càng thêm cẩn thận làm việc. Lâm Ly nhẹ gật đầu, tốt, hay là về trước chư thiên. Về phần Hoàng Viên tiền bối, ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được giải cứu hắn phương pháp. Tại chư thiên bên ngoài một chỗ, đại nhân, là ta khinh địch, xin mời đại nhân trách phạt. Thí Thiên quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói. Hắn lúc này toàn thân vết thương, thể nội ma khí bản nguyên đang không ngừng tiết ra ngoài, nhưng hắn hiện tại không lo được chữa thương. Hừ, bản đế đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên coi thường cái kia mới nhân chủ. Các ngươi chẳng những không nghe, ngược lại 5 lần 7 lượt vi phạm mệnh lệnh của ta một mình tiến về chư thiên. Lần này nếu không phải bản đế xuất thủ, ngươi còn có thể sống được sao? Ma đế Phần Thiên trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Từ lúc Lâm Ly lần thứ nhất xuất hiện tại ma tộc trong tình báo, hắn liền ra lệnh, bất luận kẻ nào không được làm loạn, càng không thể một mình lãnh binh tiến về chư thiên. Nhưng mà thủ hạ này người từng cái tâm cao khí ngạo, không chút nào đem Lâm Ly để vào mắt. Kết quả hiện tại hắn thủ hạ ma quân đã hao tổn dòng dã 3 vị, hôm nay nếu không phải hắn hiến tế một tia bản nguyên, sao có thể đem cái này Thí Thiên từ Lâm Ly trong tay cứu trở về? Thí Thiên thân thể run nhẹ nhẹ, cái trán kề sát mặt đất, trong thanh âm mang theo một tia hối hận cùng sợ hãi. Đại nhân bất giận, là chúng ta cuồng vọng tự đại, đánh giá thấp mới nhân chủ thực lực. Ngày sau ổn thỏa cần tuân đại nhân dạy bảo, tuyệt không tái phạm. Ma đế Phần Thiên hừ lạnh một tiếng, ma khí cuồn cuộn, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, phảng phất cùng mảnh này hỗn độn hòa làm một thể. Nhớ kỹ, Lâm Ly người này không thể coi thường, sau lưng của hắn có lẽ có chúng ta chưa biết được lực lượng. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, quyết không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Là, đại nhân. Thí Thiên liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì không cam lòng cùng phẫn nộ xen lẫn. Hắn thân là ma tộc ma vương, khi nào nhận qua trọng thương như thế, lại khi nào tại ma đế trước mặt thất thố như vậy? Nhưng giờ phút này, hắn biết rõ chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Đứng lên đi, đi trước chữa thương. Ma đế Phần Thiên ngữ khí hơi có hòa hoãn, nhưng trong mắt lạnh ý lại chưa từng tiêu tán. Thí Thiên nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, liền vội vàng đứng lên, lảo đảo hướng một bên đi đến, chuẩn bị chữa thương. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, mới có thể trong tương lai trong chiến đấu là ma đế Phần Thiên sắc lập hạ chiến công, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Lâm Ly a Lâm Ly, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể dung hợp tứ tượng chi lực, thật không biết nếu là bị thiên giới người biết, chờ đợi ngươi sẽ là kết cục gì đâu. Phần Thiên tự lẩm bẩm. Phần Thiên trong giọng nói mang theo một vòng nghiền ngẫm cùng thâm ý, phảng phất đã đoán được Lâm Ly tương lai khả năng gặp phải mưa gió. Hắn xoay người, ánh mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn, phảng phất có thể nhìn thẳng chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh. Bất quá, ở trước đó, bản đế ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu bản sự có thể ngăn cản ta ma tộc bước chân. Phần Thiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ma khí tại quanh người hắn tàn phá bừa bãi, như là trong cuồng phong bạo vũ cự long, muốn thôn phệ hết thảy. Cùng lúc đó, Lâm Ly một đoàn người đã an toàn trở về chư thiên. Bọn hắn giáng lâm tại một mảnh ẩn nấp trong sân cốc, bốn phía bị rậm rạp cây rừng bao quanh, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Hiện tại cái này ngừng một chút. Lâm Ly phân phó nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định, tựa hồ đã ở trong lòng chế định bước kế tiếp kế hoạch. Các thần thú nghe vậy, nhao nhao tìm địa phương tọa hạ, bắt đầu vận công chữa thương. Lâm Ly thì một mình đi đến sơn cốc cuối cùng, nhìn chăm chú phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hoàng Biên tiền bối nhắc nhở, để cho ta ý thức được tiên giới cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà ma tộc uy hiếp cũng ngày càng tới gần, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cách đối phó. Lâm Ly thầm nghĩ trong lòng, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve bên hông ngọc bội, đó là hồ lao tiền bối lưu cho hắn tín vật, cũng là hắn cùng thiên giới nào đó cỗ thần bí lực lượng liên hệ mối quan hệ. Đang lúc Lâm Ly trầm tư thời khắc, một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia không dễ dàng phát giác ba động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, khóa chặt tại cửa bảo sơn cốc phương hướng. Ai? Lâm Ly thanh âm lạnh lẽo như sương, thân hình của hắn trong nháy mắt bạo khởi, như là mũi tên rời cung, lao thẳng tới cửa vào sơn cốc. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh tại ở giữa rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua, tựa hồ muốn thoát đi nơi đây. Nhưng Lâm Ly tốc độ càng nhanh, trong mấy cái lên xuống, liền đã đuổi kịp đạo hắc ảnh kia. Dừng lại. Lâm Ly hét lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đánh ra, một đạo sáng chói trường ấn trên không trung ngưng tụ, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng đạo hắc ảnh kia đánh tới. Bóng đen thấy thế, không thể không dừng bước lại, quay người đối mặt Lâm Ly. Chỉ gặp người kia toàn thân áo đen, khuôn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, chỉ lộ ra một đôi lấp lóe không yên con mắt. Ngươi là người phương nào? Vì sao quỷ quỷ túy túy theo dõi chúng ta? Lâm Ly nghiêm nghị hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng địch ý. Người kia trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, ta chính là thiên giới mật thám, phụ mệnh đến đây điều tra Hoàng Biên sự tình. Ngươi xuất hiện, đưa tới chúng ta cao tầng chú ý. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới thiên giới vậy mà lại nhanh như vậy liền phái người đến điều tra việc này. Nhưng hắn mặt ngoài ý nguyên duy trì tỉnh táo cùng trấn định. A, vậy các ngươi là chuẩn bị xử trí như thế nào ta đây? Lâm Ly nhàn nhạt hỏi, ngón tay của hắn đã âm thầm giữ lại bên hông ngọc bội, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Người kia tựa hồ cảm nhận được Lâm Ly để ý, vội vàng khoát tay giải thích nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn cùng ngươi là địch, chỉ là Hoàng Biên sự tình quá mức trọng đại, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng. Chương 353, Phần Thiên cũng biết thiên giới 2, chương 353, Phần Thiên cũng biết thiên giới 2, đi, vậy ngươi từ từ tra. Lâm Ly nghe hắn giải thích xong cũng mặc kệ hắn, quay người liền rời đi. Chủ nhân, vừa mới đó là thiên giới mật thám. Thiên giới cao tầng đã chú ý tới ta. Lâm Ly nói ra. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Ân, đi một bước nhìn một bước đi. Lâm Ly trầm giọng nói, sau đó mang lên vài thú hướng Côn Luân Tông trở về. Trở lại Côn Luân Tông sau, Lâm Ly một thân một mình về tới Lăng Tiêu Điện. Trong đại điện, ánh đến chập chờn, tỏa ra hắn ngưng trọng khuôn mặt. Hắn biết rõ, theo thiên giới tham gia, sự tình đã trở nên càng ngày càng phức tạp, hắn nhất định phải nhanh tìm tới cách đối phó. Hồ Lao tiền bối lưu lại ngọc bội, có lẽ là ta hiện tại đầu mối duy nhất. Lâm Ly thầm nghĩ trong lòng. Hắn lần nữa xuất ra khối kia ôn nhuận như ngọc bội, tử tế suy nghĩ. Trên ngọc bội có khắc một chút đường vân kỳ dị, tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Đang lúc hắn đắm chìm tại ngọc bội trong nghiên cứu lúc, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Lâm Ly hơi nhướng mày, thu hồi ngọc bội, quay người nhìn về phía cửa đại điện. Chưa xin chỉ thị, tự tiện nhập Lăng Tiêu Điện, mong rằng tông chủ thứ tội. Lưu Thương vừa đi liền nói, trực tiếp đi vào Lâm Ly trước người. Có thể để ngươi vội vã như thế nhất định là đại sự, nói đi. Lâm Ly khoát tay áo không có muốn trách cứ hắn ý tứ. Tông chủ, ngài xem trước một chút cái này. Lưu Thương nói, đưa lên một phong mật tín. Lâm Ly nghi ngờ tiếp nhận, triển khai xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trên thư thuật lại là liên quan tới một cái tên là Khô Viên địa phương, nơi đó gần đây xuất hiện dị thường ma khí ba động, lại đương theo lấy không rõ vết nước không gian, hư hư thực thực có ma tộc thế lực âm thầm hoạt động. Tình huống này đưa tới Côn Luân Tông mạng lưới tình báo cảnh giác, cũng cấp tốc báo cáo cho Lưu Thương. Khô Viên nơi này ta tựa hồ từ nơi nào nghe nói qua. Lâm Ly trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Nghe nói là một mảnh cổ lão mà thần bí phế tích. Từ xưa đến nay chính là vô số cường giả vẫn lạc chi địa, trong đó ẩn chứa sức mạnh khó lường. Lưu Thương vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tông chủ nói cực phải, Khô Huyên dị thường nếu không kịp thời xử lý, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Chỉ là chỗ kia quá mức nguy hiểm, đệ tử tầm thường tiến đến chỉ sợ khó mà ứng đối. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng đã có so đo, phái Lý Dạ cùng Nguyệt Ngưng tiến đến đi một chuyến đi. Lâm Ly quyết định cấp tốc mà quả quyết, hắn biết do đối mặt Khô Huyên hung hiểm như vậy chi địa, cần điều động thực lực cường đại đệ tử tiến đến dò xét. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng làm hắn hai đại đệ tử thân truyền, không chỉ có tu vi thâm hậu, mà lại tâm trí kiên định, là chấp hành nhiệm vụ lần này nhân tuyển tốt nhất. Lưu Thương, ngươi lập tức thông chi Lý Dạ cùng Nguyệt Ngưng, để bọn hắn chuẩn bị một chút, lập tức khởi hành tiến về Khô Uyên. Lâm Ly phân phó nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lưu Thương lĩnh mệnh mà đi, nhưng trong lòng không khỏi là Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng lau một vệt mồ hôi. Khô Uyên chi địa hung hiểm dị thường, cho dù là cường giả cũng có thể là có đi không về, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là tông chủ đối với bọn hắn tín nhiệm cùng khảo nghiệm. Không lâu sau đó, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng liền tới đến Lăng Tiêu Điện. Hai người bọn họ thân mang Côn Luân Tông đặc chế bình trang, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. "Sư tôn, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy khởi hành." Lý Dạ chắp tay nói ra, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Lãnh Nguyệt Ngưng cũng khẽ gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Ly nhìn xem bọn hắn, trong lòng dâng lên một cô vui mừng chi tình. Hai đệ tử này không chỉ có tu vi xuất chúng, càng khó hơn chính là bọn hắn phần kia đối với tông môn, đối với chính nghĩa chấp nhất cùng trung thành. Chuyến này hung hiểm dị thường, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Khô Huyên Chi địa ẩn chứa sức mạnh khó lường, chớ chủ quan. Lâm Ly dặn dò, trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng cùng kỳ vọng. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng cùng kêu lên đồng ý, sau đó quay người rời đi Lăng Tiêu Điện, chuẩn bị khởi hành tiến về Khô Huyên. Trước khi đến Khô Huyên trên đường, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng sánh vai mà đi. "Nguyệt Ngưng, ngươi cảm thấy Khô Huyên Chi địa đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì?" Lý Dạ mở miệng hỏi. Lãnh Nguyệt Ngưng khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, "Khô Huyên từ xưa đến nay chính là cường giả vẫn lạc chi địa, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Lần này chúng ta tiến đến, không chỉ có muốn dò xét ma khí ba động đầu nguồn, càng phải coi chừng ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm." Lý Dạ nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Không sai, Khô Huyên chi địa hung hiểm dị thường, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Bất quá, có sư tôn Ngọc bội tại, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt giúp bọn ta một chút sức lực." Nói, Lý Dạ từ trong ngực lấy ra Lâm Ly tặng cho ngọc bội kia dưới ánh mặt trời tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Lãnh Nguyệt Ngưng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngọc bội kia tựa hồ cùng vật tầm thường khác biệt. Lý Dạ mỉm cười, "Đây là sư tôn tặng cho chúng ta hộ thân chi bảo, nghe nói có được chống cự tà ác, bảo hộ tâm thần công hiệu. Lần này tiến về Khô Huyên, có nó làm bạn, an toàn của chúng ta cũng nhiều một phần bảo hộ." Theo thời gian trôi qua, hai người vượt qua mấy cái giới biển rốt cục đã tới cái kia Khô Huyên chỗ. Nơi này phong cảnh hoang vu mà thần bí. Khô Huyên chi địa phảng phất bị một tầng thần bí sương mù bao phủ, để cho người ta thấy không rõ nó chân thực diện mạo. Đây chính là trong truyền thuyết Khô Huyên sao? Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn qua phía trước cái kia mảnh kia bị thần bí sương mù bao phủ Khô Huyên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Cảnh tượng trước mắt cùng nàng trong tưởng tượng không kém bao nhiêu, hoang vu, cô tịch, phảng phất là một mảnh bị thế giới di vong nơi hẻo lánh. Đúng vậy, nơi này chính là Khô Huyên. Lý Dạ thanh âm tại nàng bên cạnh vang lên, đồng dạng mang theo một tia ngưng trọng. Hai người bọn họ đứng tại Khô Huyên biên giới, nhìn qua mảnh kia sâu không thấy đáy, tràn ngập không biết hắc ám, trong lòng đều hiểu nhiệm vụ lần này gian khổ. "Chúng ta đi vào đi." Lãnh Nguyệt Ngưng hít sâu một hơi, dẫn đầu bước ra bộ pháp. Thân ảnh của nàng tại trong sương mù như ẩn như hiện, như là một đóa ở trong hắc ám nở rộ hàn mai. Lý Dạ theo sát phía sau, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Hai người một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí bước vào Khô Huyên lãnh địa. Theo bọn hắn xâm nhập, chung quanh sương mù tựa hồ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, ngay cả ánh mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng hai người cũng không dừng bước lại, mà là nương tựa theo riêng phần mình cảm giác bén nhạy, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh tại Khô Huyên chỗ sâu vang lên, như là dã thu ở trong hắc ám gào thét, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, bọn hắn biết, chân chính nguy hiểm sắp xảy ra. "Coi chừng." Lý Dạ thấp giọng nhắc nhở, đồng thời nắm chặt trong tay Chu Tiên kiếm, làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Lãnh Nguyệt Ngưng cũng cấp tốc lấy ra hồng mông xích, trong ánh mắt của nàng để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đối mặt với không biết hắc ám, phảng phất là hai tòa không thể lay động ngọn núi. Chương 353, Phần Thiên cũng biết thiên giới, 3, chương 353, Phần Thiên cũng biết thiên giới, 3, tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân nặng nề, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại hướng bọn hắn tới gần. "Sư Minh, nó càng ngày càng gần." Lãnh Nguyệt Ngưng ngữ khí có một ít khẩn trương. "Đừng sợ, có ta ở đây." "Đông, đông." Tiếng bước chân nặng nề từ xa tới gần. Hai cái nhân tộc tiểu nhi chạy đến Khô Huyên đến nói chuyện yêu đương sao? Một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên tại Khô Huyên chỗ sâu vang lên, mang theo nồng đậm trào phúng cùng kinh thường. Ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đó là một cái toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen cự thú, cặp mắt của nó như là như vực sâu thâm thúy, trong miệng nhỏ xuống lấy nước bọt, lộ ra dị thường dữ tợn. "Ngươi là ai?" Lý Dạ nắm chặt Chu Tiên kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt cự thú. "Ha ha ha, ngay cả bản tọa cũng không nhận ra. Bản tọa chính là Khô Huyên chi chủ, Ám Lân cự thú." Cự thú đắc ý cười to, thanh âm tại Khô Huyên bên trong quanh quẩn, làm cho tâm thần người không yên. "Các ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, còn hỏi ta là ai? Thật sự là buồn cười đến cực điểm." Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng từng nghe tới Khô Huyên chi chủ truyền thuyết, biết nó là một cái thực lực cường đại yêu thú, nhưng không nghĩ tới nó vậy mà như thế khổng lồ, khủng bố như thế. "Chúng ta cũng không phải là tự tiện xông vào, mà là đến đây điều tra Khô Huyên dị thường ma khí ba động." Lý Dạ cố gắng trấn định, ý đồ cùng cự thú câu thông. "Điều tra? Hừ, nhân loại các ngươi luôn luôn dối trá như vậy. Bất quá, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Ám Lân cự thú gào thét một tiếng, thân hình chấn động mạnh một cái, hướng Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đánh tới. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng thấy thế, lập tức triển khai công kích. Lý Dạ cơ Chu Tiên kiếm, kiếm quang như rồng, hướng cự thú chém tới, mà Lãnh Nguyệt Ngưng thì thúc dục hồng mông xích, một đạo hào quang sáng chói từ trong thức bắn ra, trực kích cự thú yếu hại. Nhưng mà, Ám Lân cự thú thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, nó dễ dàng tránh thoát hai người công kích, cũng mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, những nơi đi qua, một mảnh cháy đen. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng không dám kinh thường, đội vàng thi triển thân pháp tránh né. Nhưng dù vậy, bọn hắn y nguyên bị ngọn lửa dư vi tác động đến, quần áo bị đốt cháy khét, làn da cũng ẩn ẩn làm đau. Cự thú này thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Lãnh Nguyệt Ngưng sắc mặt tái nhợt nói.
Đừng sợ, chúng ta còn có sư tôn ngọc bội.
Lý Dạ đột nhiên nhớ tới Lâm Ly tặng cho ngọc bội của bọn họ, đội vàng lấy ra, đem bên trong một khối ném về cự thú. Ngọc bội trên không trung tách ra hào quang chói sáng, hình thành một đạo cường đại kết giới, đem ám lân cự thú công kích ngăn cản ở ngoài. Cự thú thấy thế, gào thét một tiếng, gia tăng công kích cường độ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá kết giới phòng ngự. Xem ra sư tôn ngọc bội quả nhiên không thể coi thường. Lãnh Nguyệt Ngưng thở dài một hơi, nhìn trước mắt kết giới, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Không sai, có ngọc bội kia, chúng ta có lẽ có thể ngăn chặn cự thú này, chờ đợi sư tôn cứu viện. Lý Dạ cũng khôi phục lòng tin, hắn nắm thật chặt Chu Thiên kiếm, chuẩn bị nên đón cự thú lần công kích sau. Nhưng mà, đúng lúc này, khu nguyên chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Ám Lân cự thú cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này, nó ngừng công kích, quay đầu nhìn về khu nguyên chỗ sâu, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không tốt, khu nguyên phía dưới tựa hồ có càng khủng bố hơn tồn tại đang thức tỉnh. Lãnh Nguyệt Ngưng sắc mặt đại biến, nàng cảm nhận được đến từ khu nguyên chỗ sâu uy hiếp, đó là một loại để nàng cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lý Dạ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn lôi kéo Lãnh Nguyệt Ngưng tay, chuẩn bị thoát đi địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, đúng lúc này, khu nguyên chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại ma khí kia như là giống như mưa to gió lớn của tới, đem Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng bao phủ ở bên trong. Thân thể của bọn hắn bị cỗ ma khí này ăn mòn, lực lượng đang không ngừng sói mòn, ngay cả tư duy đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Xong, chúng ta lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Lãnh Nguyệt Ngưng tuyệt vọng nói ra, trong mắt của nàng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Đừng hoảng hốt. Lý Dạ trầm giọng nói. Mà ở cái kia cùng bạo ma khí phía dưới, hai người ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Nho nhỏ côn trùng, cũng vọng dám tự xưng khô bên chi chủ. Người đem bản tọa mặt mũi đặt chỗ nào? Ngay tại Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng sắp bị ma khí hoàn toàn thôn phệ, ý thức sắp tiêu tán thời khắc, một đạo uy nghiêm mà âm thanh vang dội đột nhiên tại khu nguyên chỗ sâu vang lên, dường như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt đem tàn phá bừa bãi ma khí đánh sơ sát. Theo thanh âm rơi xuống, cả người khoác áo bào đen, thân hình cao lớn chậm rãi từ khu nguyên chỗ sâu đi ra. Cặp mắt của hắn như là sáng chói tinh thần, lóe ra quang mang thần bí, quanh thân bao quanh một cỗ làm người sợ hãi uy áp, phản phất hắn là cái này khu nguyên chủ nhân chân chính. Ám Lân cự thú tại cỗ uy áp này phía dưới, thân thể cao lớn lại không tự chủ được run rẩy lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Ngươi là ai? Cự thú trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nó chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại như thế khí tức. Hừ, bản tọa tục danh há lại ngươi có thể biết được. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua nơi đây, gặp ngươi cái này nho nhỏ yêu thú ở đây làm mưa làm gió, liền thuận tay giáo huấn một phen. Người áo đen cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng uy nghiêm. Nói đi, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một đạo màu đen ma diễm trong nháy mắt từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đầu hỏa long, gầm thét hướng Ám Lân cự thú đánh tới. Ám Lân cự thú thấy thế, hoảng sợ gào thét một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng này cố cường đại uy áp lại đưa nó một mực khóa chặt, để nó không thể động đậy. Hỏa long trong nháy mắt đem cự thú thôn vệ, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cự thú thân thể cao lớn tại trong hỏa diễm dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở khô nguyên bên trong. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng tại biến cố bất thình lình bên trong, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn trước mắt người áo đen, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khủng hoảng. Bọn hắn nhìn ra người trước mắt chính là ma tộc người, mà ma tộc lại là chư thiên vạn giới tử địch. Sư Minh làm sao bây giờ? Hắn là ma tộc. Lãnh Nguyệt Ngưng chỉ dựa vào tại Lý Dạ sau lưng. Đừng hoảng hốt, ta nhìn hắn tựa hồ không muốn đối với chúng ta động thủ. Tiền bối, đa tạ xuất thủ tương trợ. Lý Dạ tiến lên thăm dò tình nói. Người áo đen khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng trong tay hai người ngọc bội, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tứ tượng chi lực. Các ngươi là Hoàng Viên môn hạ? Hoàng Viên là người phương nào? Về tiền bối, chúng ta là Côn Luân Tông đệ tử. Côn Luân Tông? Chưa nghe nói qua. Người áo đen kia trầm tư một lát sau nói ra. Tiền bối ngài là? Hai người các ngươi tiểu nhi cho dù nói cho các ngươi biết các ngươi cũng không biết. Nghe cho kỹ, bản tọa chính là trời Ma Đế, huyết sát. Ma Đế? Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy sắc mặt đột biến, bọn hắn nhìn ra người trước mắt là ma tộc, nhưng không nghĩ tới người này sẽ là một tôn ma đế, rơi vào ma đế trên tay, bọn hắn có 100. Không 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 cái mạng cũng không đủ dùng. Vụt. Chu Tiên kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ bị Lý Dạ nắm thật chặt ở trong tay. Chương 354, huyết sát ma đế, 1, chương 354, huyết sát ma đế, 1, nghĩ như thế nào cùng ta độc thủ? Huyết sát cười híp mắt nhìn xem hai người trêu ghẹo nói. Cho dù ngươi là ma đế ta cũng không sợ ngươi. Lý Dạ cầm kiếm vung ra, ra chiêu chính là một kích mạnh nhất. Hỗn độn kiếm quyết. Chỉ gặp Lý Dạ thân hình bạo khởi, Chu Tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo chói lọi kiếm quỹ, mũi kiếm ngưng tụ hỗn độn sơ khai giống như bàng bạc lực lượng, thẳng đến hướng huyết sát ma đế. Một kích này ẩn chứa toàn thân hắn tiên lực cùng đối nhau khát vọng, kiếm quang những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt ra. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để kinh thiên động địa một kiếm, huyết sát ma đế chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ lực lượng vô hình tựa như gợn sóng giống như dập dờn mà ra, dễ dàng đem Lý Dạ công kích hóa giải thành vô hình bên trong. Có chút ý tứ, nhưng còn xa xa không đủ. Lãnh Nguyệt Ngưng thấy thế, cũng biết do chỉ bằng vào Lý Dạ một người tuyệt không phải huyết sát ma đế đối thủ, nàng tâm niệm vừa động, hồng nông xích tại trong tay nàng tản mát ra nhu hòa mà kiên định quan mang, một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí phun trào, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Lý Dạ. Song kiếm hợp bích, hồng nông chu tà. Lãnh Nguyệt Ngưng khẽ kêu một tiếng, hồng nông xích cùng Lý Dạ Chu Tiên kiếm hô ứng lẫn nhau,
hai cỗ lực lượng trên không trùng sen lẫn dung hợp, tạo thành chói mắt đến cực điểm quang mang, trực kích huyết sát ma đế. Đối mặt bất thình lình liên hợp công kích, huyết sát ma đế thần sắc bắt đầu trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Hắn một tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân trong nháy mắt bị một tầng màu đen ma diễm bao vây, phản phất hóa thân thành chân chính ma thần, cùng cái kia dung hợp hồng mông cùng hỗn độn chi lực quang mang đụng vào nhau. Vâng. Tiếng nổ mạnh to lớn tại khu bên trong quanh quẩn, ma khí cùng tiên linh khí sen lẫn quấn quanh, tạo thành một bức tận thế giống như cảnh tượng. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng bị nguồn lực lượng này trùng kích đến bay ngược mà ra, may mắn có sư tôn ngọc đội hộ thể, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà huyết sát ma đế trong đôi mắt thâm thúy kia lại lóe ra vẻ hưng phấn. Thú vị, thật sự là thú vị. Không nghĩ tới tại cái này khu bên trong còn có thể gặp được như vậy có tiềm lực hậu bối. Hắn chậm rãi đi hướng hai người, trong giọng nói lại mang theo một tia thưởng thức, thực lực của các ngươi không sai, nhưng nguyện ý quy thuận ta, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Chúng ta thân là chính đạo đệ tử, há có thể cùng ma tộc làm bạn? Huyết sát ma đến ngay vậy, dáng tươi cười dần dần thu liễm, nhưng cũng không lập tức động thủ. Thử, chính đạo, ma đạo, bất quá là thế nhân thành kiến thôi. Lại nói bản tọa cùng những cái kia ma tộc khác biệt, đi theo đem các ngươi không ăn thiệt thòi. Đều là ma tộc có khác biệt gì? Mơ tưởng lừa bị ta. Thôi thôi, hai người các ngươi tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều sự tình còn không biết, bản tọa không cùng các ngươi tranh. Nhưng nhớ kỹ, chuyện hôm nay, xem như các ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nói đi, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên, đưa rời khô duyên. Đi thôi, hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể có gặp lại ngày. Theo huyết sát ma đế thân ảnh dần dần biến mất tại khô duyên chỗ sâu, khô duyên bên trong ma khí cũng dần dần lắng lại, hết thảy phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đứng tại khô duyên biên giới, nhìn qua cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chúng ta, đây là trốn ra được sao? Lãnh Nguyệt Ngưng có chút không dám tin hỏi. Đúng vậy, chúng ta trốn ra được. Không nghĩ tới cái này khô duyên bên trong thế mà lại có một tôn ma đế. Lý Dạ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, trầm giọng nói ra: "Sư minh kia, chúng ta trở về bẩm báo sư tôn." Lãnh Nguyệt Ngưng thử hỏi: "Ta cảm thấy cái kia ma đế giống như biết rất nhiều chuyện, nếu không chúng ta lại dò xét một phen." Lý Dạ quay đầu hỏi thăm Lãnh Nguyệt Ngưng ý kiến: "Sư minh, hay là từ bỏ? Vừa mới vì đối phó hắn, sư tôn ban cho ngọc bội đã hư hao, nếu là hắn thật lên sát tâm, hai ta sẽ phải vĩnh viễn lưu tại đây." Lãnh Nguyệt Ngưng ánh mắt nhìn về phía ngọc bội trong tay, ngọc bội đã xuất hiện lỗ hổng, từ trong lỗ hổng không ngừng có năng lượng ngoại tiết. Lý Dạ nghe vậy, ánh mắt cũng rơi vào Lãnh Nguyệt Ngưng ngọc bội trong tay bên trên, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. "Ngươi nói đúng, là chúng ta lỗ mãng. Nếu là không có sư tôn ngọc bội hộ thể, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản cái kia ma đế một kích." Hắn hít sâu một hơi, đem xung động trong lòng đè xuống, ngược lại nói ra: "Chúng ta về trước đi, đem việc này kỹ càng bẩm báo cho sư tôn, làm tiếp định đoạn. Cái kia ma đế nếu biết rất nhiều chuyện, có lẽ sư tôn sẽ có biện pháp gì." Lãnh Nguyệt Ngưng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng âm thầm may mắn vừa mới không có lần nữa hành sự lỗ mãng. Hai người nhìn nhau, giữa lẫn nhau truyền một cái ánh mắt kiên định. Sau đó quay người rời đi khô viên nơi ở trên đường đi, hai người đều trầm mặc không nói, riêng phần mình ở trong lòng tự hỏi vừa mới phát sinh hết thảy. Lý Dạ hồi tưởng lại cái kia ma đế cường đại cùng thân bí, trong lòng đã kinh lại sợ, đồng thời cũng đối với chính mình tương lai con đường tu hành tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn cùng quyết tâm. Mà Lãnh Nguyệt Ngưng thì càng nhiều chú ý ngọc bội trong tay, nàng biết rõ khối ngọc bội này là sư tôn ban cho vật bảo mệnh, bây giờ lại vì ngăn cản cái kia ma đế công kích mà hư hao, cái này khiến trong nội tâm nàng đã áy náy vừa cảm kích. Ấy nấy là chính mình không thể bảo vệ tốt sư tôn ban cho bảo vật, cảm kích là khối ngọc bội này tại thời khắc mấu chốt cứu được bọn hắn một mạng. Sư tôn, chúng ta trở về. Hai người trở lại Côn Luân Tông, thẳng đến Lăng Tiêu Điện. Bước vào cửa, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng cùng kêu lên bẩm báo, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng kính sợ. Lâm Ly đang ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân bao quanh một cỗ nhàn nhạt tiên khí, phảng phất ngăn cách với đời. Nghe được hai người thanh âm, hắn từ từ mở mắt, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. "Ân, tra được cái gì?" Lâm Ly thanh âm bình thản mà thâm trầm, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng lẫn nhau, lập tức tiến lên mấy bước, cung kính đem Khô Uyên bên trong gặp phải từng cái bẩm báo. Từ gặp được huyết sát ma đế, đến song phương cử chiến, lại đến sau cùng đào thoát, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không dám có chút bỏ sót. Sư tôn nghe xong, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Huyết sát ma đế, còn biết Hoàng Viên cùng tứ tượng chi lực sư tôn, cái kia ma đế tựa hồ biết rất nhiều chuyện, mà lại hắn còn nói Lý Dạ muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút do dự." "Hắn còn nói cái gì?" Lâm Ly ánh mắt trở nên sắc bén, phản phất muốn xem thấu Lý Dạ tâm tư. Hắn còn nói, chính đạo ma đạo bất quá là thế nhân thành kiến, còn để cho chúng ta quy thuận hắn. Nói mình cùng với những cái khác ma tộc khác biệt. Lý Dạ chi tiết bẩm báo, nhưng trong lòng tâm thần bất định bất an. Cùng với những cái khác ma tộc khác biệt, Lâm Ly tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại lấy câu nói này, trong đầu lại không tự chủ đem câu nói này cùng Hoàng Biên lời nói liên hệ tới. Chương 354, huyết sát ma đế 2, chương 354, huyết sát ma đế 2, chẳng lẽ lại hắn biết cái gọi là thiên giới âm mưu? Lâm Ly bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Ly ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, phản phất xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn, thấy được càng thêm xa xôi bí mật. Xem ra, cái này huyết sát ma đế biết, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Hắn đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, tại Lăng Tiêu Điện bên trong chậm rãi dạo bước, tiếp tục nói, chính đạo ma đạo, xác thực chỉ là thế nhân áp đặt tại vạn vật phía trên nhãn hiệu. Nhưng vô luận loại nào con đường, nó bản chất đều là truy cầu lực lượng cực hạn, chỉ là thủ đoạn cùng mục đích khác biệt thôi. Huyết Sát Ma Đế có thể nói ra lời nói này, nói rõ hắn chí ít tại một số phương diện đã siêu việt phổ thông ma tộc nhận biết. Sư tôn, vậy ngài cảm thấy hắn tin được không? Lãnh Nguyệt ngưng nhịn không được hỏi, nàng đối với cái kia ma đế lời nói vẫn trong lòng còn có lo nghĩ. Lâm Ly dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hai người, tin hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, từ trong lời của hắn, chúng ta có thể nhìn thấy một tia thiên giới bí mật mánh khỏe. Hoàng Viên nhắc tới tứ tượng chi lực, cùng cái kia Huyết Sát Ma Đế chỗ ám chỉ khác biệt rất có thể đều cùng sắp xảy ra đại biến cục có quan hệ. Đại biến cục? Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngưng đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn chưa từng nghe qua thuyết pháp như vậy. Đúng vậy, liền tình huống trước mắt tới nói, lần này ma tộc ngóc đầu trở lại, sẽ là một trận tình thế hỗn loạn lớn, toàn bộ chư thiên thậm chí phương vũ trụ này đều sẽ bởi vậy sinh ra biến hóa. Lâm Ly trong giọng nói mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, hắn xoay người, mắt sáng như bốc nhìn chăm chú lên trước mặt hai cái đệ tử. Các ngươi có biết, vì sao vi sư sẽ như thế nói? Lại vì sao đối với Huyết Sát Ma Đế xuất hiện cảm thấy khiếp sợ như vậy? Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngưng lẫn nhau, đồng đều lắc đầu, biểu thị không biết. Bởi vì vi sư gặp được đời trước nhân chủ, hắn nói cho ta biết đây hết thảy đều là thiên giới âm mưu. Lâm Ly chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực. Thiên giới âm mưu, hai người lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, cái từ ngữ này đối bọn hắn tới nói lạ lẫm mà thần bí. "Ân, tốt, ngày sau vi sư tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngưng nghe vậy, trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, nhưng cũng biết sư tôn giờ phút này không muốn nhiều lời, thế là cung kính thi lễ một cái, thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Trở lại chỗ ở, hai người đều rơi vào trầm tư. Lý Dạ ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn hồi tưởng lại cùng Huyết Sát Ma Đế giao phong, cái kia cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng, cùng Ma Đế lời nói, đều để hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có cùng tiêu chiến. Mà Lãnh Nguyệt ngưng thì lặng lặng mà ngồi ở trong phòng, trong tay vuốt vuốt khối kia đã hư hao ngọc bội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết rõ, lần này có thể đào thoát, hoàn toàn là nương tựa theo sư tôn ban cho bảo vật, nếu không hậu quả khó mà lường được. Màn đêm buông xuống, Côn Luân Tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngưng đều không thể ngủ, trong lòng bọn họ đều hiểu, theo Huyết Sát Ma Đế xuất hiện, cùng sư tôn chỗ lộ ra thiên giới âm mưu, bọn hắn con đường tu hành trở nên càng thêm gian nan cùng phức tạp. Đợi sau khi hai người đi, Lâm Ly một thân một mình tại Lăng Tiêu Điện bên trong trầm tư, hồi tưởng đến mấy ngày nay phát sinh mọi chuyện. Lâm Ly cau mày, hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm trọng đại. Làm Côn Luân Tông tông chủ chư thiên nhân chủ, hắn không chỉ có muốn bảo vệ tông môn an nguy, càng phải tìm kiếm cái kia thiên giới âm mưu trận tướng, là toàn bộ chư thiên vạn giới tìm kiếm một đầu đường ra. Thiên giới, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Lâm Ly thấp giọng tự nói, thanh âm của hắn tại trống trải Lăng Tiêu Điện bên trong quanh quẩn, lộ ra đặc biệt nặng nề. Hắn đứng dậy, đi đến trong điện một bức cổ lão bức tranh, trước bức tranh này cũng là Man Tổ Đại Đế cho hắn. Bức tranh này miêu tả là thời kỳ viễn cổ chư thiên vạn giới, khi đó thiên địa một mảnh hỗn độn, vạn vật mới sinh, các loại lực lượng thần bí đan vào một chỗ, tạo thành một bức ẩm ẩm sóng dậy bức tranh. Lâm Ly nhìn chăm chú bức tranh này, phản phất xuyên qua thời không, về tới cái kia thời đại viễn cổ. Hắn biết rõ, muốn mở ra thiên giới bí mật, nhất định phải ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ đó, tìm kiếm những cái kia bị lãng quên lịch sử cùng chân tướng. Có lẽ, ta hẳn là tự mình đi một chuyến Cổ Huyền, hỏi một chút cái kia Huyết Sát Ma Đế. Lâm Ly trong lòng âm thầm quyết định. Nghĩ đến cái này, Lâm Ly một thân một mình rời đi Côn Luân Tông, chạy Cổ Huyền mà đi. Lâm Ly thân hình như điện, xuyên qua tầng tầng mây mù, không lâu liền tới đến Cổ Huyền phía trên. Nhìn qua cái kia sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Huyết Sát, ra gặp một lần. Lâm Ly thanh âm tại Cổ Huyền trên không quanh quẩn, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, có thể xuyên thấu vực sâu giam cầm. Sau một lát, một cỗ cường đại ma khí từ Cổ Huyền chỗ sâu mãnh liệt mà ra, nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm tiếng cười, làm càn bản tọa tục danh há lại ngươi có thể gọi. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, một đạo do ma khí ngưng thực bàn tay từ Cổ Huyền bên trong đánh ra, trực kích Lâm Ly mệnh môn. Bất quá, Lâm Ly nhẹ nhàng một trường liền đem ma khí này bàn tay đánh nát. Ta tới tự nhiên là không sợ ngươi, hiện thân gặp mặt đi, làm gì che giấu. Lâm Ly thân hình không động, chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, liền đem ma khí kia bàn tay dư uy hóa giải thành vô hình. Thanh âm của hắn tại Cổ Huyền trên không quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Huyết Sát Ma Đế thân ảnh chậm rãi từ Cổ Huyền chỗ sâu dâng lên, quanh thân bao quanh màu đen ma diễm, đôi mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thể hư ảo. Ngươi là người phương nào? Côn Luân Tông tông chủ, đương nhiệm nhân chủ. A, đương nhiệm nhân chủ. Vậy ta hỏi ngươi Hoàng Viên đi nơi nào? Trong trận đại chiến kia hy sinh. Đánh rắm. Ta tận mắt nhìn thấy tại đại chiến đằng sau Hoàng Viên bị người mang đi, làm sao có thể hy sinh? Đã ngươi không nói thật, vậy bản tọa không có gì cùng ngươi tốt nói chuyện. Huyết Sát Ma Đế trong giọng nói để lộ ra vẻ tức giận, quanh người hắn vẩn quanh màu đen ma diễm càng thêm sôi trào mãnh liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Lâm Ly thấy thế, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, hắn chậm rãi mở miệng, "Ai Hoàng Viên bị giam giữ tại thiên giới?" Huyết Sát Ma Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh, hắn cười lạnh một tiếng, "Thiên giới? Hừ, ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi?" Lâm Ly thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, "Ta không cần thiết lừa ngươi, Hoàng Viên đúng là thiên giới, mà lại hắn chính miệng nói cho ta biết, thiên giới là một trận âm mưu to lớn." Huyết Sát Ma Đế ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ đang cân nhắc Lâm Ly lời nói tính chân thực. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, "Thiên giới âm mưu? Hừ, cái này nghe ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi?" Chương 354, Huyết Sát Ma Đế 3,
Chương 354, huyết sát ma đế 3. Nghe vậy Lâm Ly không có trả lời, mà là phóng xuất ra có chút khí tức. Tứ tượng chi lực xem ra ngươi thật sự chính là đương nhiệm nhân chủ. Huyết sát phát giác được khí tức này, chậm rãi mở miệng. Vậy bây giờ có thể nói một chút ngươi biết hết thảy sao? Huyết sát ma đế nhìn chăm chú Lâm Ly, trong đôi mắt thâm thúy kia lóe ra phức tạp và mang. Một lát trầm mặc sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Đã ngươi dung hợp tứ tượng chi lực, lại biết được thiên giới bí mật, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ta biết. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, ma diễm bốc lên, nhưng lại không phát nổi công kích, mà là lựa chọn tại Lâm Ly đối diện chậm rãi ngồi xuống, phảng phất giữa hai người sắp triển khai một trận liên quan đến chư thiên vạn giới vận mệnh đối thoại. Thiên giới, xa không phải ngươi ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó là một cái tồn tại cổ xưa mà cường đại, sau lưng nó lực lượng đủ để phá vỡ toàn bộ vũ trụ. Hoàng Viên nói tới thiên giới âm u, sắp thực tồn tại, mà lại so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn sâu xa. Huyết sát ma đế trong giọng nói để lộ ra một tia ngưng trọng, hắn tiếp tục nói, ta sở dĩ biết những này, là bởi vì ta từng là thiên giới chọn chúng quân cờ. Nhưng cùng với những cái khác thiên giới sinh vật khác biệt, ta từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với chân tướng truy cầu cùng đối với tự do khát vọng. Thiên giới lợi dụng lực lượng cường đại, thao túng chư thiên vạn giới vận chuyển, bọn hắn chế tạo chiến tranh, bước lên phân tranh, chỉ vì thu thập một loại tên là lực lượng bản nguyên năng lượng thần bí. Loại năng lượng này là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại, nó ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt song trọng lực lượng. Lực lượng bản nguyên. Lâm Ly nhíu mày, hắn biết loại lực lượng này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới loại này lực lượng bản nguyên còn có trừ có thể tăng lên chủng tộc hạn mức cao nhất bên ngoài còn có lực lượng bậc này. Đúng vậy, lực lượng bản nguyên. Thiên giới vì thu hoạch nó, không tiếc hy sinh vô số sinh mệnh, chế tạo một trận lại một trận chiến tranh, mà ta chính là phát hiện bí mật này mới bị bọn hắn tuyển ra một cái khác ma tộc người thay thế. Huyết sát ma đế trong ánh mắt để lộ ra thật sâu oán giận cùng bất đắc dĩ, hắn tiếp tục nói, tại ta bị thay thế đằng sau, ta may mắn đào thoát, cũng một mực tại âm thầm điều tra thiên giới âm mưu. Ta phát hiện, thiên giới chân chính mục đích, xa không chỉ thu thập lực lượng bản nguyên đơn giản như vậy. Bọn hắn tựa hồ đang bày ra một trận có thể phá vỡ toàn bộ vũ trụ trật tự sự kiện lớn. Chờ chút, ngươi nói ngươi bị người thay thế người của ngươi thế nhưng là phần thiên. Phần thiên. Năm đó đại chiến thời điểm phần thiên bất quá là một cái trai trai hài đồng, làm sao có thể thay thế ta? Thay thế người của ta là cùng hoàng viên đại chiến ma đế U nói mớ. U nói mớ. Lâm Ly nhíu nhíu mày, bởi vì lúc trước, hắn nghe được không phải cái tên này. Vậy cái này U nói mớ có phải là thật hay không như ghi chép một dạng bị hoàng viên chém? Cái này ta cũng không biết. Bất quá tại lần kia đại chiến sau, bị đẩy ra ma tộc thủ lĩnh chính là hiện tại ma đế phần thiên. Huyết sát nghĩ nghĩ nói ra. Bất quá ta biết đến là U nói mớ vẫn chưa thỏa mãn tại thiên giới khống chế. Hắn cũng trong bóng tối tìm kiếm lấy thoát khỏi trói buộc, truy cầu tự do phương pháp. Huyết sát ma đế chậm rãi nói ra. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này chư thiên trong vạn giới thế cục xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Thiên giới, ma đế, hoàng viên, mỗi người, mỗi một cái thế lực đều trong bóng tối lập mưu chính mình bố cục. Thật sự là có ý tứ. Vậy ngươi nói tới khác biệt lại là ý gì? Lâm Ly truy vấn. Huyết sát ma đế mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia thâm ý. Ta nói tới khác biệt là chỉ ta cùng thiên giới những sinh vật khác, cùng đại đa số ma tộc có bản chất khác nhau. Ta theo đuổi là chân chính tự do cùng bình đẳng, mà không phải thiên giới chỗ áp đặt cho vạn vật trật tự cùng thành kiến. Thiên giới đem vạn vật chia làm đủ loại khác biệt, lấy lực lượng vi tôn, mạnh được yếu thua, cái này trong mắt của ta bất quá là một loại hình thức khác chính sách tàn bạo. Mà ta không muốn trở thành trong tay bọn họ quân cờ, càng không muốn nhìn thấy vô số sinh mệnh bởi vì âm mưu của bọn hắn mà tan biến. Lâm Ly nhẹ gật đầu, hắn có thể lý giải huyết sát ma đế ý nghĩ. Tại trong thế giới cường giả vi tôn này, kẻ yếu vận mệnh thường thường nắm giữ tại cường giả trong tay, mà thiên giới hành vi không thể nghi ngờ trầm trọng hơn loại này bất công. Nhìn ra được ngươi xác thực cùng với những cái khác ma tộc khác biệt. Lâm Ly chậm rãi nói ra. Ta biết đã toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi có ý nghĩ gì? Nghe vậy Lâm Ly trầm mặc, giờ phút này hắn thật đúng là không có cái gì tốt ý nghĩ. Có lẽ, chúng ta nên tìm đến càng nhiều giúp đỡ. Lâm Ly nói ra. Giúp đỡ? Thiên giới người thực lực cường đại, cái này chư thiên bên trong tìm không ra một cái có thể cùng bọn hắn đối kháng người. Mà lại đừng nói đối kháng, cái này chư thiên bên trong bây giờ còn sót lại đế cường giả, chỉ sợ chỉ có ta ngươi. Huyết sát không cam lòng nói ra. Không thôi, ta tọa hạ tứ thú khôi phục đỉnh phong cũng là đế cảnh. Hiện tại linh tộc linh khung cũng ở dưới tay ta, tính cả ngươi chúng ta tổng cộng có 7 cái đế cảnh. Mới 7 cái kia thiên giới giữ cửa lão đầu một bàn tay liền có thể hô chết tất cả chúng ta. Huyết sát ma đế nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười khổ, 7 cái đế cảnh, nghe không ít, nhưng ở thiên giới trước mặt, vẫn như cũ như con kiến hơi nhỏ bé. Bất quá, dù sao cũng so không có mạnh, chí ít chúng ta có một tia hy vọng. Đúng rồi, ngươi có biết không như thế nào dựng lại nhục thân? Lâm Ly bỗng nhiên nghĩ đến còn tại tiên nguyên phía dưới man tổ đại đế. Dựng lại nhục thân? Chúng ta ma tộc chỉ cần bản nguyên bất diệt, nhục thân bất tử. Chỉ cần đem ma tộc một tia lực lượng bản nguyên độ nhập, liền có thể dựng lại nhục thân, bất quá bị độ nhập bản nguyên người kia cũng sẽ nhận ma khí ăn mòn, tu vi không đủ người, chỉ sợ không chịu nổi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ma tộc đại đế thi cốt tại tiên nguyên phía dưới, ta đáp ứng hắn thay hắn dựng lại nhục thân. Man tổ sao? Lao già kia. A, nghe giữa các ngươi còn có chút ân oán. Lâm Ly từ huyết sắt trong giọng nói nghe được một tia không giống với hương vị. Cũng không tính là gì ân oán, chẳng qua là chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Nói một chút, ta bị thiên giới từ bỏ sau, từ ma tộc thoát ly, liền cùng man tộc một cô nương quen biết, ai biết cô nương kia là man tổ thân muội muội. Lão giả kêu biết ta là ma tộc sau, liền cực lực phản đối chúng ta cùng một chỗ.
Huyết Sát Ma Đế nói đến đây, trong giọng nói vẫn mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn hận, nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không đợi tại Khô Viên địa phương quỷ quái này. Đi qua liền đi qua đi, hiện tại chủ yếu là liên hợp càng nhiều lực lượng, ngăn cản thiên giới âm mưu. Huyết Sát nghe vậy trầm mặc không nói, hắn biết Lâm Ly nói đúng, nhưng là nội tâm hay là giận, chủ yếu nhất là năm đó hắn vừa mới đăng lâm thành đế, nhưng Man Tổ đã thành đế hồi lâu, hắn không phải Man Tổ đối thủ, bị Man Tổ hành hung một trận. Muốn ta ra tay giúp hắn dựng lại nhục thân cũng có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Huyết Sát nói ra.
Điều kiện gì?
Để cho ta đánh hắn một trận. Chương 355, Thiên giới chấp pháp giả. Chương 355, Thiên giới chấp pháp giả. Không phải anh em dù sao cũng là sống trăm vạn năm đế, cứ như vậy mang thủ. Lâm Ly ở trong lòng âm thầm im lặng. Việc này ta bất lực. Lâm Ly lắc đầu nói ra.
Quên đi đi.
Huyết Sát cũng là khoát tay áo, lúc này liền chuẩn bị rời đi.
Chờ chút, đi trước nhìn xem, về phần Man Tổ đại đế có thể hay không đồng ý đó chính là một chuyện khác.
Ai, xem ở trên mặt của ngươi, đi thôi.
Huyết Sát Ma Đế cùng Lâm Ly cùng nhau xuyên qua tầng mây, hướng Tiên Nguyên vị trí bay đi.
Trên đường đi, hai người mang tâm sự riêng, nhưng đều ăn ý không có mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh.
Tiên Nguyên phía dưới, Man Tổ đại đế thi cốt lặng lặng nằm ở trong vực sâu, Tuế Nguyệt phảng phất tại nơi này đứng im, chỉ có bóng tối vô tận cùng yên tĩnh bồi bạn hắn.
Khi Lâm Ly cùng Huyết Sát Ma Đế đến phá vỡ phần này yên lặng, một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức lặng yên tràn ngập.
Man Tổ đại đế, chúng ta tới.
Lâm Ly thanh âm tại trong vực sâu quanh quẩn, mang theo một tia kính ý. Huyết Sát Ma Đế ánh mắt rơi vào Man Tổ đại đế trên thi cốt, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn chậm rãi mở miệng, "Hừ, lão già này, năm đó cũng không có thiếu cho ta nếm mùi đau khổ."
Lâm Ly lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết Huyết Sát Ma Đế trong lòng oán khí cũng không tiêu tán, nhưng giờ phút này cũng không phải so đo những ngày thời điểm.
Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Man Tổ đại đế, chúng ta chuyến này là vì giúp ngươi dựng lại nhục thân, nhưng Huyết Sát Ma Đế có một cái điều kiện." Lâm Ly đem Huyết Sát Ma Đế điều kiện chi tiết cáo chi. Man Tổ đại đế trên thi cốt phảng phát hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu, đó là hắn lưu lại ý chí tại đáp lại.
"Hừ, đánh ta một trầu. Cái này Huyết Sát ngược lại là man thủ. Bất quá, chỉ cần có thể giành lấy cuộc sống mới, để đánh hắn một trận lại có làm sao?"
Lâm Ly nghe vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía Huyết Sát Ma Đế, người sau nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, tựa hồ đối với Man Tổ đại đế đáp lại cảm thấy ngoài ý muốn.
"Đã ngươi đáp ứng, vậy thì bắt đầu đi."
Huyết Sát Ma Đế nói, bắt đầu ngưng tụ tự thân lực lượng bản nguyên, chuẩn bị độ nhập Man Tổ đại đế trong hài cốt. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh gãy bọn hắn hành động.
Lâm Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người tại Tiên Nguyên phía trên trong tầng mây như ẩn như hiện, toàn thân tản ra làm người sợ hãi uy áp.
Thiên giới người.
Lâm Ly trong lòng run lên. Đạo thân ảnh kia chậm rãi hạ xuống, hiện lộ ra một cái thân mặc hoa lệ trường bào, khuôn mặt lạnh lùng thiên giới cường giả.
Ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Ly cùng Huyết Sát Ma Đế, cuối cùng rơi vào Man Tổ đại đế trên thi cốt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh.
Nhĩ đẳng chẳng lẽ muốn vi phạm tự nhiên pháp tắc, lấy ma tộc bản nguyên thay hắn dựng lại nhục thân? Cái kia thiên giới người chậm rãi mở miệng.
Phải thì như thế nào?
Lâm Ly từ trước đến nay đều không phải là e ngại cường quyền người, lúc này mở miệng sắc đạo.
Nhĩ đẳng có biết làm như vậy hạ chàng?
Thiên giới người bỗng nhiên nổi giận, quanh thân dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo.
Hạ chàng?
Ừ, chúng ta nếu dám làm, tự nhiên là đã làm tốt đối mặt hết thảy hậu quả chuẩn bị.
Lâm Ly không sợ hãi chút nào cùng thiên giới cường giả đối mặt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng bất khuất.
Huyết Sát Ma Đế cũng đứng ở Lâm Ly bên cạnh, hắn cười lạnh một tiếng, thiên giới người thì như thế nào?
Hai người chúng ta liên thủ, chưa hẳn liền sợ ngươi.
Thiên giới cường giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Ly cùng Huyết Sát Ma Đế sẽ như thế cường ngạnh.
Bất quá, rất nhanh hắn liền khôi phục lạnh lùng thần sắc, chậm rãi mở miệng,
"Ừ, chỉ là hai cái đế cảnh, cũng dám cùng ta thiên giới là địch.
Thật sự là không biết lượng sức."
"Có phải hay không không biết lượng sức, thử qua mới biết được."
Lâm Ly nói, đã âm thầm vận khởi thể nội tứ tượng chi lực, chuẩn bị ứng đối khả năng chiến đấu phát sinh.
Huyết Sát Ma Đế cũng đồng dạng ngưng tụ lại toàn thân ma khí, hắn quanh thân bao quanh màu đen ma diễm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra.
Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm, Tiên Nguyên phía dưới cũng giống như bị cỗ này khẩn trương khí tức bao phủ.
Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khác khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia thiên giới người cùng Lâm Ly bọn người ngăn cách mở.
Sau đó một bóng người lóe ra, người này toàn thân bao khỏa mười phần kín, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Bất quá từ con mắt nhìn, người này hẳn là một lão giả.
Bóng người kia không nói lời gì, đối với thiên giới người một trường bố ra.
Thiên giới người hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có một màn này, trong lúc vội vàng chỉ có thể vung tay áo ngăn cản.
Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, Tiên Nguyên phía trên tầng mây đều bị nguồn lực lượng này xé rách đến chia năm xẻ bảy.
Lâm Ly cùng Huyết Sát Ma Đế kinh ngạc nhìn qua đột nhiên xuất hiện lão giả thần bí, trong lòng âm thầm phỏng đoán nó thân phận cùng ý đồ đến.
"Ngươi cũng là thiên giới người?"
Thiên giới người ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm hỏi.
Lão giả thần bí cũng không lập tức trả lời, mà là chậm rãi quay người, cặp mắt kia xuyên thấu qua tầng tầng bá khỏa, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người.
"Ta chính là thiên giới chấp pháp giả, phụ mệnh làm việc, các hạ nếu cũng là thiên giới người, há không biết ngăn cản chấp pháp giả hậu quả?"
"Phụ mệnh làm việc?
Ngươi phụ mệnh của ai?" Lão giả thần bí hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đối với thiên giới cách làm bất mãn.
Lâm Ly cùng Huyết Sát Ma Đế liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc.
Bọn hắn không nghĩ tới, vị này đến từ thiên giới lão giả thần bí vậy mà lại đứng tại bọn hắn bên này, đối kháng thiên giới.
"Ngươi nếu thật muốn ngăn cản, cũng đừng trách ta không khách khí,
mà lại sau đó ta sẽ bẩm báo tinh quan, đưa ngươi nghiêm trị."
Thiên giới chấp pháp giả gặp lão giả thái độ kiên quyết, cũng không còn khách khí, khí tức quanh người phun trào, chuẩn bị phát động công kích. Lão giả thần bí không chút nào không sợ, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ lực lượng thần bí, lực lượng kia tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem, ngươi người chấp pháp này, có thể hay không trong tay ta chiếm được lợi. Lời còn chưa dứt, lão giả đã xuất thủ, lực lượng thần bí kia trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang sáng chói, thẳng bức thiên giới chấp pháp giả mà đi. Thiên giới chấp pháp giả quá sợ hãi, vội vàng huy động trong tay pháp khí ngăn cản, nhưng vẫn cũng bị nguồn lực lượng kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi có dám hay không lộ ra chân diện mục? Chấp pháp giả khó khăn lắm đứng vững, nhìn trước mắt lão giả giận dữ hét: "Muốn biết ta là ai? Cái kia đánh thắng ta trước rồi hay nói." Lão giả lời nói rơi xuống lại lần nữa ra tay, không chút nào cho chấp pháp giả phản ứng thời cơ. Giữa hai người chiến đấu càng kịch liệt, tiên nguyên phía trên không gian đều bị bọn hắn lực lượng cường đại xé rách ra từng đạo vết nứt, phản phất liền tiên địa cũng vì đó run rẩy. Lâm Ly cùng huyết sát ma đế ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cấp bậc chiến đấu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong lòng bọn họ âm thầm may mắn, còn tốt vị này lão giả thần bí đứng ở bọn hắn bên này, nếu không hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trong chiến đấu, lão giả thần bí thân ảnh giống như quỷ mị, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, để cho người ta nhìn không thấu. Trong bàn tay hắn lực lượng thần bí kia càng là không gì không phá, chỗ đến đều hóa thành một biển. Thiên giới chấp pháp giả mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở trước mặt lão giả lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Trong tay hắn pháp khí mặc dù uy lực to lớn, nhưng ở lão giả lực lượng thần bí trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Ngươi đến cùng là ai? Chấp pháp giả lần nữa giận dữ hét, trong âm thanh của hắn đã mang theo một tia sợ hãi. Lão giả thần bí lại không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong lòng bàn tay lực lượng lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Đúng lúc này, chấp pháp giả phảng phất làm ra quyết định gì, hắn đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, đồng thời ném ra một viên lóe ra tia sáng kỳ dị hạt châu. Chuyện hôm nay, ta chắc chắn bẩm báo tinh quan, các ngươi mơ tưởng tốt hơn. Chấp pháp giả một bên lui lại một bên hô. Lão giả thần bí lại bất vi sở động, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua hạt châu kia, lập tức trong lòng bàn tay lực lượng ầm vang một phát, trực tiếp đem hạt châu đánh trúng vỡ nát. Hừ, tinh quan thì như thế nào? Ta làm việc không cần hướng bọn hắn giải thích. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chiến đấu kết thúc, lão giả thần bí chậm rãi thu hồi lực lượng của mình, hắn quay người nhìn về phía Lâm Ly cùng huyết sát ma đế, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Các ngươi, ngược lại là có chút can đảm, lão giả nói ra. Lâm Ly cùng huyết sát ma đế liền vội vàng tiến lên hành lễ, cảm tạ lão giả xuất thủ tương trợ. Tiền bối, không biết ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn giúp chúng ta? Lâm Ly tò mò hỏi. Lão giả thần bí mỉm cười, nhưng lại chưa trực tiếp trả lời, mà là nói ra, ma tộc chủ tu nhục thể lấy ma tộc bản nguyên dựng lại nhục thân, ma khí nhập thể, nhục thân nó cường độ đem không còn đỉnh phong, lão phu giúp các ngươi một thanh. Chương 356, nhục thân dựng lại. Chương 356, nhục thân dựng lại. Nói, lão giả thần bí thân hình thoát một cái, đã đi tới man tổ đại đế thi cốt bên cạnh. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng luồng lực lượng thần bí từ hắn thể nội tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào man tổ đại đế trong hải cốt. Lâm Ly cùng huyết sát ma đế ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, chỉ gặp man tổ đại đế thi cốt tại lão giả lực lượng quán thâu bên dưới, dần dần tản mát ra nhàn nhạt hình quang, phảng phất có một loại nào đó lực lượng sinh mệnh ngay tại trong đó thai nghén. Đi, trông coi đi, ba canh giờ, nhục thân liền có thể dựng lại. Nói xong, lão giả thần bí thân hình thoát một cái, liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại Lâm Ly cùng huyết sát ma đế cùng ngay tại trùng sinh man tổ đại đế. Tiên bối, ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Huyết sát đối với không khí hô to, hắn muốn làm rõ ràng, cái này thần bí thiên giới lão giả là ai. Bất quá, đáp lại hắn chỉ có tiên nguyên chống rông đãng tiếng vang, mà một bên Lâm Ly tựa hồ biết được thân phận của lão giả này. Ngay tại vừa mới lão giả thi triển công pháp trợ man tổ trùng sinh thời điểm, trong ngực hắn khối kia hồ lão tặng cho ngọc bội, hiện lên một tia ánh sáng. Hồ lão tại sao phải giúp chúng ta? Lâm Ly ở trong lòng nghĩ thầm. Lâm Ly ánh mắt thâm thúy nhìn qua lão giả thần bí biến mất phương hướng, trong lòng dũng động rất nhiều suy đoán. Hắn hồi tưởng lại hồ lão cho khối ngọc bội kia, tại thời khắc mấu chốt lấp lóe tia sáng kỳ dị, tựa hồ hết thảy đáp án đều cùng vị này thần bí hồ lão cùng một nhịp thở. Huyết sát, ngươi còn nhớ rõ hồ lão sao? Lâm Ly quay đầu hỏi, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hồ lão, ngươi nói là thiên giới giữ cửa lão đầu kia? Huyết sát ma đế sững sờ. Không sai, ta hoài nghi vừa mới vị kia thiên giới lão giả cùng hồ lão có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Lâm Ly chậm rãi nói ra, phỏng đoán của hắn căn cứ vào khối ngọc bội kia phản ứng cùng lão giả xuất thủ tương trợ trùng hợp. Huyết sát ma đế nghe vậy, cao mày, hồ lão, thiên giới chấp pháp giả, trong lúc này đến cùng cất giấu như thế nào bí mật? Thôi thôi, không nghĩ, trước chờ man tổ lão giả này sống lại lại nói. Huyết sát không nhịn được khoát tay áo, sau đó tìm tới một nơi, an tĩnh tọa hạ. Sau ba canh giờ, man tổ đại đế thi cốt rốt cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đạm đạm vô quang xương cốt, giờ phút này bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao vây, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức từ đó tản ra, làm lòng người sinh kính sợ. Theo quang mang dần dần thu liễm, man tổ đại đế nhục thân mới rốt cục hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Mặc dù bề ngoài cùng lúc trước cũng không quá lớn khác biệt, nhưng Lâm Ly cùng huyết sát đều có thể cảm nhận được, trong bộ thân thể này ẩn chứa lực lượng đã viễn siêu lúc trước. Hừ, rốt cục giành lấy cuộc sống mới. Man tổ đại đế thanh âm tại tiên nguyên phía dưới quanh quẩn, mang theo một tia trải qua tang thương sau lạnh nhạt cùng bá khí. Lao giả, an ta một trưởng. Man tổ còn tại cảm thán thời điểm, huyết sát một trưởng vô đến. Man tổ đại đế tay mắt lanh lẹ, thân hình một bên, liền nhẹ nhõm tránh thoát huyết sát ma đế một trưởng này. Hắn trừng huyết sát một chút, cười nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là man thủ,
vừa trùng sinh liền đến tìm ta phiền phức. Huyết sát ma đế cũng không giận, cười hắc hắc, đây không phải thử một chút ngươi nhục thân mới thôi, quả nhiên đủ mạnh. Ma tổ đại đế hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Lâm Ly cùng huyết sát ma đế, nói ra, lần này đa tạ các ngươi, nếu là không có các ngươi, ta khả năng mãi mãi cũng không cách nào giành lấy cuộc sống mới. Lâm Ly mỉm cười lắc đầu, ma tổ đại đế khách khí, chúng ta đây cũng là theo như nhu cầu. Ma tổ đại đế cười ha ha một tiếng, lộ ra có chút hào sảng. Hắn quay đầu nhìn về phía huyết sát ma đế, nói ra, tiểu tử ngươi, mặc dù man thủ, nhưng cũng là cái thẳng tính, ta man tổ ưa thích. Đúng lúc này, Lâm Ly nhớ tới hồ lão cùng khối kia thần bí ngọc bội, hắn nhìn về phía man tổ đại đế, nói ra, man tổ đại đế, không biết ngươi có thể từng nghe nói qua hồ lão người này. Man tổ đại đế nghe vậy, thần sắc hơi đổi, hắn nhìn về phía Lâm Ly, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, hồ lão, ngươi làm sao lại nâng lên hắn? Lâm Ly đem hồ lão tặng cho ngọc bội cùng lão giả thần bí xuất thủ tương trợ sự tình một năm một mười nói cho man tổ đại đế. Man tổ đại đế sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, hồ lão, hắn cũng không phải nhân vật bình thường. Tại thiên giới, địa vị của hắn siêu nhiên, ngay cả rất nhiều thần linh đều muốn đối với hắn kính sợ ba phần. A, hắn đến tột cùng là thân phận gì? Lại tại sao lại tại thiên giới canh cổng? Lâm Ly cùng huyết sát ma đế đều hiếu kỳ mà hỏi thăm. Man tổ đại đế thở dài, nói ra, liên quan tới hồ lão thân phận, ta cũng biết chi rất ít. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, hắn có thông thiên thủ đoạn, ngay cả thiên giới pháp tắc đều có thể ở một mức độ nào đó điều khiển. Mà lại, hắn tựa hồ một mực tại âm thầm chú ý thiên giới động tĩnh, thủ hộ lấy một ít trọng yếu đồ vật. Lâm Ly cùng huyết sát ma đến ngay vậy, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, hồ lao vậy mà như thế thần bí cùng cường đại. Vậy ngươi biết hồ lao tại sao phải giúp chúng ta sao? Lâm Ly truy vấn. Man tổ đại đế lắc đầu, ta đây liền không được biết rồi. Nhưng nếu hồ lao xuất thủ tương trợ, cái kia tất nhiên có dụng ý của hắn. Lâm Ly cùng huyết sát ma đến ngay vậy, đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết, hồ lao thân phận cùng dụng ý tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nhưng nếu hắn đã xuất thủ tương trợ, vậy bọn hắn liền muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Đúng lúc này, man tổ đại đế đột nhiên nói ra, tốt, không nói những thứ này. Ta như là đã giành lấy cuộc sống mới, vậy cũng nên cùng ngươi cùng một chỗ làm việc. Ta những cái kia man tộc hậu đại đã hoàn hảo. Nốt cốt đột đã dẫn đầu man tộc toàn bộ di chuyển đến Côn Luân Tông, bây giờ tại ta Côn Luân Tông bên trong ở lại. Lâm Ly trả lời. Đã như vậy, vậy chúng ta đi, đi xem một chút người Côn Luân Tông đến cùng ra sao thực lực. Không bao lâu, ba người liền xuất hiện tại Côn Luân Tông lối vào. Phụ trách phòng thủ cửa vào đệ tử chỉ gặp xa xa trong sương mù, một cái thân hình to lớn nam tử, đứng bên cạnh một cái tản ra ngập trời ma khí người, đội vàng gõ vang trùng lớn. Có người xâm lấn. Nhanh! Mở ra hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận khởi động âm thanh bỗng nhiên vang lên, Côn Luân Tông bên trong lập tức một mảnh bận rộn, các loại quang mang lấp lóe, cường đại linh lực ba động ở trong không khí khuấy động, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đem toàn bộ Côn Luân Tông bao phủ trong đó. Đại trận này xuất từ ai thủ bút? Vậy mà so với ta Chu Tiên trận còn mạnh hơn. Ma tổ cảm thụ được đại trận tản ra khí tức cảm thán nói. Lâm Ly mỉm cười, vậy dĩ nhiên là ta. Hai vị mời đi. Lâm Ly đi lên trước, ống tay áo vung lên đại trận kia liền bị triệt hồi. Vâng tông chủ, phong thủ đệ tử trông thấy một màn này ngây ngẩn cả người, tông chủ làm sao lại cùng ma tộc người đợi cùng một chỗ? Đệ tử gặp qua tông chủ ngài làm sao lại cùng ma tộc người đợi cùng một chỗ? Côn Luân Tông đệ tử xưa nay đã như vậy, trong lòng có nghi hoặc liền sẽ hỏi, mà không phải bởi vì thân phận của đối phương không dám nói. Huyết sát ma đế tuy là ma tộc, nhưng là cùng khác ma tộc khác biệt, mà lại hắn sớm tại trăm vạn năm trước liền thoát ly ma tộc, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chương 357, tẩu hỏa nhập ma chương 357, tẩu hỏa nhập ma minh bạch, tông chủ, chư vị tiền bối mời đến. Lâm Ly giải thích xong phụ trách phòng thủ đệ tử cung kính hành lễ. Mà khi Lâm Ly mang theo hai người mới vừa tiến vào Côn Luân Tông, liền gặp được Lưu Thương mang theo Côn Luân Tông tất cả trưởng lão cùng 100,000 đệ tử, cầm trong tay pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Lâm Ly mang theo màn tổ đại đế cùng huyết sát ma đế trở về, Lưu Thương cùng tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều là sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là lần này chẳng cảnh. Tông chủ, hai vị này là? Lưu Thương tiến lên một bước, ánh mắt tại man tổ cùng huyết sát trên thân đảo qua, trong lòng âm thầm cảnh giác. Lâm Ly mỉm cười giới thiệu nói, vị này là man tổ đại đế, vị này là huyết sát ma đế. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, lần này đến đây là vì giúp bọn ta Côn Luân Tông một chút sức lực. Man tổ đại đế, huyết sát ma đế. Lưu Thương nghe vậy, trong lòng giật mình. Hai tôn đại đế, đây chính là có thể độc đoán vạn cổ tồn tại, thế mà lại đồng thời xuất hiện. Tất cả trưởng lão cùng các đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với hai vị này đột nhiên xuất hiện cường giả cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là huyết sát vị này ma đế. Man tổ đại đế cười ha ha một tiếng, hào phóng nói, không cần khẩn trương, ta man tổ nếu nói muốn giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, vậy dĩ nhiên sẽ nói đến làm đến. Huyết sát ma đế cũng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lâm Ly nhìn về phía Lưu Thương, nói ra, Lưu trưởng lão, ngươi an bài một chút, là huyết sát ma đế chuẩn bị một chỗ tinh thất, mang man tổ đại đế đi man tộc chỗ khu vực. Mặt khác, thông chi trong tông môn các đệ tử, không được đối với hai vị tiền bối vô lễ. Là, tông chủ. Lưu Thương đội vàng ứng thanh, lập tức phân phó các đệ tử đi chuẩn bị. Man tổ đại đế cùng huyết sát ma đế được an bài thỏa đằng sau, Lâm Ly liền một thân một mình về tới Lăng Tiêu Điện. Sự tình thật càng ngày càng nhiều, thật sự là càng ngày càng ly kỳ, ai? Lâm Ly ngồi tại chủ vị, nhíu mày, hồi tưởng đến phát sinh đủ loại cùng Hoàng Viên Câu kia thiên giới là một cái cự đại âm mưu. Lâm Ly trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng, Hoàng Viên lời nói như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, để hắn cũng không còn cách nào coi nhẹ những cái kia dấu ở bình tĩnh phía dưới quần quần sóng ngầm. Hắn biết rõ, theo Man Tổ Đại Đế cùng Huyết Sát Ma Đế gia nhập, Côn Luân Tông thực lực cố nhiên tăng nhiều, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn sắp gặp phải khiêu chiến cùng không biết cũng đem phức tạp hơn cùng nguy hiểm. Thiên giới, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Vì sao Hoàng Viên tiền bối sẽ lưu lại kinh người như thế ngôn luận? Lâm Ly tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu thời không, ý đồ nhìn trộm cái kia xa không thể chạm chân tướng. Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Một tên đệ tử vội vàng đi vào, thần sắc khẩn trương, tông chủ phu nhân xin ngài đến phía sau núi một chuyến. Hậu sơn, có thể nói là chuyện gì? Lâm Ly đứng dậy hỏi. Tựa như là liên quan tới thiếu thiếu tông chủ đệ tử kia thần sắc mười phần khẩn trương. Ly Nhi xảy ra chuyện. Lâm Ly nghe vậy bước nhanh đi ra đại điện. Mấy hơi qua đi liền xuất hiện ở sau núi phía trên. Lạc Nhi xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp Mộ Dung Lạc nâng cao bụng lớn, đứng tại lao tổ phòng trước, thần sắc mười phần lo lắng. Ngươi có thể tính trở về, ngươi mau đi xem một chút, Ly Nhi giống như tẩu hỏa nhập ma, ta cùng lao tổ vận dụng các loại công pháp đều không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Lạc lời còn chưa dứt, Lâm Ly thân hình đã như quỷ mị giống như lướt về phía trong phòng, trong lòng lo lắng bất phần. Trong phòng, nữ nhi của hắn Lâm Ly chính khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quấn quanh lấy từng tia từng sợi hắc khí, hiển nhiên đang đứng ở tẩu hỏa nhập ma bên dưới. Ly Nhi, Lâm Ly một tiếng kêu gọi, mang theo vô tận lo lắng cùng lo lắng. Hắn cấp tốc đi vào Lâm Ly bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, một cô ôn hòa mà cường đại tiên lực từ hắn lòng bàn tay tràn vào Lâm Ly thể nội, ý đồ dẫn đạo những cái tia tàn phá bừa bãi hắc khí quy thuận. Nhưng mà, những hắc khí này tựa hồ dị thường ngoan cố, Lâm Ly tiên lực tuy mạnh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể triệt để áp chế. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này tuyệt không phải phổ thông tẩu hỏa nhập ma, phía sau tất có kỳ bạc. Lão tổ, ngài có biết đây là cớ gì? Lâm Ly một bên duy trì lấy tiên lực đưa vào, một bên quay đầu hỏi thăm đứng ở một bên lão tổ. Lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu, ta sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tẩu hỏa nhập ma hình dạng. Trong hắc khí kia ẩn chứa một loại nào đó cổ lão mà tà ác lực lượng, tuyệt không phải bình thường tu luyện bố trí. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng càng thêm nặng nề. Ma đổi thành một bên, ngay tại trong tính thất nhắm mắt ngưng thần huyết sắc đống nhiên nhíu mày tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn trực tiếp đi ra tính thất, hướng hắn cảm ứng phương hướng tiến đến, trong nháy mắt liền tới đến phía sau chân núi bên dưới. Tiên bối, nơi này ngài không thể lên đi, chân núi phòng thủ đệ tử gặp huyết sắc đến đây, vội vàng ngăn cản. Vì sao? Nơi này là tông ta cấm địa, không có tông chủ pháp lệnh, ai cũng không thể đi vào. Vậy liền gọi Lâm Ly tới. Tiên bối, ta chỉ là một tên đệ tử nội môn, không phải triệu kiến không gặp được tông chủ. Quy củ thật nhiều. Huyết sát ngữ khí có chút khó chịu. Để huyết sát đi lên. Đang lúc huyết sát chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Lâm Ly thanh âm ở sau núi bên trên vang lên. Tiên bối, xin mời. Phong thủ đệ tử nghe vậy, vội vàng tránh ra con đường, trong lòng kinh ngạc tại tông chủ vậy mà đối với vị này nhìn có chút thần bí ma đế khách khí như thế. Huyết sát ma đế khẽ bước cằm, thân hình lóe lên, liền nhẹ nhõm vượt qua hậu sơn cấm chế, đi tới Lâm Ly vị trí. Lâm tông chủ, ta cảm ứng được một cỗ không tầm thường khí tức, tựa hồ cùng tẩu hỏa nhập ma có quan hệ. Huyết sát ma đế đi thẳng vào vấn đề nói ra, ánh mắt rơi vào Lâm Ly trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chương 358, Ma Châu giáng thế. Chương 358, Ma Châu giáng thế. Ngươi tới bởi bạn, giúp ta cùng một chỗ nhìn xem, công pháp của ta thế mà không cách nào ức chế. Lâm Ly đối với huyết sát nói ra, đồng thời trong tay tiên lực cũng đang không ngừng hướng Lâm Lạc Ly thể nội rót vào. Huyết sát ma đế nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Lâm Ly an tâm chớ đội. Hắn chậm rãi đi đến Lâm Ly bên cạnh, tinh tế quan sát đến những cái kia quấn quanh ở Lâm Ly quanh thân hắc khí. Những hắc khí này trong mắt hắn phảng phất đã mất đi che lấp, trong đó ẩn chứa cổ lão lực lượng tà ác lộ rõ. Đây thật là con gái của ngươi. Huyết sát ma đế ngữ khí bình thản, nhưng hỏi một câu không thể tưởng tượng lời nói. Lâm Ly minh bạch huyết sát nhìn ra đồ vật không tầm thường, hắn không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Ma Châu giáng thế. Huyết sát ma đế bốn chữ này vừa ra, tính cả Lâm Ly ở bên trong, mọi người ở đây đều là trong lòng run lên bần bật. Tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Lạc Ly là Lý Dạ từ bên ngoài nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là Ma Châu giáng thế. Ma Châu giáng thế Lâm Ly thì thảo tái diễn bốn chữ này, trong ánh mắt đã có chấn kinh cũng có khó có thể dùng tin. Hắn nhìn về phía huyết sát ma đế, ý đồ từ đối phương vẻ mặt tìm kiếm nhiều đầu mối hơn, ngươi xác định. Ly Nhi nàng. Là Ma Châu giáng thế. Huyết sát ma đế vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, ta là ma đế, đối với cố khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Hắc khí này bên trong ẩn chứa lực lượng tà ác, cùng trong truyền thuyết Ma Châu khí tức cực kỳ tương tự. Mà lại, nếu không có Ma Châu giáng thế, bình thường tẩu hỏa nhập ma như thế nào lại như vậy khó mà áp chế. Nói đi, huyết sát tiến lên, điều động thể nội bản nguyên, lấy một tia hắc khí độ nhập Lâm Lạc Ly thể nội, hắc khí nhập thể trong nháy mắt, Lâm Lạc Ly quanh thân hắc khí phảng phất như gặp phải khắc tinh, lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cái kia cố cổ lao tà ác lực lượng cũng tại huyết sát ma đế bản nguyên hắc khí dẫn đạo bên dưới, dần dần bình ổn lại. Ta chỉ có thể tạm thời áp chế trong cơ thể nàng Ma Châu chi lực, nếu là muốn triệt để tiêu trừ Ma Châu ảnh hưởng, còn cần tìm phương pháp khác. Lâm Ly nghe vậy trầm mặc, hắn biết Lâm Lạc Ly từ khi ra đời ngày đó loại sách tay mang theo một loại nào đó không biết lực lượng, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ là Ma Châu. Nhưng cái này lại giải thích như thế nào Lý Dạ phát hiện nàng lúc, nàng không chút nào thụ trùng quanh ma khí ảnh hưởng đâu. Lão tổ, Lạc Nhi các ngươi nhìn xem Ly Nhi, ta cùng huyết sắt trò chuyện chút. Nói xong, Lâm Ly đi ra khỏi phòng, ra hiệu huyết sắt đuổi theo.
Mấy hơi sau hai người tới hậu sơn một chỗ nơi yên tĩnh. Ngươi nói Ly Nhi là ma châu giáng thế, nhưng ta đệ tử phát hiện nàng lúc, nàng cũng ở vào các ngươi ma tộc trong ma khí, vì sao lúc đó không có thụ ảnh hưởng chút nào? Cái kia phát hiện nàng thời điểm nàng bao lớn? Huyết sắc hỏi. Mấy tháng đi, lúc đó chỉ là cái hài nhi. Lâm Ly cẩn thận hồi tưởng một phen rồi nói ra. Mấy tháng lớn hài nhi liền có thể không nhận ma khí quá nhiều, đây quả thật là không tầm thường. Huyết sát ma đế nhíu mày trầm tư, một lát sau nói, có lẽ đây chính là ma châu một loại bản thân cơ chế bảo hộ. Tại ma châu chưa giác tỉnh trước, nó sẽ bản năng bảo hộ ký chủ không bị bên ngoài ma khí xâm hại. Vừa mới ta coi cốt linh bây giờ bất quá 15 năm, nhưng bề ngoài nhưng lại như là trưởng thành giống như, thế nhưng là có cái gì bí ẩn. Huyết sát đống nhiên nghĩ tới đây. Ta từng lợi dụng công pháp giúp đỡ nhanh chóng lớn lên, pháp này đúng vậy gia tăng cốt linh. Lâm Ly giải thích nói. Vậy liền đúng rồi, chắc là ma tộc đã cảm thấy thân thể của nàng có thể gánh chịu lên khổng lồ ma châu chi lực, liền cảm giác tỉnh. Đó là ta sai rồi. Lâm Ly ngạc nhiên nói, hắn không nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy. Huyết sát ma đế nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, ngươi bản ý là muốn cho nàng nhanh chóng trưởng thành, lấy tốt hơn nắm giữ lực lượng, bảo hộ nàng khỏi bị ngoại giới tổn thương. Nhưng mà, nhưng cũng bởi vậy phát động ma châu sớm thức tỉnh. Ma châu lực lượng quá cường đại, cho dù là ngươi cũng khó có thể ức chế, đây cũng là nhân quả tuần hoàn. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lâm Ly lo lắng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hảo ý của mình sẽ mang đến hậu quả như vậy. Huyết sát ma đế trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ma châu giáng thế, đã là tai nạn, cũng là cơ duyên. Mấu chốt ở chỗ như thế nào dẫn đạo nguồn lực lượng này, mà không phải đơn giản áp chế hoặc tiêu trừ. Nàng nếu có thể tiếp nhận ma châu chi lực đến nay, nói rõ nàng có không giống bình thường tiềm lực. Người nói là, không sai, có lẽ chúng ta có thể nếm thử dẫn đạo nàng, để nàng học được khống chế nguồn lực lượng này, thậm chí đem nó chuyển hóa làm bảo hộ chính nàng lực lượng. Huyết sát ma đế ngữ khí kiên định, nhưng là cái gì? Lâm Ly truy vấn. Nhưng là ta tại bị thiên giới vứt bỏ trước đó, từng nghe nói, ma châu cũng là thiên giới bày ra một quân cờ. Nhưng là ta tại bị thiên giới vứt bỏ trước đó, từng nghe nói, ma châu cũng là thiên giới bày ra một quân cờ. Huyết sát ma đế thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi trọng. Lâm Ly nghe vậy, sắc mặt đột biến. Thiên giới bày ra quân cờ, điều này có ý vị gì? Ma châu tồn tại, chẳng lẽ không chỉ là ma tộc lực lượng biểu tượng, càng là thiên giới một loại nào đó sâu xa bố cục một bộ phận? Lại là thiên giới? Lâm Ly trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng phẫn nộ. Huyết sát ma đế lắc đầu, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy hoang mang, cụ thể mục đích ta cũng không thể nào biết được. Nhưng thiên giới làm việc từ trước đến nay bí ẩn lại sâu xa, bọn hắn bố cục thủ đoạn thường thường để cho người ta khó mà nắm lấy. Ma châu làm con cờ của bọn hắn, có lẽ gánh chịu lấy một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được nhiệm vụ hoặc sứ mệnh. Cái kia Ly Nhi, nàng sẽ như thế nào? Lâm Ly trong giọng nói tràn đầy bất lực cùng lo lắng. Đây là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất cảm thấy bất lực, cảm thấy bàng hoàng. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình coi là trên lòng bàn tay Minh Châu nữ nhi, vậy mà cũng là thiên giới âm mưu vật hy sinh. Huyết sát ma đế trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, bây giờ nói những này còn hơi sớm. Ma Châu như là đã thức tỉnh, chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực này. Mà lại, cho dù Ma Châu là thiên giới quân cờ, nhưng Ly Nhi lại là sống sờ sờ cá thể, nàng có ý chí của mình cùng lựa chọn. Chúng ta cần tìm tới một loại phương pháp ổn định Ly Nhi thể nội Ma Châu chi lực, phòng ngừa nó lần nữa mất khống chế. Sau đó, ta sẽ ta tận hết khả năng truyền thụ Ly Nhi một chút khống chế ma khí kỹ xảo. Về phần tìm kiếm thiên giới bố cục chân tướng, cái này cần nhiều thời gian hơn cùng manh mối. Huyết sát ma đế nói ra. Lâm Ly nghe vậy thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn hy vọng nhiều hệ thống lúc này có thể trở về trợ hắn bài trừ muôn vàn khó khăn. Kết thúc đối thoại, Lâm Ly trở lại trong phòng. Lúc này Lâm Lạc Ly sắc mặt đã có chút chuyển biến tốt đẹp, nàng gian nan mở hai mắt ra. Phụ thân ta đừng sợ, hết thảy đều có triển vọng tra tại. Lâm Ly ôn nhu đánh gãy Lâm Lạc Ly lời nói, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, truyền lại ấm áp cùng lực lượng. Ánh mắt của hắn kiên định, phảng phất tại nói cho Lâm Lạc Ly, vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ là nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Ly Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lâm Ly lo lắng mà hỏi thăm, đồng thời dùng tiên lực tiếp tục ôn dưỡng lấy thân thể của nàng, ý đồ trợ giúp nàng ổn định thể nội ma châu chi lực. Lâm Lạc Ly khẽ lắc đầu, trong thần sắc còn mang theo vài phần mê mang cùng sợ hãi. Phụ thân, ta cảm giác trong thân thể giống như có đồ vật gì tại tán loạn, thật đáng sợ. Lâm Ly đau lòng nhìn xem nữ nhi, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, đừng sợ, đó là ma châu lực lượng. Bất quá, có ta cùng huyết sát ma đế tại, chúng ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp giúp ngươi khống chế nó. Lúc này, huyết sát ma đế cũng đi vào trong phòng, ánh mắt của hắn tại Lâm Lạc Ly trên thân dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói, Ly Nhi, trong cơ thể ngươi ma châu chi lực sát thực cường đại, nhưng cũng không phải là không thể làm gì chế. Chỉ cần ngươi nguyện ý học tập, ngươi nhất định có thể nắm giữ nguồn lực lượng này. Lâm Lạc Ly nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhưng lập tức lại phai nhạt xuống. Thế nhưng là, ta thật có thể làm được sao? Ta cảm giác mình giống như bị nguồn lực lượng này thôn vẹn một dạng. Huyết sát ma đế mỉm cười, đi đến Lâm Lạc Ly bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng. Hải tử, tin tưởng mình. Tiềm lực của ngươi so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Huống hồ ngươi còn có ngươi cái này nhân chủ phụ thân, vạn sự đều có khả năng. Chương 359, Linh tộc, vô chi ngu xuẩn. Chương 359, Linh tộc, vô chi ngu xuẩn. Huyết sát ma đế lời nói phảng phất một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào Lâm Lạc Ly nội tâm, để nàng nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ly, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, phảng phất tại im lặng nói cho phụ thân, nàng sẽ cố gắng vượt qua đây hết thảy. Màn đêm buông xuống, bị ma châu chi lực hành hạ cả ngày Lâm Lạc Ly nặng nề chết đi. Lúc này trong phòng Lâm Ly bọn người còn tại. Lạc Nhi không còn sớm đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Ly đi đến Mộ Dung Lạc bên cạnh, nhẹ nhàng nói, một bàn tay ở tại ngày càng bụng to ra bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi trở về đi, ta lưu tại đây nhìn xem Ly Nhi. Nơi này có lao tổ tại là đủ rồi, ngươi mang mang thai vẫn là phải tĩnh dưỡng mới tốt. Lâm Ly khuyên, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Ngươi ngày đêm vất vả, về sớm một chút, Ly Nhi không có việc gì ta tự nhiên là sẽ trở về. Mộ Dung Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng ôn nhu, mà lại, ta cũng muốn nhiều bồi bồi Ly Nhi, có lẽ ta làm bạn có thể làm cho nàng cảm giác tốt một chút. Lâm Ly thấy thế, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng cũng xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Mộ Dung Lạc đối với Lâm Lạc Ly yêu thương, không muốn lại cưỡng ép thuyết phục nàng rời đi. Vậy được rồi, ngươi cũng muốn chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi. Lâm Ly nhẹ giọng căn dặn, lập tức quay người đối với một bên lão tổ nói ra, "Lão tổ, Ly Nhi liền xin nhờ ngài nhiều chiếu khán." Lão tổ khẽ gật đầu, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra trí tuệ quan mang, "Yên tâm đi, ta sẽ ta tận hết khả năng." Lâm Ly lần nữa nhìn chung quanh một vòng trong phòng, xác định hết thể ổn thỏa sau, mới chậm rãi cất bước rời đi, huyết sắt cũng theo sát tại phía sau hắn. Bóng đêm càng thâm, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, cho cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm mấy phần thần bí. Ra khỏi phòng, Lâm Ly ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tinh thần, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ma châu giang thế, thiên giới bố cục, đây hết thảy phảng phất một tấm vô hình lưới lớn, đem bọn hắn chăm chú trói buộc trong đó. Trở lại Lăng Tiêu điện, Lâm Ly ngồi tại chủ vị, trầm mặc không nói. "Ngươi cũng đừng quá lo lắng, sẽ có biện pháp." Huyết Sát nhìn ra Lâm Ly tâm tư, khuyên lớn. "Làm sao có thể không lo lắng? Ly Nhi mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng cũng là nữ nhi của ta." Lâm Ly thở dài. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một tên phòng thủ đệ tử bước nhanh đến. "Tông chủ, Linh Không tiền bối cầu kiến." "Linh Không, để hắn vào đi." Lâm Ly lời nói vừa dứt, canh giữ ở cửa ra vào Linh Không liền đi vào đại điện, nó sát mặt nhìn qua còn có chút ít mất tự nhiên. "Linh Không, người đêm khuya cầu kiến, cần làm chuyện gì?" Lâm Ly nhẹ giọng hỏi. "Nhân chủ, ta có tộc nhân ta tin tức." Linh Không đội vàng nói ra. "Đó là chuyện tốt ta, ngươi linh tộc bây giờ tổn thế vẹn vẹn ba người, có thể có tin tức của bọn hắn việc vui một kiện, vì sao sắc mặt như vậy ưu sầu?" "Nhân chủ, Linh Viên đi trèo lên thần tiểu." "Trèo lên thần tiểu?" Lâm Ly còn không có hiểu rõ, một bên Huyết Sát lại là đột nhiên đứng dậy, cả giận nói. "Đúng vậy, Huyết Sát tiền bối, là người phương nào?" "Huynh đệ của ta, Linh Viên." "Quả nhiên là tìm chết, mà lại hắn làm như vậy, khả năng để cho chúng ta tất cả mọi người phải bồi mai táng." "Chấm đã, trong miệng ngươi nói thần tiểu là cái gì?" Lâm Ly đánh gãy hai người đối thoại, hỏi. Lâm Ly lời nói để Huyết Sát cùng Linh Không đều tạm thời ngừng tranh chấp, hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang hắn. "Ngươi ngay cả thần tiểu cũng không biết, thật không biết ngươi cái này nhân chủ tại cái này chư thiên đều đã làm những gì." Huyết Sát lúc này đem hỏa lực nhắm ngay Lâm Ly, mở miệng liền sắc đạo. Lâm Ly cũng không nóng giận, mấy ngày nay ở chung xuống tới, hắn đã biết Huyết Sát tính tình đã là như thế. "Linh Không, ngươi tới nói, cái này thần tiểu là địa phương nào?" Linh Không hít sâu một hơi, tựa hồ là đang chỉnh lý suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng, "Thần tiểu là chúng ta trong truyền thuyết một chỗ thần bí chi địa. Nghe nói, nơi đó kết nối với một cái khác càng cao cấp hơn thế giới, là thông hướng cảnh giới cao hơn đường tắt duy nhất. Nhưng cùng lúc, nó cũng là nguy cơ từ phía, vô số cường giả ý đồ trèo lên cầu lại cuối cùng vẫn lạc. Cái này thần tiểu kết nối chính là chỗ nào? Chẳng lẽ lại là thiên giới?" Lâm Ly quay đầu hướng Huyết Sát hỏi. "Nói nhảm, nếu không ta có thể như vậy tức giận. Một khi đạp vào thần tiểu, liền sẽ gây nên thiên giới chú ý, đến lúc đó thiên giới người liền sẽ giáng lâm thần tiểu ngăn cản nó đăng thần chi lộ, nếu là thực lực không đủ không sống qua được, thần tiểu chi uy liền sẽ giáng lâm chư thiên, cái kia thần tiểu năng lượng sẽ triệt để ma diệt tất cả đế cảnh phía dưới người. Bản tọa thành đế mấy trăm vạn năm cũng không dám vọng trèo lên thần tiểu, ngươi người huynh đệ kia quả nhiên là để cho chúng ta tất cả mọi người chôn cùng sao?" Huyết Sát trong giọng nói mang theo khó mà che giấu phẫn nộ cùng lo lắng, toàn bộ Lăng Tiêu điện bên trong phảng phất bị một cô áp lực vô hình bao phủ. Lâm Ly nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, cái này thần tiểu vậy mà lại dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn nhìn về phía Linh Không, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, "Linh Viên vì sao muốn đi trèo lên thần tiểu? Hắn không phải hẳn phải biết ở trong đó nguy hiểm không?" Linh Không cúi đầu xuống, trong thanh âm mang theo một tia đắng chát, "Hắn là vì tìm kiếm đột phá đế cảnh phương pháp. Chúng ta linh tộc ba người, thực lực một mực trì trệ không tiến, mà thiên giới khí tức càng ngày càng mạnh, hắn lo lắng chúng ta linh tộc không cách nào tại sắp đến trong đại kiếp còn sống." "Muốn chết!" Huyết Sát phẫn nộ quát, "Hắn làm như vậy, không chỉ có thể dựng vào tính mạng của mình, còn có thể đem toàn bộ chư thiên kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta hỏi ngươi, hắn bây giờ là gì cảnh giới?" "3 triệu năm trước là đại la kim tiên viên mãn, hiện tại liền không thể nào biết được." Linh Không chậm rãi nói ra, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. "Quá làm càn. Đại la kim tiên cùng đế cảnh ở giữa chênh lệch hai cái đại cảnh giới, tu vi bực này lại dám trèo lên thần tiểu. Xem ra các ngươi linh tộc người thật sự là một đám vô tri ngu xuẩn." Huyết Sát hiện tại nộ khí đã không cách nào ức chế, lúc trước thật nên lật khắp chư thiên, đem bọn ngươi linh tộc người đều tàn sát. Đối mặt Huyết Sát lửa giận, Linh Không thân thể run nhẹ nhẹ, lại vẫn kiên trì nói ra, "Huyết Sát tiền bối, ta linh tộc mặc dù tự ngạo, nhưng chưa bao giờ có nguy hại chư thiên chi tâm. Linh Viên cử động lần này, đúng là bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn cho chúng ta linh tộc tìm được một chút hy vọng sống." Lâm Ly thấy thế, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Huyết Sát an tâm chớ đội. Hắn biết rõ giờ phút này trách cứ cũng không phải là đường giải quyết, mấu chốt là phải như thế nào vãn hồi khả năng này đưa tới tai nạn. Linh Không, ngươi có biết Linh Viên khi nào xuất phát, lại có hay không có khả năng ngăn cản hắn? Lâm Ly trầm giọng hỏi, trong ánh mắt để lộ ra quyết đoán. Linh Không cắn môi một cái, do dự một chút rồi nói ra, ta là 3 ngày trước về Tĩnh Tâm Cốc lấy đồ vật phát hiện hắn lưu lại đạo này ngọc giản, dựa theo tốc độ của hắn, hiện tại hẳn là còn chưa tới đạt thần kiều. Nhưng là thần kiều chỗ cực kỳ bí ẩn, lại bị cường đại kết giới bảo hộ, không phải đế cảnh cường giả khó mà tới gần, muốn ngăn cản hắn, chỉ sợ đế cảnh cường giả khó mà tới gần. Lâm Ly lặp lại một câu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, huyết sát, ngươi có biết thần kiều chỗ nơi nào?
Biết.
Vậy ta ngươi tăng thêm man tổ liên thủ phía dưới, phải chăng có thử một lần chi lực? Huyết sát nghe vậy, cao mày, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, thôi, vì chư thiên an bình, bản tọa liền cùng ngươi đi một chuyến. Nhưng nhớ kỹ, chuyến này hung hiểm dị thường, có thể thành công hay không, đều xem tiên ý.
Cái kia tốt.
Người tới. Xin mời man tổ tới. Lâm Ly cấp tốc hạ lệnh, một tên đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, man tổ thân ảnh khôi ngô kia liền xuất hiện ở trong đại điện. Ánh mắt của hắn như nước, khí thế bằng bạc. Vừa ở vào cửa liền cảm nhận được trong điện bầu không khí ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì, đội vàng như vậy triệu hoán ta? Man tổ thanh âm vang dội, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Ly đem Linh Biên trèo lên thần kiều sự tình giản lược nói tóm tắt giảng thuật một lần. Man tổ nghe xong, cao mày, trầm mặc một lát sau nói ra, thần kiều sự tình ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thật sự có người sẽ đi nếm thử. Linh Biên cử động lần này, xác thực lỗ mãng. Man tổ, chúng ta chuẩn bị tiến về ngăn cản hắn, cần lực lượng của ngài. Lâm Ly thành khẩn nói ra. Man tổ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Vì chư thiên an bình, ta tự nhiên hết sức. Bất quá, chúng ta đến mau chóng hành động, chậm thì sinh biến. Huyết sát ở một bên hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu không có vì chư thiên, ta mới lười nhác quản bực này nhàn sự. Mặc dù trong lời nói mang theo bất mãn, nhưng hắn hành động lại nghiêm túc, thân hình thoát một cái, đã dẫn đầu hướng ngoài điện bay đi. Lâm Ly, Ma Tổ cùng Linh Không theo sát phía sau, một nhóm 4 người cấp tốc rời đi Lăng Tiêu Điện, hướng về thần tiểu vị trí mau chóng bay đi. Trên đường, Lâm Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ, Linh Viên cử động lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là vì linh tộc sinh tồn. Nhưng mà hắn nhưng không có cân nhắc đến, một khi thất bại, toàn bộ chư thiên đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Loại này ích kỷ hành vi, thực sự khó mà để cho người ta gật bừa. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể hết sức đi ngăn cản, hy vọng có thể có một cái tốt kết quả. Chương 360, Linh Viên chết. Chương 360, Linh Viên chết. Bóng đêm như mực, tinh thần tô điểm lấy thâm thúy màn trời, 4 người lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua ở trong hư không, lưu lại từng đạo chói lọi quang ảnh. Lâm Ly trong lòng mặc dù lo lắng và vẩn, nhưng trên mặt lại duy trì tỉnh táo. Hắn biết, thời khắc này mỗi một cái quyết định đều cực kỳ trọng yếu. Man tổ, liên quan tới thần kiều, ngài có biết còn có gì bí ẩn là chúng ta không biết? Lâm Ly biên phi bên cạnh hỏi, ý đồ từ Man tổ nơi đó đạt được càng nhiều liên quan tới thần kiều tin tức. Man tổ trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, thần kiều, từ xưa chính là tồn tại trong truyền thuyết, ta biết cũng có hạn, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nó tuyệt không phải tùy tiện có thể đặt chân chi địa. Nghe nói, thần kiều bên trên hiện đầy thí luyện cùng khảo nghiệm, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Mà lại, càng là tiếp cận cầu một chỗ khác, thiên giới cường giả ngăn cản liền càng là mãnh liệt. Thí luyện cùng khảo nghiệm. Lâm Ly nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu thật sự là như thế, cái kia linh viên chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Huyết sát ở một bên không kiên nhẫn thúc giục nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm tới tiểu tử kia, ngăn cản hắn cái này hành vi ngu xuẩn. Ta cũng không muốn bởi vì một người ích kỷ, làm cho cả chư thiên đều đi theo chỗ cùng. Lâm Ly nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng tốc độ dưới chân không chút nào chưa giảm. Hắn biết, huyết sát mặc dù tính cách thẳng thắn, nhưng nói tới lại là sự thật. Linh viên hành vi, xác thực đã uy hiếp đến toàn bộ chư thiên an nguy. Không biết qua bao lâu, 4 người rốt cục đi tới thần kiều phụ cận. Chỉ thấy phía trước, trong một mảnh hư vô, một tòa như ẩn như hiện cầu nối vượt ngang chân trời, tản ra nhàn nhạt hình quang, phản phất kết nối với 2 cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Đó chính là thần kiều. Lâm Ly nhìn qua tòa kia thần bí cầu nối, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ. Không sai, đó chính là trong truyền thuyết thần kiều. Man tổ nhẹ gật đầu, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đang lúc 4 người chuẩn bị tiếp cận gần lúc, một cỗ cường đại kết giới lực lượng đột nhiên hiện lên, đem bọn hắn cách trở ở bên ngoài. Lâm Ly bọn người chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời áp lực đập vào mặt, để bọn hắn không khỏi lui lại mấy bước. Hừ, kết giới này ngược lại là có chút môn đạo. Huyết sát hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, ý đồ cưỡng ép đột phá. Nhưng mà cố gắng của hắn lại tựa hồ như tốn công vô ích, kết giới vẫn như cũ không thể phá bỡ. Lâm Ly thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can, huyết sát không thể lỗ mãng. Kết giới này nếu tồn tại, liền nhất định có đạo lý riêng. Chúng ta cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Huyết sát nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ đành thu tay lại. Lâm Ly ngược lại nhìn về phía Ma Tổ, hỏi, Ma Tổ, ngài có thể có biện pháp? Ma Tổ nhìn chăm chú phía trước kết giới, suy tư một lát sau, chậm rãi nói ra, kết giới này tựa hồ cùng thiên địa pháp tắc tương liên, nếu muốn lấy lực phá đi, chỉ sợ khó mà thành công. Nhưng nếu có thể tìm tới cùng cộng hưởng theo thời cơ, có lẽ có thể tùy tiện thông qua. Cộng minh thời cơ. Lâm Ly cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, thiên địa vạn vật đều có nó linh, kết giới này có lẽ cũng có thể tìm tới nó linh vị trí. Nói đi, Lâm Ly nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu cảm ứng chung quanh thiên địa chi khí. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ngón tay hướng kết giới một chỗ hào quang nhỏ yếu, ở nơi đó. Huyết sát, Man Tổ cùng Linh Không nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Ly chỉ chỗ. Chỉ gặp nơi đó,
quả nhiên có một đạo hào quang nhỏ yếu đang lóe lên, phản phất là kết giới chi linh con mắt. Lâm Ly hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, hai tay nhẹ nhàng đụng vào đạo ánh sáng kia. Trong nháy mắt, một cỗ ấm áp mà nhu hòa lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn lực lượng trong cơ thể sinh ra cộng minh. Chỉ gặp kết giới kia tại cộng minh lực lượng bên dưới, từ từ mở ra một lỗ hổng. Bốn người thừa cơ mà vào, bước lên tòa kia thần bí khó lường thần kiểu. Vừa mới đặt vào mặt cầu, một cỗ mãnh liệt uy áp liền đập vào mặt, để bọn hắn không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Áp lực thật là cường đại. Linh không sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. "Đừng phân tâm, theo sát ta." Lâm Ly trầm giọng nói ra, mang theo ba người tiếp tục hướng phía trước. Thần kiêu phía trên, mỗi một bước đều tràn đầy khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Một nhóm bốn người tiến lên không có mấy bước, liền trông thấy một bóng người chính bản thân chỗ trong sương mù. "Linh Viên." Linh không sau khi nhìn thấy lúc này hô to. Thật không biết tiểu tử này là làm sao đột phá kết giới leo lên thần kiêu. Huyết sát hừ lạnh một tiếng, lập tức ma khí phun trào, ý đồ đem Linh Viên ôm đồ về. Nhưng mà, lúc này Linh Viên lại phản phất lâm vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái, đối với Linh không kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn hai mắt xích hồng, trên thân tản ra nồng đậm ma khí, hiển nhiên đã tẩu hỏa nhập ma. Không cứu nổi, hắn đã triệt để bị thần kiêu pháp tắc ma diệt ý chí. Huyết sát nhìn xem trước mặt Linh Viên nói ra, thừa dịp hắn đi chưa được mấy bước, còn không có gây nên thiên giới chú ý, giết hắn. Huyết sát lời nói vừa dứt, một cỗ lăng lệ sát ý liền từ trên người hắn phát ra, ma khí cuồn cuộn, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành thực chất công kích. Nhưng mà, Lâm Ly lại bỗng nhiên buông tay, ngăn cản huyết sát. Coi là thật không có biện pháp khác. Lâm Ly hướng Man Tổ hỏi. Man Tổ trầm tư một lát sau nói ra, theo ta hiểu biết, trước mắt không còn cách nào khác. Linh Viên, ngươi vì sao bất tuân tộc uy, làm việc như vậy a? Linh không sụp đổ hô to, một cái tu luyện trăm vạn năm người khỏe mắt không khỏi xẹt qua một giọt nước mắt. Sau ngày hôm nay, bọn hắn linh tộc liền chỉ còn hai người, mà đổi thành một người còn không biết tung tích. Ai, động thủ đi. Lâm Ly than nhẹ một tiếng, quay lưng đi, hắn thật sự là không cách nào ra tay. Huyết sát thấy thế, ánh mắt run lên, ma khí ngưng tụ thành lưỡi đao, vung hướng lâm vào điền cuồng Linh Viên. A, bị huyết sát một kích đánh trúng, Linh Viên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đại ca, thời khắc hấp hối, hắn thanh tỉnh, nhìn xem cùng hắn cách xa nhau mấy bước Linh không run giọng nói ra, có lỗi với, ta đánh giá cao chính mình. Linh không nghe Linh Viên hư nhược thanh âm, tim như bị đao cắt, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước mấy bước, muốn bắt lấy Linh Viên tay, nhưng giữa hai người tựa hồ cách không thể vượt qua hờ câu. Linh Viên, trở về, chúng ta về nhà. Linh không thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cũng rốt cuộc không cách nào tỉnh lại Linh Viên trong lòng cái kia cuối cùng một tia lý trí. Linh Viên ánh mắt dần dần tan rã, hắn mỉm cười, phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ hảo cảnh tượng, nhà. Nhà thật tốt lời còn chưa dứt, thân thể của hắn hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán tại thần kiều phía trên, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt sầu bi quanh quẩn tại bốn người chung quanh. Linh Viên, Linh không bi thiết, cả người phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Chương 361, thần kiều có biến. Chương 361, thần kiều có biến. Lâm Ly, huyết sắt cùng Man Tổ trầm mặc đứng ở một bên, nhìn qua Linh không cực kỳ bi thương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn biết rõ, tại đầu này truy cầu lực lượng trên con đường, hy sinh cùng lựa chọn luôn luôn như bóng với hình. Đi thôi. Lâm Ly phá vỡ trầm mặc, thanh âm tuy lạnh lẽo cứng rắn, lại khó nén trong đó nặng nề. Hắn biết, cứ việc Linh Viên mất đi làm cho người đau lòng, nhưng bọn hắn gánh vác trách nhiệm không cho phép bọn hắn ở chỗ này ở lâu. Huyết sắt thiên lặng gật đầu, thu hồi quanh thân quay cuồng ma khí, mắt vẫn như cũ là như vậy bình thản. Man Tổ thì than nhẹ một tiếng, chắp tay trước ngực, tựa hồ đang là Linh Viên mặc niệm. Thừa dịp thiên giới còn chưa chú ý thần kiểu bên trên động tĩnh, chúng ta đến mau chóng rời đi, nếu không chúng ta sẽ không đi được. Huyết sát nói bổ sung. Nói xong, huyết sát dẫn đầu quay người rời đi, Lâm Ly thì là đem Linh Viên thi thể nâng lên theo sát phía sau. Mấy hơi qua đi, mọi người đã rời đi thần kiểu phía trên, trở về Côn Luân Tông. Kỳ quái, làm sao lại không ai? Lâm Ly một nhóm sau khi đi không bao lâu, thần kiểu một chỗ khác liền xuất hiện mấy cái thân mang đạo bào nam tử. Mấy người kia chính là thiên giới người. Chia đôi là gánh không được thần kiểu đi áp, bị gạt bỏ đi một tên thiên giới người nói. Không có khả năng. Nếu như là bị thần tiểu gạt bỏ, vì sao thần tiểu chi uy không có quyết tán, có gì đó quái lạ. Một tên khác nhìn như dẫn đầu thiên giới người cao mày, ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào thần tiểu bên trên vậy còn chưa hoàn toàn tiêu tán điểm điểm quang mang trên. Vết tích này hiển nhiên là có người leo lên thần tiểu, hơn nữa còn không chỉ một. Đi, đi xuống xem một chút. Nói đi người đầu lĩnh kia liền lóe lên đi vào vậy còn chưa tiêu tán quang mang phía trên. Ma khí, hắn rất nhỏ cảm ứng nơi này khí tức, chậm rãi nói ra. Ma tộc làm sao xuất hiện tại thần tiểu một đầu khác, ma tộc không phải chư thiên vạn giới tử sao? Một tên thiên giới người kinh ngạc hỏi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Người đầu linh trầm tư một lát, ánh mắt trở nên sắc bén, xem ra chư thiên vạn giới phát sinh chúng ta không biết biến hóa. Cỗ ma khí này như vậy nồng đậm, tựa hồ đến từ ma tộc đế giả. Có phải hay không là phía trên vị kia mệnh lệnh ma đừng muốn nói vậy? Nếu là bị người ở phía trên biết, người ta mười đầu mệnh đều không đủ. Nhanh chóng trở về đem việc này bẩm báo cao tầng. Là, còn lại thiên giới người nghe vậy, lập tức ứng thanh, chuẩn bị rời đi thần tiểu trở về thiên giới. Liên tại bọn hắn sắp rời đi thời khắc, người đầu lĩnh đột nhiên lại dừng bước, hắn lần nữa cảm ứng bốn phía một cái, chân mày nhíu chặt hơn, chờ chút, nơi này trừ ma khí, tựa hồ còn có một cỗ quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Đó là tứ tượng chi lực. Tứ tượng chi lực? Đây không phải là nhân chủ mới có thể có lực lượng sao? Một tên tiên giới người không hiểu hỏi. Không sai, đây tuyệt đối là tứ tượng chi lực khí tức. Không rõ ràng, nhưng hắn khí tức ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Xem ra, chư thiên vạn giới cùng ma tộc ở giữa, đã có chúng ta không hiểu rõ liên hệ.
Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Người đầu lĩnh ánh mắt lẫm liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Kiều một chỗ khác, hận không thể hiện tại liền tiến lên tra ra tình huống. Làm sao phía trên có mệnh lệnh, trừ chấp pháp giả bên ngoài bất luận kẻ nào không được tự mình tiến vào chư thiên. Có thể Hoàng Viên không phải là bị chúng ta nhốt tại thiên giới tù lung bên trong sao? Nơi này làm sao lại còn xuất lại tứ tượng chi lực? Một tên khác thiên giới người nghi ngờ gãi đầu một cái, hiển nhiên đối với Hoàng Viên cái tên này cùng hắn đại biểu lực lượng có hiểu biết. Hoàng Viên tuy bị cầm tù, khả năng lực lượng của hắn tại một loại nào đó đường tắt bên dưới tiết lộ ra ngoài, cũng hoặc là có mới nhân chủ xuất hiện. Người đầu lĩnh phân tích nói, trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ sâu xa quan mang. Mặc kệ là loại tình huống nào, cái này đều biểu thị chư thiên vạn giới thế cục so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp hơn. Chúng ta nhất định phải nhanh đem việc này báo cáo, để cao tầng làm ra quyết đoán. Nói xong, người đầu lĩnh vung tay lên, mang theo còn lại thiên giới người cấp tốc rời đi Thần Kiều, trở về thiên giới, chuẩn bị đem cái này liên tiếp tình huống dị thường hồi báo cho thượng cấp. Mà tại Côn Luân Tông bên trong, Lâm Ly một đoàn người đã về tới trong tông môn. Linh cung cảm xúc vẫn như cũ xa xút, Lâm Ly cùng Huyết Sát ở một bên yên lặng nhìn xem, ma tộc thì là trở về man tộc chỗ khu vực. Nhân chủ, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Linh cung rốt cục mở miệng phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn khàn khàn, trong mắt tràn đầy mê mang. Lâm Ly trầm ngâm một lát, nói linh viên sự tình đã phát sinh, chúng ta không cách nào cải biến. Nhưng chư thiên an nguy vẫn là chúng ta trên vai trách nhiệm. Trước làm rõ ràng thiên giới mục đích thực sự là cái gì, trước đó, quyết không thể làm loạn, chúng ta cùng thiên giới phía trên chênh lệch quá xa, không có khả năng lại chịu chết uổng. Lâm Ly lời nói như là một khối trọng thạch, trầm ổn mà hữu lực rơi vào linh không trong lòng, để hắn cái kia bởi vì mất đi huynh đệ mà sóng cả mãnh liệt nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, Lâm Ly nói đúng, xúc động cùng lỗ mãng sẽ chỉ làm càng nhiều sinh mệnh tàn biến, bọn hắn cần chính là trí tuệ cùng sách lược. Nhân chủ, ngài nói đúng. Chúng ta không thể để cho linh viên hy sinh uổng phí, cũng không thể để chư thiên lâm vào càng lớn nguy cơ. Linh không nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định và mang, phản phất là đang vì mình động viên, cũng là tại vì toàn bộ chư thiên động viên. Huyết Sát ở một bên, mặc dù bình thường ngôn ngữ khác bạn, nhưng giờ phút này cũng khó được không có phản bác, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn biết, tại thời khắc mấu chốt này, đoàn kết nhất chi mới là trọng yếu nhất. Tốt, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, mặt khác ngày mai lại nói. Lâm Ly giờ phút này thật cảm giác phi thường mệt mỏi. Trên tinh thần tra tấn đã làm hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Nếu là hệ thống có thể trở về liền tốt. Lâm Ly trong lòng thầm than một tiếng, quay người hướng về hậu điện đi đến. Lâm Ly sau khi rời đi, Linh không cùng Huyết Sát cũng lần lượt rời đi. Mà tại chư thiên bên ngoài dị vực, ma tộc vị trí, ma đế Phần Thiên nhận được một cái không biết từ đâu mà đến ngọc giản, trên ngọc giản không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại, để hắn không cách nào tra ra đây là ai đưa tới. Càng khủng bố hơn chính là, ma tộc trong lãnh địa không một người trông thấy có người đến đưa ngọc giản, phản phất ngọc giản này là trống rông xuất hiện tại động phủ của hắn bên trong. Phần Thiên độ nhập một tia ma khí, mở ra ngọc giản, chỉ gặp trên ngọc giản nội dung như sau: ma tộc nội loạn, thần tiểu có biến. Chương 362, vì sao muốn giúp chúng ta? Chương 362, vì sao muốn giúp chúng ta? Phần Thiên xem hết ngọc giản nội dung, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong hai mắt lóe ra khiếp người hàn mang. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, đem ngọc giản ép thành phấn vụn, một cỗ ma khí ngập trời từ hắn thể nội bộc phát mà ra, làm cho cả ma tộc lãnh địa cũng vì đó chấn động. Ma tộc nội loạn, thần tiêu có biến, ai dám vọng trèo lên thần tiểu? Phần Thiên gầm thét một tiếng, thanh âm như sấm rền tại ma tộc lãnh địa quanh quẩn, để tất cả ma tộc người đều cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Hắn biết rõ thần tiểu tầm quan trọng, đó là một tòa kết nối với chư thiên vạn giới cùng thiên giới cầu đối, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát to lớn vận sóng. Bây giờ thần tiểu vậy mà xuất hiện biến cố, hắn cho rằng là hắn ma tộc người bất tuân hiệu lệnh, như toan tư trèo lên thần tiểu, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không giận. Người tới, lập tức triệu tập ma tộc tất cả cao tầng, bản đế muốn đích thân hỏi thăm việc này. Phần Thiên ra lệnh một tiếng, lập tức có ma tộc cường giả đến đây tuân mệnh, cấp tốc đi triệu tập ma tộc cao tầng. Không lâu sau đó, ma tộc cao tầng tề tụ một đường, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đã biết thần tiểu sự tình. Chư vị, thần tiểu có biến, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra trận tướng, để tránh bị thế lực khác thừa cơ mà vào. Phần Thiên mắt sáng như đuốc, quét mắt ở đây mỗi người. Ma đế đại nhân, chúng ta ma tộc nội bộ phải chăng xuất hiện phản đồ? Một vị ma tộc trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phần Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, phản đồ? Hừ, bản đế sẽ đích thân tra rõ ràng. Bất quá, trước đó, ta muốn các ngươi tăng cường cảnh giới, phòng ngừa bất luận ngoại ý muốn gì phát sinh. Là, ma đế đại nhân, đám người cùng kêu lên tuân mệnh. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sơ vẩy đại địa, vô lượng hải bên trên vang lên đinh thai nhức góc thao luyện âm thanh. Nguyên lai từ đêm qua thần kiều sự tình sau, ma tổ trở lại man tộc tại chỗ ở trên đảo, trong đêm liền triệu tập nột cốt đột các loại một đám man tộc cao tầng, yêu cầu tăng cường man tộc chiến sĩ huấn luyện. Man tộc chi nhân chủ tu nhục thân, đại đa số đều là lấy nhục thân nhập đạo, thành thánh chứng đế, bởi vậy ngày qua ngày võ kỹ thao luyện đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Nghe nói thao luyện âm thanh Côn Luân Tông cùng còn lại hai tông đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao phá vỡ di vãng thời gian tu luyện, đi ra động phủ của mình, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Toàn bộ chư thiên vạn giới tựa hồ cũng bởi vì thần tiểu bên trên biến cố mà nổi lên một tầng vô hình gợn sóng, vô luận là thiên giới, ma tộc hay là các đại tông môn, đều cảm nhận được sắp đến phong bạo trước giờ kiềm chế. Tại Côn Luân Tông bên trong, Lâm Ly một thân một mình ngồi ở hậu điện phòng bế quan bên trong, nhắm mắt ngưng thần, ý đồ từ nội tâm hỗn loạn bên trong tìm được một tia thanh minh. Hắn biết rõ, làm nhân chủ, hắn mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng đến vô số sinh linh vận mệnh, phần trách nhiệm này để hắn rất cảm thấy áp lực. Hệ thống, nếu như ngươi còn có thể trở về, có thể hay không cho ta một chút chỉ dẫn? Lâm Ly ở trong lòng yên lặng kêu gọi, nhưng đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, minh bạch mình không thể ỷ lại bất luận cái gì không biết lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính mình cùng đồng bạn trí tuệ cùng dũng khí. Đang lúc hắn đắm chìm tại trong suy nghĩ lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó là linh không thanh âm, nhân chủ, có tin tức khẩn cấp. Lâm Ly cấp tốc mở ra phòng bế quan cấm chế, chỉ gặp linh không một mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa, trong tay nắm chặt một khối ngọc bội. Lối vào tới một lão giả, để ngài ra ngoài thấy một lần, tựa như là thiên giới người tới. Linh không hai tay đưa lên khối ngọc bội kia nói ra. Lâm Ly trông thấy ngọc bội treo lấy tâm tạm thời rơi xuống, hắn nguyên lai tưởng rằng là thiên giới cao tầng biết được hắn tồn tại, phái người tới, nhưng trông thấy ngọc bội lúc liền biết người đến là ai. Không có việc gì, ta đi gặp hắn. Lâm Ly nói xong chuẩn bị đi qua. Nhân chủ, có cần hay không xin mời huyết sát tiền bối cùng man tổ tiền bối tới? Linh không trong giọng nói tràn đầy lo lắng, hắn mặc dù không biết thiên giới âm mưu là cái gì, nhưng biết thiên giới không phải địa phương tốt gì, thiên giới người cũng không phải người tốt lành gì. Không sao, người này là chúng ta giúp đỡ. Lâm Ly mỉm cười lắc đầu, ra hiệu Linh không cần quá khẩn trương. Trong lòng của hắn đã có so đo, biết vị này thiên giới tới lão giả, kỳ thực là hắn tại lần thứ nhất tiến về thiên giới lúc người giữ cửa kia, hồ lão. Người ở đây chờ đợi, ta đi một chút liền về. Lâm Ly trấn an được Linh không, cất bước hướng Côn Luân Tông cửa vào bước đi. Trên đường đi, trong lòng của hắn tính toán cùng Vân Du Tử gặp mặt rất nhiều khả năng để tài thảo luận, nhất là liên quan tới thần kiểu biến cố cách đối phó. Đến lối vào, chỉ gặp một vị thân mang tố bào, lão giả râu tóc bạc trắng chính thản nhiên tự đắc đứng ở nơi đó, trong tay nhẹ lay động lấy một cái quạt xếp, chính là hồ lão không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Lâm Ly, hồ lão mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Nhân chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hồ lão chắp tay nói, trong giọng nói tràn đầy thân thiết. Hồ lão tiền bối, ngài làm sao đích thân đến? Thế nhưng là có chuyện trọng yếu nào đó. Lâm Ly vội vàng đáp lễ, trong lòng tuy có đoán trước, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Hồ lão nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thần tiêu sự tình, ta đã có chỗ nghe thấy. Lần này đến đây, một là vì xác nhận an toàn của ngươi, hai là muốn nói với ngươi sự tình khác. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng xin mời Hồ lão đến một chỗ nơi yên tĩnh nói chuyện. Hai người sau khi ngồi xuống, Hồ lão bắt đầu chậm rãi nói đến, thần tiêu chi biến, không thể coi thường, nó liên quan đến lấy chư thiên vạn giới sinh tồn. Theo ta được biết, thiên giới đã có hành động, bọn hắn tựa hồ muốn mượn cơ hội này tăng cường đối với chư thiên vạn giới khống chế. Ta biết, nhưng đêm qua thần kiều sự tình bất đắc dĩ. Lâm Ly thở dài một hơi, nói rõ chi tiết nói. Lâm Ly đành phải đem đêm qua thần kiều chi biến tiền căn hậu quả toàn bộ nói một lần. Hồ đồ a, linh tộc người làm sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Hồ lão nghe vậy cũng là khó nén lửa giận trong lòng. Hồ lão, huyết sát đã đem hắn giết, hiện tại liền không nói những thứ này. Chúng ta sau đó nên làm cái gì? Ai, hiện tại các ngươi có thể làm chính là giấu đi. Nếu như ta tin tức chính xác nói, tiếp xuống một đoạn thời gian thiên giới sẽ phái người xuống tới tìm ngươi. Nếu như bị tìm tới ngươi sẽ cùng hoàng biên một cái hạ trạng. Hồ lão trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nặng nề, hắn biết rõ thiên giới thủ đoạn cùng lực lượng, đối với Lâm Ly bọn người vị trí hoàn cảnh có thanh tình nhận biết. Giấu đi. Thế nhưng là, thần điều chi biến đã gây nên thiên giới chú ý, chúng ta lại có thể giấu đến nơi nào đi? Lâm Ly cau mày, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hồ lão nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, giấu đi cũng không phải là thật để cho các ngươi tránh né đứng lên, mà là phải khiêm tốn làm việc, tránh cho bị thiên giới phát hiện. Đồng thời, các ngươi cần mau chóng tra ra thần kiểu biến cố chân chính nguyên nhân, chỉ có giải quyết vấn đề này mới có thể từ trên căn bản hóa giải nguy cơ. Tiền bối nói cực phải, chỉ là cái này thần kiểu chi biến đến tuột cùng là người phương nào cách làm, trước mắt chúng ta vẫn chưa biết được. Lâm Ly thở dài nói, điểm này có lẽ có thể từ những cái kia ý đồ tư trèo lên thần kiểu trên thân người tìm tới manh mối. Hồ lão trầm ngâm một lát, nói tiếp, theo ta được biết, thiên giới đối với thần kiểu khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, không phải thiên giới người khó mà tiếp cận. Nhưng đêm qua sự tình, hiển nhiên không đúng lẽ thường, rất có thể là có người âm thầm bày ra, ý đồ bước lên sự cố. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, ý của tiền bối là có người muốn mượn thần kiểu chi biến đến quấy trừ thiên vạn giới thế cục. Hồ lão chậm rãi gật đầu, không sai, mà lại người này rất có thể ngay tại thiên giới nội bộ. Các ngươi cần hành sự cẩn thận, đã muốn tra ra trận tướng, lại phải bảo vệ tốt chính mình. Văn bối minh bạch. Lâm Ly trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong lòng đã âm thầm có so đo. Sau đó, Hồ lão lại từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Lâm Ly, đây là ta tu đạo ngàn vạn năm đến nghiên cứu ra một loại trận pháp, có thể ẩn nấp bất kỳ khí tức gì, nhưng là chỉ có thể duy trì thời gian 3 tháng. Cái này 3 tháng bên trong các ngươi bất luận kẻ nào tuyệt đối không thể lấy xuất hiện tại chư thiên phía dưới, nếu không thiên giới người thủ đoạn. Lâm Ly cùng kính tiếp nhận ngọc giản, chờ mặc một lát sau hỏi, tiền bối, ngài vì sao muốn giúp chúng ta, ngươi rõ ràng cũng là thiên giới người. Chương 363, một người khác hoàn toàn. Chương 363, một người khác hoàn toàn. Lâm Ly vấn đề tựa hồ xúc động Hồ lão sâu trong nội tâm một ít tình cảm, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà phức tạp. Một lát trầm mặc sau, Hồ lão chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác tàn thương, thiên giới cũng không phải là bền chắc như thép. Ta mặc dù thân là thiên giới người, lại đối với thiên giới một ít cách làm sớm có bất mãn. Trải qua thời gian dài, thiên giới đối với chư thiên vạn giới khống chế ngày càng tăng cường, hy sinh lại là vô số sinh linh tự do cùng an bình. Ta từng tận mắt nhìn thấy qua bởi vì thiên giới bản thân tư dục mà đưa đến vô số bi kịch, những cái kia vô tội sinh mệnh, những cái kia bị tước đoạt tương lai, đều để ta cảm giác sâu sắc đau lòng. Bởi vậy, coi ta biết ngươi, mặc dù ta không cách nào xem thấu ngươi,
nhưng ta biết ngươi tâm hoài chí lớn, nhân từ thương xót, ngay tại là cải biến đây hết thảy mà cố gắng lúc, ta quyết định thân xuất việt thủ. Hồ Lao trong giọng nói để lộ ra một loại siêu việt lập trường thương xót cùng tinh thần trọng nghĩa, để Lâm Ly không khỏi lòng sinh kính ý. Hắn hiểu được, trước mắt vị này nhìn như bình thường lão giả, kỳ thực có được bất phàm kiến thức cùng dũng khí. Tiền bối đại nghĩa, vạn bối khắc trong tâm khảm. Xin tiền bối yên tâm, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, vạn bối đều sẽ kiên trì, vì chư thiên vạn giới hòa bình cùng tự do mà chiến. Lâm Ly ngữ khí kiên định, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang. Tốt, nên nói, ta phải đi. Hồ Lao chờ chút. Lâm Ly gọi lại đang muốn rời đi làm ẩu. Thế nào? Hồ Lao còn có một chuyện. Hôm đó, ta mang huyết sát đi giúp man tổ dựng lại nhục thân thời điểm, từng có thiên giới chấp pháp giả giáng lâm muốn chế tài chúng ta, nhưng bị một tên lão giả cứu. Theo thiên giới chấp pháp giả nói lão giả kia cũng là thiên giới người, không biết có phải hay không ngài. Ân, còn có việc này. Hồ Lao ngữ khí hơi kinh ngạc. Hồ Lao người này không phải ngươi? Không, người kia cũng không phải là ta. Hồ Lao lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư. Thiên giới bên trong có thể xuất thủ tương trợ nhưng lại không bị chấp pháp giả nhận biết người cũng không phải số ít. Có lẽ là một vị khác đồng dạng đối với thiên giới hiện trạng bất mãn đồng đạo đi. Có thể hôm đó ngài cho ta khối ngọc bội kia sáng lên. Lâm Ly nói bổ sung. Ngọc bội sáng lên. Hồ Lao nghe vậy khẽ cho mày. Hồ Lao thế nhưng là ngài thân nhân loại hình, không có khả năng. Lão phu thở nhỏ lên chính là lẻ loi một mình, ngàn vạn năm đến càng là chưa từng đi tìm một nhiệm kỳ đạo lữ, không phải là ta người thân người. Hồ Lao nghe vậy bắt đầu trầm tư, trong đầu không ngừng suy tư mỗi một cái khả năng người xuất thủ. Chẳng lẽ là lão ngu? Hồ Lao tự lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu, không có khả năng. Lão ngu cùng ta công pháp hoàn toàn tương phản, mà lại đôi ngọc bội này chính là ta thiếp thân đồ vật, chưa bao giờ gì thất qua. Lão ngu làm sao có thể rót vào lực lượng của hắn? Nhất định một người khác hoàn toàn, người này sẽ là ai chứ? Hồ Lao lâm vào thật sâu trầm tư, cau mày, hiển nhiên đối với cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí cảm thấy 10 phần hoang mang. Lâm Ly ở một bên lặng lặng chờ đợi lấy, không có quấy rầy Hồ Lao suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Hồ Lao mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Ly nói việc này ta sẽ đi tra rõ ràng, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận là hơn, thiên giới bên trong phe phái săn sát, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi. Lâm Ly nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói vãn bối minh bạch, chắc chắn hành sự cẩn thận. Hồ Lao than nhẹ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Ly nói khối lệnh bài này ngươi cất kỹ, nếu là ngày sau gặp được thiên giới người có thể phẩm phát huy được tác dụng. Lâm Ly tiếp nhận lệnh bài, quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ gặp trên lệnh bài khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Trong lòng của hắn cảm kích, vội vàng hướng Hồ Lao nói lời cảm tạ. Hồ Lao tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vãn bối định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hồ Lao mỉm cười, khoát tay áo nói, đi thôi, nhớ kỹ ta, điệu thấp làm việc, tra ra chân tướng. Nếu là gặp gỡ thiên giới người không tránh thoát nhớ lấy trạng thảo trừ căn, chớ nên ở lại mảy may vết tích. Lâm Ly lần nữa hướng Hồ Lao hành lễ, sau đó quay người rời đi. Trở lại Côn Luân Tông sau, hắn lập tức đem Hồ Lao lời nói cáo chi huyết sắt cùng man tổ bọn người, đám người nghe xong đều rơi vào trầm tư. Thiên giới nước thật là sâu a, nhưng là nếu như hôm đó giúp chúng ta không phải Hồ Lao, thì là ai đâu? Man tộc nghi ngờ hỏi. Việc này tin tưởng Hồ Lao sẽ tra rõ ràng, chúng ta bây giờ cần phải làm là theo Hồ Lao nói làm. Huyết sắt, man tổ các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cùng một chỗ bố trí Hồ Lao cho trận pháp này. Côn Luân Tông bên trong, một chỗ bí ẩn lòng núi được tuyển chọn làm trận pháp bố trí địa điểm. Nơi này rời xa tông môn chủ yếu khu vực hoạt động, lại có tự nhiên núi đá làm yểm hộ, cho dù là thiên giới cường giả cũng khó có thể tùy tiện phát hiện. Lâm Ly, huyết sát cùng man tổ ba người hợp lực, đem Hồ Lao tặng cho ngọc giản nội dung tinh tế nghiên cứu, sau đó dựa theo trong ngọc giản chỉ thị, bắt đầu từng bước một bố trí khởi trận pháp đến. Thời gian cấp bách, ba người không dám có chút lười biếng. Bọn hắn phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại phối hợp lẫn nhau, toàn bộ bố trí quá trình tiến hành đến đâu vào đấy. Theo trận pháp dần dần thành hình, một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động bắt đầu ở trong lòng núi nhộn nhạo lên, đem không gian chung quanh đều ẩn ẩn và mẹo. Thành, đến lúc cuối cùng một kiện pháp khí bị khảm vào trong trận đồ, man tổ hưng phấn mà hét lớn một tiếng. Chỉ gặp toàn bộ trong lòng núi năng lượng ba động trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, sau đó chậm rãi bình ổn lại, cuối cùng quy về một loại khó nói nên lời bình tĩnh. Lâm Ly cảm thụ được trong sự bình tĩnh này ẩn chứa lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng Hồ Lao lợi hại. Hắn biết, có trận pháp này bảo hộ, Côn Luân Tông chí ít trong khoảng thời gian ngắn có thể tránh thiên giới hai mắt, vì bọn họ tranh thủ đến quý giá điều tra thời gian. Sau đó, chúng ta liền theo Hồ Lao nói, điệu thấp làm việc, đồng thời mau chóng tra ra thần tiểu biến cố chân chính nguyên nhân. Lâm Ly trầm giọng nói, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang. Ta cảm thấy linh viên tuyệt đối không phải như hắn lưu lại trong thư nói đơn giản như vậy, nhất định là bị người mê hoặc mới có thể đi trèo lên thần tiểu. Lâm Ly nói ra cái nhìn của mình. Hừ, vạn nhất hắn chính là ngu xuẩn đâu, mặc dù linh viên đã chết nhưng huyết sát đã canh cánh trong lòng. Trước đừng kết luận, tra ra rồi nói sau. Man tổ tiếp lời nói ra. Chương 364, sinh nợ nỗi khổ, 1, chương 364, sinh nợ nỗi khổ, 1, Lâm Ly nhẹ gật đầu, đồng ý Man tổ ý kiến. Bọn hắn biết rõ, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, bất luận cái gì suy đoán đều có thể là tự dưng chỉ trích. Ba người lập tức trở lại Lang Tiêu điện bên trong, đồng thời còn gọi Lưu Thương các loại một đám Côn Luân Tông cao tầng cùng các trưởng lão. Chuyện ta làm cho, trong nửa năm này, bất luận kẻ nào không được tự mình rời đi tông môn, người vi phạm chủ xuất tông môn. Lâm Ly thanh âm tại Lang Tiêu điện bên trong quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất cả trưởng lão cùng Lưu Thương bọn người nghe vậy, đều là biến sắc, mặc dù trong lòng đều có suy nghĩ, lại không người dám tại chống lại. Tông chủ, đây là vì gì? Rốt cục, có một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi thăm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lâm Ly ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, chư thiên thế cục phức tạp, ta Côn Luân Tông sợ đã cuốn vào trong đó. Là bảo đảm tông môn an toàn, tránh cho phiền toái không cần thiết, tạm thời phong bế tông môn, đợi cho thế cục sáng tỏ lại tính toán sau. Một phen, nói đến đang ngồi mọi người đều là trong lòng trầm xuống. Bất quá, Lâm Ly như là đã lên tiếng, bọn hắn liền sẽ tuân theo. Tuân tông chủ lệnh, tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp lời, thanh âm đều nhịp. Sau đó tông chủ lệnh từ Lăng Tiêu Điện phát ra, trong lúc nhất thời trong toàn bộ tông môn cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đây là lần thứ nhất Côn Luân Tông nội bộ phát ra như vậy nghiêm khắc tông chủ lệnh, không khỏi khiến cho mọi người bắt đầu đoán được đấy xảy ra chuyện gì. Bất quá khi bọn hắn ngẫu nhiên có thể trông thấy Lâm Ly tại trong tông môn lúc xuất hiện lại nhẹ nhàng thở ra, dù sao Lâm Ly làm Côn Luân Tông tông chủ chính là Côn Luân Tông định hải thần châm, có Lâm Ly tại mặc kệ đụng phải gặp được sự tình gì Côn Luân Tông đều có thể bình yên vô sự. Ở sau đó thời kỳ, Côn Luân Tông trên dưới nghiêm ngặt dựa theo Lâm Ly mệnh lệnh làm việc, tông môn đại môn đóng chặt, cùng ngoại giới giao lưu giảm bớt đến mức độ thấp nhất. Lâm Ly, huyết sát cùng man tổ thì toàn thân tâm vùi đầu vào đối với thần kiểu biến cô trong điều tra, bọn hắn cẩn thận nghiên cứu linh viên lưu lại tất cả manh mối, ý đồ từ đó tìm tới đột phá khẩu. Cùng lúc đó, Hồ Lao cũng tại thiên giới âm thầm triển khai điều tra, hắn lợi dụng thân phận của mình cùng lực ảnh hưởng, lặng yên tìm kiếm lấy khối ngọc bội kia sáng lên trận tướng. Hồ Lao biết rõ, phía sau này khả năng ẩn giấu đi phức tạp hơn thế lực gấp mắc, mỗi một bước đều cần cẩn thận làm việc. Theo thời gian trôi qua, Côn Luân Tông nội bộ dần dần thích ứng loại này phong bế sinh hoạt, các đệ tử bắt đầu chuyên chú vào tu luyện, trong tông môn không khí ngược lại trở nên càng thêm ngưng tụ cùng chuyên chú. Lâm Ly thấy thế, trong lòng hơi cảm giác trấn an, nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, chân chính phong bạo còn tại ấp ủ bên trong. Mà tại Côn Luân Tông ngoại giới, thiên giới cũng trước trước sau sau phái xuống mấy chục nhóm người đi vào chư thiên tra tìm đêm đó bên trong thần kiểu chi biến manh mối, bất quá, tất cả manh mối đều bị Lâm Ly dọn dẹp sạch sẽ, trừ đêm đó tại thần kiểu phía trên lưu lại điểm điểm qua mang. Thời gian thoáng một cái đã qua 3 tháng lâu. Tại thời gian 3 tháng này bên trong, Côn Luân Tông bên trong tất cả mọi người tại khinh thường tu luyện, Lâm Ly mấy vị đệ tử thân truyền đều đột phá một cái đại cảnh giới, mà Lưu Thương mấy vị trưởng lão cũng mò tới đế cảnh mở cửa. Một ngày này trong đêm, từ phía sau núi tra xét xong Lâm Lạc Ly tình huống, Lâm Ly vừa mới trở lại hậu viện nghỉ ngơi không lâu, bên cạnh Mộ Dung Lạc liền truyền đến nhẹ giọng rên rỉ. Ngạch đau quá. Lạc Nhi ngươi thế nào? Lâm Ly vội vàng đứng dậy điều tra Mộ Dung Lạc tình huống, dù sao hiện tại Mộ Dung Lạc đã có thai tháng 10 lúc nào cũng có thể lâm buồn. Lâm Ly khẩn trương ngồi tại bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Dung Lạc bởi vì đau đớn mà có chút nhíu lên lông mày. Mộ Dung Lạc cắn chặt môi dưới, mồ hôi dọc theo trán của nàng trượt xuống, hiển nhiên ngay tại kinh lịch lấy khó nói nên lời thống khổ. Nhưng nàng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia kiên cường, phảng phất là tại nói cho Lâm Ly, nàng có thể kiên trì. Lâm Ly thấy thế, trong lòng càng thêm đau lòng không thôi. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Mộ Dung Lạc tay, đem lực lượng của mình truyền lại cho nàng, hy vọng có thể vì nàng chia sẻ một chút thống khổ. Lâm Ly, ta đau quá. Mộ Dung Lạc thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Lâm Ly ỷ lại. Nghe vậy, Lâm Ly vội vàng rót vào tiên nguyên, là Mộ Dung Lạc làm dịu thống khổ, bất quá Lâm Ly tiên nguyên rót vào sau tựa hồ không được cái tác dụng gì. Đau quá, ta giống như muốn sống. Mộ Dung Lạc bắt lấy Lâm Ly tay không tự chủ tăng lớn cường độ. Lâm Ly cảm nhận được Mộ Dung Lạc trong tay cường độ, trong lòng siết chặt, lập tức ý thức được tình huống gấp gáp tính. Hắn cấp tốc mà ôn nhu đem Mộ Dung Lạc đỡ dậy, để nàng tựa ở trong ngực của mình, đồng thời dùng tiên nguyên bảo vệ nàng quanh thân, ý đồ tiến một bước giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Người tới, chuyên hồng Trần trưởng lão đến đây. Lâm Ly lời nói rơi xuống, lại tiện tay bố trí xuống một đạo kết giới. Hồng Trần, làm Côn Luân Tông bên trong duy nhất nữ trưởng lão, bị Lâm Ly trước tiên gọi đến, lấy ứng đối bất tình lĩnh sinh nở. Không lâu, Hồng Trần trưởng lão vội vàng chạy đến, một mặt ngưng trọng lại không mất trầm ổn. Nàng cấp tốc kiểm tra Mộ Dung Lạc tình huống, xác nhận sinh nở đã bắt đầu, liền chỉ huy Lâm Ly hiệp trợ nàng chuẩn bị cần thiết hết thảy. Tông chủ, ngài đi ra ngoài trước, nơi này giao cho ta. Tốt, nhất định phải bảo đảm Lạc Nhi không có việc gì. Lâm Ly sắc mặt lo lắng nói ra. Lâm Ly mặc dù lòng tràn đầy nhớ mong, nhưng cũng biết giờ phút này chính mình lưu tại trong phòng cũng không quá nhiều trợ giúp, ngược lại khả năng quấy nhiễu được Hồng Trần trưởng lão. Thế là, hắn cưỡng chế trong lòng lo nghĩ, thối lui ra khỏi gian phòng, ở ngoài cửa lo lắng đi qua đi lại. Bóng đêm càng thâm, nhưng Lăng Tiêu Điện hậu viện lửa đèn vẫn như cũ tươi sáng, Lâm Ly thân ảnh tại trong quang ảnh lộ ra đặc biệt cô độc. Hắn không ngừng mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phản phất tại khẩn cầu thượng tiên có thể ban cho Mộ Dung Lạc bình an cùng thuận lợi. Mà Lăng Tiêu Điện bên ngoài, đã đứng đầy nghe hỏi chạy tới Côn Luân Tông cao tầng cùng ma tổ, huyết sát bọn người, đám người ngay phía trước. Lão tổ Lâm Vô Đạo cùng Lâm Lạc Ly đi qua đi lại. Lâm Vô Đạo cao mày, ánh mắt thỉnh thoảng xuyên thấu bóng đêm, nhìn về phía Lâm Ly vị trí, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lâm Lạc Ly thì là một mặt lo lắng, hai tay nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay mà không biết, nàng dù chưa trải qua sinh nở thống khổ, nhưng thân là nữ tử, tự nhiên minh bạch trong đó gian khổ cùng nguy hiểm. Lão tổ, mẫu thân nàng sẽ không có sao chứ? Lâm Lạc Ly rốt cục nhịn không được mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lâm Vô Đạo quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Ly, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định, yên tâm. Có phụ thân ngươi cùng Hồng Trần trưởng lão tại, Lạc Nhi chắc chắn bình an vô sự. Huyết Sắt cùng Man Tổ đứng ở một bên, mặc dù không nói một lời, nhưng bọn hắn ánh mắt đồng dạng để lộ ra lo lắng cùng chờ mong. Huyết Sắt nhẹ nhàng nuốt ve binh khí trong tay, tựa hồ đang tự hỏi nếu là có ngoại ý muốn phát sinh, hắn đem như thế nào bằng tốc độ nhanh nhất bảo hộ Lâm Ly cùng Mộ Dung Lạc. Mà Man Tổ thì là âm thầm vận chuyển công pháp, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Chương 364, sinh nở nỗi khổ 2, chương 364, sinh nở nỗi khổ 2, thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Lăng Tiêu Điện bên trong than nhẹ cùng bận rộn, cùng ngoại giới khẩn trương cùng chờ đợi tạo thành so sánh rõ ràng. Thời gian trôi qua, thái dương mới lên, một tiếng thanh thúy hải nhi tiếng khóc nỉ non phá vỡ đêm yên tĩnh, như là tiếng trời, trong nháy mắt để ngoài cửa trái tim tất cả mọi người đều để xuống. Lâm Ly càng là kích động kém chút xông vào trong môn, nhưng bị Hồng Trần trưởng lão ôn nhu lại thanh âm kiên định ngăn trở. "Tông chủ, chờ một lát, để Lạc Nhi nghỉ ngơi trước một chút." Hồng Trần trưởng lão thanh âm xuyên thấu qua khe cửa truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt lại tràn đầy vui mừng. Lâm Ly cưỡng chế nội tâm xúc động, đứng ở ngoài cửa, chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra lệ quang, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui sướng. Rốt cục, một lát sau, Hồng Trần trưởng lão mở cửa, mỉm cười đối với Lâm Ly nhẹ gật đầu, "Tông chủ, mẹ con bình an." Lâm Ly nghe vậy, cả người phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, trên mặt trong nháy mắt cách ra nụ cười sảng lạ. Hắn vội vàng cất bước vào cửa, đi vào Mộ Dung Lạc bên người, nhìn xem nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt lại mang theo hạnh phúc nụ cười Mộ Dung Lạc, cùng nàng bên cạnh cái tia nho nhỏ sinh mệnh, trong lòng dũng động trước nay chưa có ôn nhu cùng cảm động. "Lạc Nhi, vất vả ngươi." Lâm Ly nhẹ nhàng nói ra, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Mộ Dung Lạc gương mặt. Mộ Dung Lạc mỉm cười, trong mắt lóe ra mâu tính hào quang, có thể nhìn thấy con của chúng ta bình an xuất sinh, hết thảy đều đáng giá. Lâm Ly quay đầu nhìn về phía hài tử, nho nhỏ khuôn mặt, nhiều nếp nhăn, lại dị thường đáng yêu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút hài tử tay nhỏ, hài tử tựa hồ cảm nhận được phụ thân chạm đến, vậy mà cầm ngón tay của hắn, giờ khắc này, Lâm Ly tâm bị triệt để hòa tan. Ngoài cửa, Lâm Vô Đạo, Lâm Lạc Ly, Huyết Sắt cùng Man Tổ bọn người nghe được tin tức tốt, cũng đều thở dài một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lâm Vô Đạo càng là vui mừng nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm may mắn Côn Luân Tông lại thêm một vị sinh mệnh mới. Vâng. Đang lúc tất cả mọi người đắm chìm tại tân sinh mệnh đến vui sướng thời điểm, Côn Luân Tông trên không đống nhiên mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe. Bất thình lình dị tượng làm cho tất cả mọi người đều là sửng sợ, Lâm Ly sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp trong mây đen lôi điện đan xen, phảng phất có một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng đang nổi lên. Đây là có chuyện gì? Lâm Vô Đạo cao mày, trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc cùng bất an. Lâm Ly không có trả lời, chỉ là nắm thật chặt Mộ Dung Lạc tay, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, dị tượng này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể cùng vừa mới ra đời hài tử có quan hệ. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, lôi điện phảng phất bổ ra hư không, chói mắt quang mang từ trong mây đen bắn ra, trực tiếp chiếu xạ tại toàn bộ trên trụ phong. Giờ khắc này ở trên trụ phong tất cả mọi người bị tia sáng này chiếu không cách nào mở hai mắt ra, ngay cả Lâm Ly cũng không ngoại lệ. Trong quang mang ẩn chứa một loại cổ lão mà lực lượng thần bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Khi quang mang dần dần tiêu tán, Lâm Ly bọn người rốt cục có thể lúc mở mắt ra, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trên trụ phong vậy mà xuất hiện một đạo hư ảo môn hộ, trong cánh cửa lộ ra hào quang nhàn nhạt, phản phất kết nối với một cái khác thế giới không biết. Đây là thiên giới chi môn. Lâm Vô Đạo tự lẩm bẩm. Mà tại Lăng Tiêu Điện bên ngoài Huyết Sắt cùng Man Tổ cũng là thần sắc siết chặt, thiên giới chi môn. Mọi người coi chừng. Lâm Ly trầm giọng quát, đồng thời thể nội tiên nguyên phun trào, làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Côn Luân Tông cao tầng cùng các trưởng lão nghe vậy, cũng đều là biến sắc, nhao nhao vận chuyển công pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn biết, cái này phiến đột nhiên xuất hiện môn hộ, rất có thể mang ý nghĩa một trận nguy cơ trước đó chưa từng có sắp xảy ra. Mọi người ở đây khẩn trương cảnh giới thời điểm, cánh cửa kia bên trong đột nhiên truyền đến một đạo xa xăm mà thanh âm thần bí, thanh âm kia phảng phất xuyên qua thời không cách trở, trực tiếp vang vọng tại trái tim của mỗi người. Nhân chủ Lâm Ly, mau tới thiên giới thấy một lần. Thanh âm rơi xuống, trong cánh cửa hào quang tỏa sáng, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ đó tuôn ra, trực tiếp đem Lâm Ly bao phủ trong đó. Lâm Ly chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, đợi thêm hắn kịp phản ứng lúc, đã phát hiện chính mình thân ở một mảnh mênh mông vô ngần trong hư không, chung quanh là vô tận tinh thần cùng lưu quang. Nhân chủ, Huyết Sắt cùng Man Tổ vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Khi bọn hắn công kích mãnh liệt rơi vào cái kia thiên giới chi môn bên trên lúc, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. Lâm Ly tâm cảnh giác đánh giá bốn phía, chỉ gặp một bóng người từ trong hư không chậm rãi đi ra, cái kia thân người khoác kim giáp, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân tản ra uy nghiêm cùng khí tức thần thánh. Nhân chủ Lâm Ly, ngươi là ai? Lâm Ly cảnh giác nhìn đối phương hỏi. Đối phương mỉm cười, thanh âm vang dội mà trang trọng, ta chính là Thiên Đế tọa hạ đệ nhất đại tướng, Hồng Thiên thần tướng. Nghe vậy Lâm Ly trong lòng tỏa ra một cỗ khẩn trương chi tình, lúc trước Hồ lão bảo hắn biết không cần thiết bị thiên giới người phát hiện, thật không nghĩ đến vẫn là bị tìm tới cửa. Ngươi không cần khẩn trương, là Hồ lão thái gia gọi ta tới. Hồng Thiên nhìn ra Lâm Ly khẩn trương trong lòng, mở miệng nói ra. Hồ lão thái gia, ngươi nói là Hồ lão tiền bối? Không sai. Nghe vậy, Lâm Ly có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu là Hồ lão gọi tới, vậy khẳng định sẽ không xuất hiện tình huống nguy hiểm. Hồng Thiên mục quang thâm thúy, nhìn về phía Lâm Ly trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, ngươi có biết, ngươi chi tử, người mang loại nào mệnh cách? Lâm Ly trong lòng run lên, hắn ẩn ẩn cảm giác được, bất thình lình triệu hoán, cùng vừa mới ra đời hài tử có quan hệ lớn lao. Hắn lắc đầu, thành thật trả lời, không biết. Hồng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Ly thành thật có chút hài lòng, ngươi chi tử, người mang Cựu Thiên thần mạch, đây là thiên giới chi cao vô thượng huyết mạch, ước vạn bên trong không một. Hắn xuất sinh, nhất định sẽ gây nên thiên giới chú ý. Cựu Thiên thần mạch. Lâm Ly rung động trong lòng, hắn chưa từng nghe nói qua loại huyết mạch này, nhưng từ Hồng Thiên trong giọng nói, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch này không tầm thường. Hồng Thiên tiếp tục nói, cựu thiên thần mạch người sở hữu, tương lai chắc chắn trở thành thiên giới một phương cự phách, thậm chí có khả năng vấn đỉnh thiên đế vị trí. Vấn đỉnh thiên đế vị trí? Đứa nhỏ này có tiềm lực lớn như vậy? Lâm Ly hơi có chút sững sờ. Không sai. Bất quá có được loại huyết mạch này, cũng nhất định cuộc đời của hắn tràn ngập nguy hiểm, thiên giới sẽ không cho phép có dạng này huyết mạch tồn tại. Hồng Thiên lời nói để Lâm Ly tâm trong nháy mắt trầm xuống, hắn nắm thật chặt quyền, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng bất khuất, ta sẽ không để cho con của ta nhận bất cứ thương tổn gì. Hồng Thiên khẽ thở dài một cái, tựa hồ đối với Lâm Ly phản ứng sớm có đoán trước, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, nhưng thiên giới lực lượng viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Bất quá, Hồ Lao Thái gia nếu để cho ta đến đây, chính là vì cho ngươi chỉ một con đường sáng. Lâm Ly nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng, thỉnh thần khai tỏ ánh sáng bày ra. Chương 364, sinh nở nỗi khổ, 3, chương 364, sinh nở nỗi khổ, 3, Hồng Thiên chậm rãi nói ra, ngươi nếu gặp qua Hồ Lao Thái gia vậy khẳng định biết thiên giới cũng không phải là tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không phải bền chắc như thép. Ngươi chi tử có được cựu thiên thần mạch, đây là cơ duyên của hắn, cũng là ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi ẩn tàng hài tử huyết mạch khí tức, để hắn tại thiên giới không thể nhận ra tình huống dưới trưởng thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải mang đi hắn. Lâm Ly nghe vậy, cau mày, trong lòng dũng động phức tạp cảm xúc. Mang đi hài tử, mang ý nghĩa hắn sẽ cùng thân sinh cốt nhục tách rời, đây là bất luận một vị nào phụ thân đều khó mà tiếp nhận quyết định. Nhưng nghĩ tới hài tử trên thân gánh vác vận mệnh, cùng khả năng gặp phải nguy hiểm, hắn lại không thể không chăm chú cân nhắc đề nghị này. Thần tướng đại nhân, ta nhất định phải bảo đảm con ta an toàn. Lâm Ly trong thanh âm mang theo một tia kiên quyết, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Hồng Thiên, chờ đợi đối phương đáp lại. Hồng Thiên nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Ly phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là tự nhiên, ta làm thiên đế tọa hạ đệ nhất đại tướng, ta tại thiên giới hay là có nhất định phân lượng. Chỉ cần hài tử ở bên cạnh ta, ta cam đoan hắn sẽ có được bảo vệ tốt nhất cùng bồi dưỡng. Mà lại, ta cũng sẽ định kỳ để cho ngươi biết được hắn tình huống, để cho ngươi yên tâm. Lâm Ly trầm mặc một lát, nội tâm dãy rủa khó mà nói nên lời. Hắn quay đầu nhìn về hư không, phản phất có thể xuyên thấu qua mảnh này bên mông tinh thần nhìn thấy Côn Luân Tông phương hướng, nhìn thấy Mộ Dung Lạc cùng vừa ra đời hải tử. Cuối cùng, hắn hít vào một hơi thật dài, làm ra quyết định. "Tốt, ta nguyện ý đem hải tử giao cho thần tướng đại nhân, nhưng thỉnh thần đem đại nhân cần phải cam đoan an toàn của hắn, để hắn khỏe mạnh trưởng thành." Lâm Ly trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hải tử thật sâu yêu thương cùng kỳ vọng. Hồng Thiên thấy thế, khẽ nuốt cằm, "Ngươi yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng. Hiện tại, ta đem mang ngươi trở về Côn Luân Tông, cùng hải tử cáo biệt. Đằng sau, ta sẽ dẫn hắn tiến về thiên giới." Thoại âm rơi xuống, Hồng Thiên huy động trong tay trường kiếm, một đạo hào quang sáng chói từ kiếm tiêm bắn ra, trong nháy mắt đem Lâm Ly bao phủ trong đó. Khi quang mang tiêu tán lúc, Lâm Ly đã về tới Côn Luân Tông trên chủ phòng, cái kia phiến thiên giới chi môn vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra hào quang nhàn nhạt. Lâm Ly không có nhiều lời, trực tiếp đi hướng Lăng Tiêu Điện. Giờ phút này, Mộ Dung Lạc đã thức tỉnh, chính ôm hải tử ngồi tại bên giường, trên mặt tràn đầy mẫu tính hào quang. Lâm Ly đi vào gian phòng, nhìn xem Mộ Dung Lạc cùng hải tử, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời chua xót. "Lạc Nhi, ta có chuyện phải nói cho ngươi." Lâm Ly thanh âm có chút trầm thấp, hắn đi đến Mộ Dung Lạc bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Mộ Dung Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ly, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, "Chuyện gì?" Lâm Ly hít sâu một hơi, đem Hồng Thiên lời nói một năm một mười nói cho Mộ Dung Lạc. Nghe xong Lâm Ly lời nói, Mộ Dung Lạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng ôm thật chặt hải tử, trong mắt lóe ra lệ quang. "Không, ta không thể để cho hải tử rời đi ta." Mộ Dung Lạc trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng không thể nào tiếp thu được cùng hải tử cách rời hiện thực. Lâm Ly đau lòng ôm Mộ Dung Lạc bà bay, nhẹ giọng an ủi, "Lạc Nhi, ta biết cái này rất khó, nhưng vì hài tử an toàn, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Hồng Thiên thần tướng là thiên đế tọa hạ đệ nhất đại tướng, hắn tại thiên giới có nhất định phân lượng, hắn cam đoan sẽ bảo vệ tốt hài tử, sẽ còn định kỳ để cho chúng ta biết được hắn tình huống." Mộ Dung Lạc trầm mặc một lát, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Cuối cùng, nàng nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Tốt, nhưng vì hài tử, ta nguyện ý." Lâm Ly ôm chặt lấy Mộ Dung Lạc, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim. Hắn biết, quyết định này mặc dù gian nan, nhưng vì hài tử tương lai, bọn hắn nhất định phải dũng cảm đi xuống. Sau đó, Lâm Ly đem Hồng Thiên mời vào gian phòng. Hồng Thiên nhìn xem Mộ Dung Lạc cùng hải tử, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng từ Mộ Dung Lạc trong ngực tiếp nhận hải tử, nhẹ nhàng nói ra, "Hải tử, ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi." Nói xong, Hồng Thiên huy động trong tay trường kiếm, một đạo quang mang lần nữa đem hắn cùng hải tử bao phủ trong đó. "Chờ chút." Lâm Ly gọi lại sắp rời đi Hồng Thiên. "Còn có chuyện gì? Ta muốn biết Hồ lão tại thiên giới thân phận, hắn thật chỉ là một vị người giữ cửa đơn giản như vậy sao?" Hồng Thiên nghe vậy, ánh mắt chớp lên, tựa hồ đối với Lâm Ly vấn đề cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì, cuối cùng chậm rãi mở miệng, "Hồ Lao Thái gia thân phận, xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hắn không chỉ có là thiên giới người giữ cửa, càng là nói đến đây." Hồng Thiên cố ý dừng lại một chút, tựa hồ đang sâu Lâm Ly khẩu vị. Lâm Ly khẩn trương theo dõi hắn, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Càng là thiên đế sư tôn, thực lực sâu không lường được. Hồng Thiên rốt cục công bố đáp án, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Lâm Ly nghe vậy, rung động trong lòng không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị kia nhìn như bình thường không có gì lạ Hồ lão, lại có kinh người như thế thân phận. Khó trách hắn có thể biết được thiên giới rất nhiều bí mật, còn có thể mời được Hồng Thiên thần tướng đến đây. Thì ra là thế, Lâm Ly tự lẩm bẩm, trong lòng đối với Hồ lão lòng cảm kích càng thêm thâm hậu, nhưng cùng lúc cũng đang suy nghĩ Hồ Lao đã có cường đại như thế thân phận bối cảnh vì sao không trực tiếp xuất thủ trấn áp thiên giới. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thiên giới tình thế phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều, nếu là có thể dùng vũ lực trấn áp, cái kia Hồ Lao cũng sẽ không chạy đến thiên môn chỗ làm người giữ cửa. Lâm Ly, ngươi cùng con của ngươi chính là cải biến đây hết thảy bắt đầu. Hồng Thiên lưu lại câu nói này liền biến mất ở trong màn sáng. Lâm Ly đứng tại chỗ, nhìn qua Hồng Thiên biến mất phương hướng, trong lòng dũng động phức tạp cảm xúc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cùng một cái vừa ra đời hải tử, vậy mà lại cuốn vào đến như vậy hùng vĩ vận mệnh bên trong. Nhưng nghĩ tới Hồ Lao cùng Hồng Thiên lời nói, hắn lại cảm thấy một tia kiên định cùng hy vọng. Hắn quay người về đến phòng, Mộ Dung Lạc đang nằm trên giường, nước mắt đã khô cạn, nhưng trong ánh mắt ý nguyên mang theo một tia không bỏ cùng lo lắng. Lâm Ly đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Lạc Nhi, Hồng Thiên thần tướng đã mang theo hải tử rời đi. Chúng ta phải tin tưởng hắn, hải tử sẽ có được tốt nhất chiếu cố và bồi dưỡng. Lâm Ly nhẹ nhàng nói ra, ý đồ an ủi Mộ Dung Lạc. Mộ Dung Lạc nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt lo lắng ý nguyên khó mà che giấu. Nàng biết, Lâm Ly nói đều là thật, nhưng nàng làm một cái mẫu thân, từ đầu đến cuối khó mà dứt bỏ đối với hải tử tưởng niệm cùng lo lắng. Lâm Ly đau lòng ôm Mộ Dung Lạc bả vai, nhẹ nhàng nói ra, Lạc Nhi, chúng ta phải kiên cường. Vì hải tử, cũng vì chính chúng ta. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lần nữa nhìn thấy hắn, khi đó, hắn nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường nhân vật. Mộ Dung Lạc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Ly nói ra, "Ân, chúng ta phải tin tưởng hải tử, cũng muốn tin tưởng chúng ta chính mình. Lâm Ly, chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng, vì hải tử tương lai." Chương 365, nghị sự chương 365, nghị sự Lâm Ly nhẹ gật đầu, cầm thật chặt Mộ Dung Lạc tay, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định lực lượng. Hắn biết, con đường tương lai tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng vì hải tử, vì Côn Luân Tông, hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Đợi thể xác tinh thần đều mệt Mộ Dung Lạc chìm vào giấc ngủ, Lâm Ly nhẹ nhàng rời đi phòng ở, đem ngoài điện đám người gọi tiến vào Lăng Tiêu điện. "Tông chủ, hài tử đâu?" Lão tổ Lâm Vô Đạo dẫn đầu hỏi. "Hài tử đi đến địa phương khác, bất quá hắn rất an toàn." Lâm Ly thở dài nói ra. Lời vừa nói ra đại điện đều là trầm mặc không nói gì, chỉ có Lâm Vô Đạo nổi giận đứng dậy, chỉ vào Lâm Ly mắng to, "Ngươi nói cái gì? Hài tử đi khác địa phương?" "Lâm Ly a Lâm Ly, buộc cho ngươi hay là Côn Luân Tông tông chủ, ngươi thế mà đem con của mình giao cho người khác. Ngươi nếu là không dám nuôi dưỡng, vậy ta dẫn hắn rời đi Côn Luân Tông, nói cho ta biết hài tử ở đâu." Gặp Lâm Vô Đạo cử động lần này, trong điện mọi người đều là mở miệng khuyên giải, "Lão tổ ngài cũng đừng sốt ruột, tông chủ làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn." "Lão tổ ngài đừng nóng giận, phụ thân khẳng định có nỗi khổ tâm riêng của mình, ai cũng không muốn con của mình lưu lạc ở bên ngoài, ngài nói có đúng hay không?" Lâm Lạc Ly cũng mở miệng an ủi. "Đúng rồi, phụ thân, là đệ đệ hay là muội muội?" "Là đệ đệ." "Lâm Ly ngươi đừng nói sang chuyện khác, trước tiên nói rõ ràng hài tử vì cái gì sẽ không đưa ra ngoài." Lâm Vô Đạo hiện tại không tâm tư quản là nam hải hay là nữ hải. "Lão tổ, ngài trước hết nghe ta nói xong." Lâm Ly bất đắc dĩ nói. "Hừ, ta nhìn ngươi có thể nói ra hoa gì đến." Lâm Vô Đạo tức giận vùng lấy ống tay áo tòa hạ. "Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy cái kia phiến đứng ở hư thiên môn hộ, môn kia chính là thiên môn, là thông hướng tiên giới cửa lớn." "Thiên môn? Thiên giới? Tông chủ vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua?" Phó tông chủ Lưu Thương không hiểu hỏi. "Việc này nói rất dài dòng." Lâm Ly trầm ngâm một lát, đem những ngày qua đến nay, Côn Luân Tông vì sao muốn phong bế, cùng cái gọi là thiên giới vì sao chỗ, thiên giới tình thế chờ chút đều nói rồi một lần, đồng thời huyết sắt cùng man tổ cũng bổ sung chính mình biết được tất cả tin tức. "Thì ra là như vậy, lão tổ, ta liền nói tông chủ khẳng định là có nỗi khổ tâm." Lưu Thương nói ra. "Vậy cũng không phải để hải tử lưu lạc ở bên ngoài lý do, cùng lắm thì giải tán Côn Luân Tông." "Lão tổ, không thể nói như thế. Coi như giải tán Côn Luân Tông, con ta trên người cựu thiên thần mạch cũng sẽ dẫn tới thiên giới thế lực. Khi đó chúng ta lại nên như thế nào? Hồng Thiên thần tướng nếu đáp ứng bảo vệ hắn chu toàn, vậy khẳng định có thể làm được. Chúng ta muốn làm chính là như thế nào tại này thời gian bên trong tăng cao tu vi, đủ để đối kháng ma tộc, đủ để đối kháng thiên giới thế lực." Lâm Ly lời nói để trong đại điện lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc. Lâm Vô Đạo nhíu chặt lông mày chậm rãi buông ra, hắn biết rõ Lâm Ly lời nói không loa, Côn Luân Tông thực lực tại thiên giới trước mặt bất quá sâu kiến, căn bản là không có cách bảo hộ cái kia có được cựu thiên thần mạnh hải tử. "Ai, là ta xúc động." Lâm Vô Đạo thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách, "Ta chỉ là vừa nghĩ tới đứa bé kia muốn rời khỏi bên người chúng ta, trong lòng liền khó chịu gấp." "Lão tổ, ta hiểu tâm tình của ngài." Lâm Ly an ủi, "Nhưng đây cũng là vì hải tử tốt, vì Côn Luân Tông tốt. Chúng ta phải tin tưởng Hồng Thiên thần tướng, hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt hải tử." "Ân, cũng chỉ có thể dạng này." Lâm Vô Đạo nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định, "Tông chủ, ngươi nói đi, sau đó chúng ta nên làm như thế nào?" "Từ ngày hôm nay, trong tông môn lại không chia trong ngoài cửa cùng đệ tử tập dịch, trong tông môn tất cả tu luyện công trình, các đệ tử đều có thể không hạn chế sử dụng. Thứ hai, công pháp điện đối với tất cả mọi người mở ra, bất kể có hay không Côn Luân Tông đệ tử đều có thể đi vào lĩnh ngộ công pháp. Cái này đầu thứ hai là nhằm vào Man tộc cùng Chính Dương Tông cùng Hàn Nguyệt cung đến an bài. Về phần còn lại sự tình, cho ta nghĩ đến lại nói." Lâm Ly vuốt vuốt đầu, trên mặt hiển thị rõ mỏi mệt. "Phụ thân, ngài quá mệt mỏi." Lâm Lạc Ly thấy thế khinh thân tiến lên, thay Lâm Ly méo méo huyệt thái dương. Lâm Ly cảm thụ được nữ nhi ôn nhu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, mỏi mệt tựa hồ cũng theo đó tiêu tán một chút. "Phụ thân, thiên giới đối với chúng ta những người khác tới nói quá xa xôi, bây giờ chỉ có ngài cùng huyết sắt tiền bối cùng Man tổ tiền bối có thể đụng chạm đến mở cửa, nếu là muốn biết rõ ràng thiên giới tình thế, còn cần dựa vào các ngươi. Phụ thân, tiếp xuống tông môn sự vụ liền do ta cùng Lý Dạ sư huynh đến quản lý đi, ngài còn cần chuyên tâm xử lý thiên giới sự tình. Lâm Ly vui mừng nhìn xem Lâm Lạc Ly, trong mắt lóe ra kiêu ngạo quan mang. Hắn biết rõ, nữ nhi của mình đã trưởng thành là một cái có thể một mình đảm đương một phía cực giả, không gần như chỉ ở trên tu vi ngày càng tinh tiến, càng về mặt tâm trí càng thành thục. Ly mà, tâm trí của ngươi thật không giống một cái 15 tuổi thiếu nữ. Lâm Ly cảm thán nói ra. Đó là phụ thân lối dạy tốt, thân là ngài nữ nhi, ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đảm đương đây hết thảy. Tốt, sau hôm đó trong tông sự vụ cứ giao cho ngươi cùng Lý Dạ quản lý. Nhớ lấy, không thể chuyên quyền độc đoán, có việc không cách nào quyết đoán, xin mời Lưu phó tông chủ cùng các trưởng lão định đoạt. Lâm Ly tiếng nói vừa dứt, trong đại điện bầu không khí tựa hồ trở nên càng thêm ngưng trọng mà tràn ngập hy vọng. Lâm Lạc Ly trịnh trọng nhẹ gật đầu, nàng biết phần trách nhiệm này trọng đại, nhưng nàng cũng rõ ràng, đây là nàng làm Côn Luân tông đời sau nhất định phải gánh chịu sứ mệnh. Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Lý Dạ sư huynh cẩn thận làm việc, không phụ nhờ bà. Lâm Lạc Ly thanh âm kiên định mà rõ ràng, phản phất nàng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Mà khác Lâm Ly lời nói xoay chuyển, nhìn về hướng huyết sát, ta cần biết ma tộc càng nhiều động tĩnh cùng tình báo. Ta đã thoát ly ma tộc mấy trăm năm, chỉ sợ hiện tại ma tộc đều không nhận ta. Thôi, bản tọa thử một chút đi, tận khả năng thay ngươi tìm hiểu chút tình báo. Không phải thay ta, là thay toàn bộ chư thiên. Ta tin tưởng, thiên giới nếu lựa chọn ma tộc làm quân cờ, cái kia tất nhiên sẽ nói cho bọn hắn càng nhiều tin tức hơn, từ ma tộc vào tay chúng ta tất nhiên làm ít công to. Lâm Ly ánh mắt kiên định nói. Huyết sát nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lại lóe ra quyết tuyệt chi sắc, tốt, ta sẽ hết sức nỗ lực. Bất quá, Lâm Ly, ngươi cần nhớ kỹ, ta mặc dù đáp ứng giúp ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta tán đồng ngươi tất cả quyết định. Nếu có một ngày ta phát hiện hành vi của ngươi làm trái nguyên tắc của ta, ta chắc chắn xuất thủ ngăn cản. Lâm Ly nghe vậy, mỉm cười, không thèm để ý chút nào huyết sát uy hiếp. Đây là tự nhiên, ta Lâm Ly làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Nếu thật có ngày đó, cũng không cần ngươi xuất thủ, ta tự sẽ cho chính mình một cái công đạo. Huyết sát nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận Lâm Ly trả lời. Ma tổ bên kia liền do ngươi đến ăn bài, dù sao cũng là hậu nhân của ngươi. Không có vấn đề. Tốt, chư vị, tạm thời trước như vậy đi, đều lui ra đi. Lâm Ly phất phất tay, ra hiệu đám người có thể tản đi. Trong đại điện đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, hướng Lâm Ly sau khi hành lễ, có thứ tự thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Đợi đám người sau khi rời đi, Lâm Ly ngồi một mình ở trên đại điện, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Trong lòng của hắn minh bạch, mặc dù tạm thời làm ra an bài, nhưng con đường tương lai vẫn tràn đầy bất ngờ cùng biến số. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận đi sự tình, mới có thể bảo đảm Côn Luân Tông cùng Hải Tử an toàn. Chương 366, nội tình chương 366, nội tình Lâm Ly lặng lặng mà ngồi tại trên đại điện, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, ý đồ đem trong lòng sầu lo cùng mọi bệnh tạm thời buông xuống. Hắn biết, làm Côn Luân Tông tông chủ, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng kiên định, mới có thể dẫn dắt tông môn vượt qua sắp đến mưa gió. Đúng lúc này, một cỗ vi diệu khí tức ba động đột nhiên ở trong đại điện vang lên, đưa tới Lâm Ly cảnh giác. Hắn mở choàng mắt, chỉ gặp một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi từ đại điện một góc nổi lên. Đạo hư ảnh này, thấy không rõ diện mục, thấy không rõ phúc sức, chỉ nhìn ra là một người nam tử trung niên. Bất thình lình hư ảnh để Lâm Ly trong lòng giật mình, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, con mắt chăm chú khóa chặt tại đạo này thần bí thân ảnh bên trên. Cao nhân phương nào giá lâm tà Côn Luân Tông, còn xin hiện thân gặp mặt. Lâm Ly trầm giọng quát, đồng thời thể nội tiên lực phun trào, làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Hư ảnh kia tựa hồ cảm nhận được Lâm Ly cảnh giới, nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm như là hoa lan trong cốc vắng, lơ lửng không cố định, ngươi không cần kinh hoàng, ta cũng không ác ý. Theo thoại âm rơi xuống, hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực, một tấm ôn tồn lễ độ gương mặt xuất hiện tại Lâm Ly trước mặt. Cái này nhân thân mặc một bộ tố bào, khí chất siêu phàm thoát tục, phản phất không thuộc về thế giới này. Tại hạ nghe qua Côn Luân Tông đại danh, hôm nay chuyên tới để bái phỏng người thần bí kia, khẽ cười nói, nụ cười của hắn ấm áp mà thân thiết, để cho người ta không tự chủ được sinh ra hảo cảm. Lâm Ly trong lòng mặc dù vẫn có cảnh giới, nhưng thấy đối phương cũng không ác ý, lại khí chất phi phàm, liền cũng có chút chắp tay nói, không biết tiền bối cao tính đại danh, đến từ phương nào, lại vì sao sự tình đến thăm ta Côn Luân Tông. Dù sao hiện tại Côn Luân Tông có hồ lao ban cho trận pháp bảo hộ, người này lại có thể tùy tiện đột phá trận pháp không sinh ra bất cứ ba động gì, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện bên trong, chắc hẳn cũng là một cái thực lực cực kỳ cường hành người, nói không chừng tại thiên giới cũng thân cư yếu trước. Người thần bí kia khẽ cười một tiếng, nói Lâm Tông chủ quả nhiên cẩn thận. Bất quá, ta chuyến này cũng không phải là vì cùng Côn Luân Tông là địch, mà là có một chuyện thương lượng. A, Lâm Ly nhíu mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán đối phương ý đồ đến, không biết các hạ có chuyện gì thương lượng. Người thần bí cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi đi đến trong đại điện, ánh mắt đảo qua bốn phía, phảng phất tại thưởng thức Côn Luân Tông rộng rãi khí tượng. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, Lâm Tông chủ, thiên giới chi môn đã mở, cửu thiên thần mạch hiện thế, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng điều này có ý vị gì. Lâm Ly trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao đối với thiên giới sự tình hiểu rõ như vậy? Người thần bí mỉm cười, nói ta tên Huyền Tiêu, chính là thiên giới một kẻ tán tu. Thiên giới tán tu? Lâm Ly chấn động trong lòng, mặc dù hắn đối với thiên giới hiểu rõ có hạn, nhưng cũng biết thiên giới tu sĩ cực ít bước chân hạ giới, huống chi là chủ động nhiệt thân. Tiền bối nếu là thiên giới tán tiên, vậy nhưng biết con ta bị mang đến thiên giới sự tình. Lâm Ly thăm dò tính mà hỏi thăm. Huyền Tiêu nhẹ gật đầu, nói ta tự nhiên biết rõ. Hồng Thiên thần tướng chính là thiên giới một phương cự phách, hắn nếu đáp ứng hộ ngươi Hải Nhi chu toàn, vậy ngươi cứ yên tâm đi. Huyền Tiêu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, Cửu Thiên Thần Mạch chính là thiên giới chí cao huyết mạch một trong, có được huyết mạch này người, nhất định bất phàm. Nhưng mà, thiên giới thế lực rắc rối phức tạp, thế lực khắp nơi đối với Cửu Thiên Thần Mạch nhìn chằm chằm. Nhưng lấy Côn Luân Tông thực lực trước mắt, chỉ sợ khó mà ứng đối thiên giới áp lực. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn sớm đã ngờ tới thiên giới thế lực sẽ đối với Cửu Thiên Thần Mạch có mưu đồ, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp làm rõ. Hắn hít sâu một hơi, nói tiền bối nói cực phải. Bất quá, ta Côn Luân Tông mặc dù so ra kém thiên giới, nhưng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Không biết tiền bối có gì cao kiến? Huyền Tiêu mỉm cười, nói Lâm Tông chủ không cần như vậy cảnh giới. Ta lần này đến đây, chính là vì giúp ngươi một tay. Giúp ta? Lâm Ly nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu, tiền bối vì sao muốn giúp ta? Huyền Tiêu thản nhiên nói, thiên giới mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đối với Cửu Thiên Thần Mạch lòng mang ý đồ xấu. Ta tuy là tán tu, nhưng cũng biết rõ Cửu Thiên Thần Mạch tầm quan trọng. Như huyết mạch này rơi vào kẻ dã tâm chi thủ, chắc chắn dẫn phát thiên giới đại loạn. Ta lần này hạ giới, chính là vì ngăn cản việc này. Lâm Ly trầm mặc một lát, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn mặc dù không hoàn toàn tín nhiệm Huyền Tiêu, nhưng cũng rõ ràng, lấy Côn Luân Tông thực lực trước mắt, xác thực khó mà ứng đối thiên giới uy hiếp. Nếu có được đến thiên giới tu sĩ trợ giúp, có lẽ có thể vì Côn Luân Tông tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tiền bối nếu nguyện ý tương trợ, Lâm Ly vô cùng cảm kích. Bất quá, không biết tiền bối có gì điều kiện? Lâm Ly trầm giọng hỏi. Huyền Tiêu lắc đầu, nói ta cũng vô điều kiện, chỉ là hy vọng Lâm Tông chủ có thể đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Cửu Thiên Thần Mạch sự tình, tạm thời không cần đối ngoại lộ ra. Thiên giới thế lực tuy mạnh, nhưng hạ giới sự tình, bọn hắn chưa hẳn có thể kịp thời phát giác. Nếu có thể kéo dài một đoạn thời gian, có lẽ có thể vì đứa bé kia tranh thủ càng nhiều trưởng thành thời gian. Huyền Tiêu chậm rãi nói ra. Lâm Ly nhẹ gật đầu, nói việc này ta sớm đã an bài thỏa đáng. Bất quá, tiền bối nếu đến từ thiên giới, không biết có thể cáo chi thiên giới tình thế, cùng những cái kia đối với Cửu Thiên Thần Mạch nhìn chằm chằm thế lực. Huyền Tiêu trầm ngâm một lát, nói thiên giới thế lực rắc rối phức tạp, chủ yếu có tam đại thế lực, Thiên Đình, Ma Vực, cùng tán tu liên minh. Thiên Đình chính là thiên giới chính thống, khống chế thiên giới đại bộ phận tài nguyên, Ma Vực thì là ma tộc nơi tụ tập, dã tâm bừng bừng, một mực ý đồ phá vỡ Thiên Đình. Mà tán tu liên minh thì là do giống ta dạng này tán tu tạo thành, mặc dù thế lực yếu kém, nhưng cũng không thể khinh thường. Cửu Thiên Thần Mạch chính là thiên giới chi cao huyết mạch một trong, có được huyết mạch này người, nhất định sẽ trở thành thiên giới cường giả đỉnh cao. Bởi vậy, vô luận là Thiên Đình hay là Ma Vực, đều đối với Cửu Thiên Thần Mạch cực kỳ trọng thị. Nhất là Ma Vực, bọn hắn một mực ý đồ thông qua Cửu Thiên Thần Mạch đến đánh vỡ Thiên Đình thống trị. Các ngươi nhân chủ Hoàng Biên, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, chính là bởi vì không nghe thiên giới an bài, đem vực ngoại ma tộc kém chút giết sạch, mới có thể bị Ma Vực người bắt lên thiên giới giam giữ tại thiên giới tù lung bên trong. Lâm Ly nghe đến đó, chấn động trong lòng, cau mày. Tiền bối, Hoàng Biên tiền bối năm đó sự tình, đến tột cùng có gì nội tình? Vì sao Thiên Đình không xuất thủ tương trợ? Lâm Ly trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia kiềm chế phẫn nộ cũng không hiểu. Huyền Tiêu than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, Hoàng Biên sự tình, liên lụy rất rộng. Năm đó hắn khăng khăng tàn sát vực ngoại ma tộc, tuy là vì bảo vệ giới giới an bình, nhưng lại xúc động thiên giới cân bằng. Thiên Đình tuy là chính thống, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Thiên giới thế lực khắp nơi cành lá đang chen khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái. Hoàng Biên hành vi không chỉ có chọc giận Ma Vực, cũng làm cho Thiên Đình lâm vào cảnh lưỡng nan. Thiên Đình vì sao lưỡng nan? Lâm Ly truy vấn. Huyền Tiêu chậm rãi nói, Thiên Đình tuy là thiên giới chính thống, nhưng nó nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Hoàng Biên tàn sát vực ngoại ma tộc, tuy là vì hạ giới, nhưng lại phá vỡ thiên giới cùng Ma Vực ở giữa vi diệu cân bằng. Ma Vực nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, chỉ trích Thiên Đình dung túng tu sĩ hạ giới tùy ý làm vậy, uy hiếp thiên giới an bình. Thiên Đình như xuất thủ tương trợ Hoàng Biên, thế tất sẽ trở nên gay gắt cùng Ma Vực mâu thuẫn, thậm chí khả năng dẫn phát thiên giới đại chiến. Bởi vậy, Thiên Đình trung cực tuyển trạch trầm mặc, tùy ý Ma Vực đem Hoàng Biên bắt đi, giam giữ tại thiên giới tù lung bên trong. Huyền Tiêu trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Lâm Ly nghe đến đó, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Tiền bối, chẳng lẽ Thiên Đình liền trơ mắt nhìn xem Hoàng Biên tiền bối bị cầm tù mà thờ ơ? Huyền Tiêu lắc đầu, Thiên Đình cũng không phải là thờ ơ, chỉ là bọn hắn lựa chọn một loại phương thức khác. Hoàng Biên bị cầm tù sau, Thiên Đình âm thầm cùng Ma Vực đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, tạm thời lắng lại cuộc phong ba này. Mà Hoàng Biên tính mệnh cũng bởi vậy có thể bảo toàn. Hiệp nghị. Lâm Ly cao mày, thỏa thuận gì? Huyền Tiêu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng theo ta được biết, Thiên Đình đáp ứng Ma Vực, không còn nhúng tay vượt ngoại ma tộc sự tình, dùng cái này đổi lấy Hoàng Biên tính mệnh. Mà Hoàng Biên thần hồn bị cầm tù, cũng coi là cho Ma Vực một cái công đạo. Lâm Ly trầm mặc thật lâu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Biên tông chủ năm đó sự tình vậy mà liên lụy sâu như thế, thậm chí ngay cả Thiên Đình đều không thể không thỏa hiệp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Tiêu, trầm giọng nói, tiền bối, nếu Thiên Đình cùng Ma Vực đã đạt thành hiệp nghị, cái kia Hoàng Biên tiền bối phải chăng còn có cơ hội trùng hoạch tự do? Huyền Tiêu khẽ gật đầu, việc này cũng không phải là không có chuyển cơ. Thiên giới thế cục biến ảo khó lường, Ma Vực cùng Thiên Đình quan hệ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu có cơ hội, Thiên Đình có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc Hoàng Biên sự tình. Bất quá, cái này cần thời cơ, cũng cần có người tại thiên giới thôi động việc này. Ai?